Chương 927, đại hạ. Chương 927, đại hạ. Dĩ thủ đại công, đây là đại vũ hoàng triều am hiểu nhất, vận dụng tự nhiên sở trường cho hay. Bằng vào khí thế kia to lớn, kiên cố vô cùng thiết huyết trường thành chỗ có đủ cường đại năng lực phòng ngự, đại vũ hoàng triều hoàn toàn chắc chắn bảo đảm tự thân an toàn không ngại. Từ vừa mới bắt đầu liền vững vàng đứng ở thế bất bại, cục diện như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ ổn thỏa, cẩn thận lại đáng tin đấu pháp. Chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, toàn thể tướng sĩ có khả năng bảo trì độ cao tính kỷ luật, không ngủ quáng xúc động, tùy tiện đột tiến, như vậy tại toàn bộ chiến lược trong bố cục là kiên quyết sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm cùng vấn đề. Ân, cũng tốt. Dĩ thủ đại công sách lược xác thực có thể được, kể từ đó, quả thật có thể hữu hiệu giảm bớt ta đại vũ hoàng triều tướng sĩ thương vong. Dù sao, ta đại vũ hoàng triều mỗi một vị tướng sĩ đều là trải qua thiên tân vạn khổ bồi dưỡng ra được, bọn họ đều là triều ta quý giá tài phú, tổn thất đến càng ít tự nhiên là càng tốt. Lý Hạo khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, biểu thị ra từ đấy lòng đồng ý tại Lý Hạo trong lòng, nhân tộc tính mạng của tướng sĩ, so với những dị tộc kia mà nói, không thể nghi ngờ là càng thêm quý giá nhiều lắm. Mỗi một tên nhân tộc tướng sĩ đều là độc nhất vô nhị, không thể thay thế vô giới chi bảo. Bọn họ giấu trong lòng đối quốc gia trung thành, gánh vác thủ hộ gia viên sứ mệnh, trên chiến trường không màng sống chết, giá trị không cách nào dùng bất luận cái gì vật chất để cân nhắc. Mà còn, chúng ta hoàn toàn có thể xảo diệu mượn nhờ thiết huyết trường thành cái này một cường đại chiến lược pháo đài đến từng bước đẩy tới phòng tuyến của chúng ta, không ngừng mà hướng bên ngoài tiến hành mở rộng. Thông qua loại này vững vàng phương thức, từng bước một tan rã, từng bước xâm chiếm xung quanh dị tộc phạm vi thế lực, đem mảng lớn rộng lớn vô ngân cương vực, từng chút đưa vào đại dịch bản đồ bên trong. Gia Cát Lượng ánh mắt thâm thúy, thần sắc ung dung không bức bách, tiếp tục đều đâu vào đấy bày tỏ chiến lược của mình tư tưởng. Trên thực tế, thiết huyết trường thành tại ngày trước đại chiến bên trong, cho thấy khiến người sợ hãi thán phục đặc tính. Nó hoàn toàn có thể hấp thu rộng lượng băng tinh chứng chứng, theo hấp thu lượng không ngừng gia tăng, trường thành liền sẽ giống như là có sinh mệnh, không ngừng mà hướng bên ngoài mở rộng trương duyên rồi. Kể từ đó, đại vũ hoàng triều liền có thể một bước một cái dấu chân, vững vàng chiếm cứ càng nhiều chiến lược yếu điểm. Mặc dù loại này đẩy tới phương thức nhìn như chậm chạp, nhưng mà mỗi một bước đều đi đến kiên cố có lực, không có chút nào sơ hở, là ổn thỏa nhất đáng tin chiến lược lựa chọn. Đồng thời, từ tình huống thực tế đến xem, đẩy tới tốc độ cũng chưa chắc liền sẽ giống trong tưởng tượng như vậy chậm chạp. Huống chi, Gia Cát Lượng cũng sớm đã tỉ mỉ là băng tinh tộc chuẩn bị một phần rất có lực rung động đại lễ. Hắn tin tưởng vững chắc, làm băng tinh tộc kiến thức đến phần này đại lễ thời điểm, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, mà chờ đợi bọn họ chính là một chẳng không tưởng tượng được to lớn nguy cơ. Một ngày này, mọi người ở đây khẩn trương mà có thứ tự chủ bị cùng lưu đồ bên trong, lặng yên im lặng đi qua. Tại cái kia hùng vĩ, giống như cự long chiếm cứ thiết huyết trưởng thành bên trên, từng người tướng sĩ dáng người thẳng tắp, ngạo nghệ sừng sững. Bọn họ ánh mắt kiên nghị, thần sắc trang nghiêm, phản phất từng tòa không thể dung chuyển pho tượng. Vào giờ phút này, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, tại cái này thật dài trên tường thành, chỗ đứng lập cũng không vẹn vẹn chỉ là đến từ các đại quân đoàn nghiêm chỉnh huấn luyện, kinh nghiệm phong phú tướng sĩ. Càng nhiều hơn chính là những cái kia thông qua thần bí mà hùng vĩ thải hồng tiểu, thần tốc từ quân hồn chiến giới bên trong giáng lâm tướng sĩ. Bọn họ giống như thủy triều vào tới, số lượng nhiều, đã nhiều đến mấy ngàn bọn chúng. Dâm dạp chẳng chịt trải rộng tại toàn bộ trên tường thành, tạo thành một cỗ làm cho người rung động, không thể phá vỡ cường đại lực lượng. Tại cái kia cao lớn uy nga, lộ ra nặng nghề lịch sử khí tức trên tường thành, một gương mặt chế tạo hoàn mỹ, kết cấu kiên cố sảng nổ đã sớm bị các binh sĩ đồng tâm hiệp lực kéo ra dây cung, cái kia căng cứng dây cung phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Sảng nổ bên trong nhét vào tên nỏ, mỗi một cái đều lóe ra khiến người sợ hãi lạnh lẽo hàn mang, bọn họ tráng kiện vô cùng, tiện thân thẳng tắp to dài, phảng phất là từng đầu vận sức chờ phát động sắt thép mãnh thú, tản ra khiến lòng người quý uy nghiêm. Số lớn tràn đầy tên nỏ cùng chiến tiễn hồng sắt, chỉnh tề chồng chất tại tường thành các nơi khu vực khác nhau. Những này hồng sắt, mỗi một cái đều kiên cố vô cùng, mặt ngoài có tuế nguyệt ăn mòn loang lổ vết tích, lại như cũ tản ra kim loại đặc thù nặng nề cảm nhận. Thường cách một đoạn không tính là quá lâu cũng không tính quá khoảng cách ngắn, liền có thể thấy rõ bọn họ tồn tại. Những này chồng chất như núi hồng sắt, chính là trận này chiến tranh kiên cố dự trữ lực lượng. Dù sao, chiến tranh từ trước đến nay đều không phải đơn giản binh sĩ đang chém giết, nó khảo nghiệm không chỉ là các tướng sĩ dũng khí cùng trí tuệ, càng là các loại vật tư, trang bị chờ thực lực tổng hợp đọ sức. Mỗi một mũi tên, mỗi một cái chiến tiễn, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt trở thành quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt. Tại tường thành đặc biệt khu vực, còn có từng dương sắp xếp chỉnh tề phù văn bom. Những này phù văn bom mặt ngoài, vẽ thần bí mà phức tạp phù văn đường vân, phù văn lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất như nói bọn họ ẩn chứa cường đại lực lượng. Mỗi một cái phù văn bom đều ngưng tụ đám thợ thủ công vô số tâm huyết cùng trí tuệ, là trong chiến tranh chí mạng vũ khí. Trừ cái đó ra, còn có đủ kiểu phù lục, bọn họ hoặc tản ra ánh sáng lưu hòa, hoặc lưu chuyển lên thần bí khí tức, có phù lục vẽ cổ lão trận pháp, có thì ẩn chứa cường đại pháp thuật lực lượng, những này phù lục hình thái khác nhau, lớn nhỏ khác biệt, lặng lặng nằm tại đặc chế vật chứa bên trong chờ đợi trên chiến trường phát huy bọn họ đặc biệt tác dụng. Những này rực rỡ muôn màu vật liệu chiến tranh, số lượng nhiều, quả thực đạt tới khiến người liễu lưới tình trạng. Tương dương, một chồng chồng chất, dầm dạp chẳng chỉ sắp hàng, để người không khỏi cảm thán trận này chiến tranh chủ bị quy mô hùng vĩ. Tất cả các tướng sĩ, tất cả đều là trên người mặc tính chất cứng rắn, công nghệ tinh xảo chiến giáp, cái kia chiến giáp tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra kim loại quang trạch, mỗi một mảnh giáp lá đều chặt chẽ liên kết, phảng phất là một tầng kiên cố sắt thép hộ thuẫn, đem các tướng sĩ nghiêm mật bảo hộ trong đó. Bọn họ toàn bộ vũ trang, binh khí trong tay bị lao đến sáng như tuyết, thân kiếm, lưỡi đao phản xạ ra hào quang chói sáng, giống như một từng đạo hàn quang. Những binh khí này có vô cùng sắc bén, thổi tóc tóc đức, có nặng nề trầm ổn, ẩn chứa cường đại lực lượng, bọn họ là các tướng sĩ trên chiến trường đắc lực đồng bạn, cũng là bọn hắn bảo vệ gia viên kiên cường dựa vào. N Khổng Minh tiên sinh, ngươi nói, những cái kia băng tinh tộc thật sẽ đến sao? Trình Giảo Kim dáng người thẳng tắp đứng ở trên tường thành, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc cùng lo lắng, hướng về bên cạnh Gia Cát Lượng dò hỏi. Lấy bọn họ bản tính, không có khả năng không tới. Phía trước bộ lạc toàn bộ rút lui, tất nhiên là vì tích góp lực lượng, chuẩn bị đối ta đại hạ phát động lôi đình nhất kích. Nắm đấm, muốn trước thu hồi đi, mới có thể càng thêm có lực đánh đi ra. Gia Cát Lượng quanh tay, thần sắc chắc chắn, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, phảng phất có khả năng thấy rõ tất cả, hắn khẽ nhíu mày, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ tự tin nói. Căn cứ thám báo bọn họ không chối từ bất vả, thâm nhập hiểm cảnh lấy được tình báo, tại xung quanh địa khu, đại lượng băng tinh tộc chính lấy tốc độ cực nhanh tại tập kết. Những cái kia băng tinh tộc thân hình cao lớn, quanh thân tản ra rét lạnh khí tức, bọn họ hành động cấp tốc, giống như từng mảnh di động băng tuyết phong bạo. Đồng thời, nguyên bản trú đóng ở Thanh Sơn Tiên môn bên ngoài băng tinh tộc đại quân, vậy mà đã lặng yên rút đi, cái này một dị thường cử động, không thể nghi ngờ để lộ ra rất nhiều không tầm thường dấu hiệu. Chỉ sợ, những cái kia giảo hoạt băng tinh tộc cũng sớm đã đem mục tiêu nhắm ngay bọn họ nơi này. Bọn họ rất có thể tính toán trước tập trung lực lượng giải quyết bên này, sau đó lại đi toàn lực đối phó Thanh Sơn Tiên môn. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng vang. Ầm ầm. Thanh âm kia phảng phất là từ sâu trong lòng đất truyền đến gầm thét, bất ngờ có thể nghe đến, tại Thiết Huyết Trường thành bên ngoài, đại địa bắt đầu kịch liệt oanh minh, phảng phất có một cái vô hình cự thủ tại mãnh liệt loạn chọn nó. Mặt đất không ngừng chấn động, giống như phát sinh một tràng cực kỳ kịch liệt động đất, gần như đạt tới đất rung núi chuyển trình độ. Một cỗ mãnh liệt hung sát chi khí, như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, phô thiên cái địa của tới. Kèm theo cỗ này hung sát chi khí, còn có bay múa đầy trời phong tuyết, cái kia bông tuyết giống như lưỡi dao đồng dạng, nhộn nhịp dương dương bay xuống. Bốn phía nhiệt độ không khí trong nháy mắt đột nhiên bắt đầu hạ xuống, rét lạnh khí tức cấp tốc lan tràn, lạnh lẽo thấu xương, phảng phất muốn đem thế gian tất cả đều đông kết. Cái kia kịch liệt tiếng nổ liên miên bất tuyệt, phảng phất là ngàn vạn con tuấn mã tại rộng lớn trên thảo nguyên lao nhanh, tiếng vó ngựa như sấm, rung động tâm linh của mỗi người. Chương 928, băng tuyết cự nhân. Chương 928, băng tuyết cự nhân. Mau nhìn a, các ngươi nhìn cái kia đến tột cùng là cái gì? Theo ta thấy à, tựa như là một tòa khí thế to lớn lâu đài đâu, vậy mà kỳ dị lơ lửng ở giữa không trung. Quan sát tỉ mỉ, bộ dáng kia thoạt nhìn, chân thực chính là một tòa tràn đầy tốt sát chi khí chiến tranh pháo đài nha. Chẳng lẽ nói, cái kia chẳng lẽ chính là thần bí băng tinh tộc có cường đại chiến tranh binh khí không được? Tại một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ bên trong, đầu tiên đập vào mọi người tầm mắt, đương nhiên đó là một tòa to lớn vô cùng, làm cho người rung động chiến lâu đài. Cái tòa này chiến lâu đài quy mô, như cẩn thận tường tận xem xét, không thể so với đại vũ hoàng triều bất luận cái gì một tòa phồn hoa tiên thành kém nửa phần. Tại cái kia chiến lâu đài bên trên, xây dựng cao lớn thật dày tường thành, dọc theo tường thành nhìn lại, hoàn toàn có khả năng thấy rõ số lớn dáng người thẳng tắp băng tinh tộc chiến sĩ chỉnh tề đứng sừng sững ở chỗ đó. Cái này chiến lâu đài vừa mới xuất hiện, một cách tự nhiên liền hướng chuyển ra ngoài đưa ra một cỗ vô hình nhưng lại rất có cảm giác gáp bách huy áp. Chiến lâu đài đỉnh cao nhất, cái kia uy phong lẫm liệt huyền băng diều hâu đem ngạo nghễ đạp lập 483 tại nơi đó. Giờ phút này, trên người của nó chậm rãi hiện ra một đôi trong suốt long lanh, tản ra thần bí tia sáng cánh chim. Ánh mắt của nó giống như diều hâu sói sắc bén vô cùng. Nếu là có người tùy tiện nhìn thấy cái này ánh mắt, thậm chí nhịn không được liền con mắt đều sẽ cảm thấy một tia bén nhọn đâm nói. Tốt một tòa có thể nói tuyệt luân chiến tranh lợi khí a. Lý Hạo mắt thấy cảnh này, âm thầm nhẹ nhàng gật đầu, không tự chủ được phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Dạng này một tòa cấu tạo tinh xảo, khí thế bức người chiến lâu đài xuất hiện tại cái này khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường, không hề nghi ngờ tuyệt đối là một tôn khiến người sợ hãi đáng sợ đại sát khí. Giết. Huyền băng diều hâu đem ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng xa phương nguy nga thiết huyết trưởng thành, nhìn qua trên tường thành ngẩng đầu sừng sững vô số anh dũng tướng sĩ, trong mắt một mảnh thấu xương băng lãnh, không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, trực tiếp từ trong miệng thốt ra một đạo tràn đầy sát ý sát âm. Trong chốc lát, đạo này sát âm triệt để kéo ra trận này tàn khốc chiến tranh mở màn. Ầm ầm, kèm theo cái kia rung động nhân tâm sát âm, một mảnh như tuyết sóng bạc đột nhiên xuất hiện tại xa xôi đường chân trời phần cuối. Cùng lúc đó, dưới chân mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Đến, quả nhiên là băng tinh tộc đại quân, số lượng này quả thực kinh người a, xem ra bọn họ quả nhiên là tính toán áp dụng chiến thuật biển người. Ngay một khắc này, hoàn toàn có thể rõ ràng mà nhìn thấy, vô số băng tinh tộc chiến sĩ chính tựa như phát điên hướng về phía trước lao nhanh. Mỗi một cái chiến sĩ trên thân đều tản ra hàn khí thấu xương, trong tay nắm thật chặt đủ tiểu hình dạng khác nhau. Lóe ra hàn quang binh khí, bước nhanh chân, liều lĩnh hướng về phía trước lao nhanh. Bọn họ hội tụ vào một chỗ, phản phất là một cỗ sôi trào mãnh liệt, màu trắng thao thiên cự lãng, lại như cái kia như sấm oanh minh núi hồng hải rít gào đồng dạng, khí thế hung hăng hướng về thiết huyết trường thành bổ nhào đánh tới. Từng tôn uy nga to lớn, thân hình cao ngất làm cho người khác liễu lưới, có chừng bên trên cao trăm trượng băng tuyết cự nhân, phản phất từng tòa di động băng sơn, bất ngờ xuất hiện tại băng tinh tộc cái kia trùng trùng điệp điệp đại quân bên trong. Bọn họ bước hùng hồn có lực bộ pháp, tại rộng lớn vô ngân đại địa bên trên tận tình lao nhanh. Đơn thuần bọn họ cái kia vô cùng to lớn thân thể, đúng là so cái kia kiên cố vô cùng, tượng trưng cho thiết huyết phòng tuyến thiết huyết trường thành tường thành còn phải cao hơn rất nhiều. Chỉ thấy bọn họ tráng kiện trong tay nắm thật chặt tản ra lạnh thấu xương hàn ý hàn băng chiến mâu, cái kia chiến mâu lóe ra tia sáng lạnh lẽo, phản phất có thể đem thế gian tất cả đều đông kết. Bọn họ bước trầm ổn mà có lực nhanh chân, kiên định đi về phía trước vào, mỗi một bước đạp thật mạnh đứng ở kiên cố trên mặt đất, đều giống như ngột ngạt cự lôi nổ băng, tỏa ra đinh thái nhức óc, làm người sợ hãi kịch liệt anh minh. Tại băng tinh tộc khí thế kia bàng bạc đại quân bên trong, những này thân hình to lớn, khí thế bức người băng tuyết tự nhân, không thể nghi ngờ có thể nói là trong quân duệ không thể đỡ tiên phong lực lượng. Bọn họ mỗi một lần há miệng, hô ra khí tức đều nháy mắt hóa thành một cỗ mang theo lạnh lẽo thấu xương băng xương lực lượng, cái kia khí tức chỗ đến, xung quanh nháy mắt bị trắng ngần phong tuyết bao phủ, phản phất toàn bộ không gian đều bị cỗ này giá lạnh chỗ thống trị, giữa thiên địa một mảnh băng hàn sơ sát tiêu điều chi tượng. Cùng tiễn thủ chuẩn bị, sàng nỗi chuẩn bị, phù văn thương trận chuẩn bị. Tại cái kia cao lớn kiên cố thiết huyết trường thành bên trên, từng đạo sục sôi, vang dội tiếng hô hoán liên tục không ngừng, liên miên không ngừng mà vang lên. Thanh âm bên trong lộ ra kiên định không sợ quyết tâm cùng khẩn trương nghiêm túc bầu không khí. Tất cả các tướng sĩ ngay lập tức liền nhanh chóng mà có thứ tự làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bọn họ thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt kiên định, toàn thân tản ra một loại thấy chết không sờn kiên nghị khí tức, mỗi người đều ngay lập tức lấy nhất nghiêm chỉnh tư thái trận địa sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị nên đón sắp đến tàn khốc chiến đấu. Ta đến tạo thành đầu, ta đến tạo thành thân thể, ta đến tạo thành hai tay. Tương đạo tràn đầy phong khoáng cùng kiên quyết tiếng gào to, như quần quận như lôi đình không ngừng vang lên. Số lớn băng tinh tộc các chiến sĩ tại cấp tốc lao nhanh bên trong, như bách xuyên quy hải cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Trong nháy mắt, bọn họ liền xảo diệu tổ hợp biến hóa, biến thành từng tôn nguy nga hùng vĩ, khí thế to lớn băng tinh chiến thần. Lần này, cho dù là trong đó nhỏ nhất băng tinh chiến thần, đều có 7-80 trượng cao. Bọn họ giống như từng tôn sừng sững không đổ băng tinh cự nhân, ngạo nghệ xuất hiện tại cái này khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường, cái kia khí thế bằng bạc, tựa hồ không có chút nào so những cái kia băng tuyết cự nhân kém mảy may, phảng phất muốn đem phiến chiến trường này biến thành bọn họ vinh quang chi địa. Chương 929, phù văn bom. Chương 929, phù văn bom. Cao tới 49 trượng nguy nga tường thành, tại bọn họ trước mắt, phảng phất chỉ cần liều lĩnh tấn mãnh tiến lên, liền có thể dễ như trở bàn tay xô ra từng cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Cái này một cỗ lực lượng ngưng tụ, làm cho nguyên bản rậm rạp chẳng chỉ sắp xếp chỉnh tề băng tinh tộc chiến sĩ, như vậy triệt để chuyển biến làm một cỗ càng thêm khiến người sợ hãi, khiến người kinh dị cự nhân triều dâng. Cái kia sôi trào mãnh liệt khí thế, như muốn đem tất cả đều chìm ngập thôn vệ. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy phía dưới, mang đến tâm linh rung động, không thể nghi ngờ càng thêm thâm trầm, càng thêm to lớn, để người nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Quét quét quét. Cái kia bén nhọn lại thanh âm dồn dập giống như dày đặc nhiệt trống, nháy mắt tại mảnh không gian này nổ vang. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, tại cái kia bao la hùng vĩ thiết huyết trường thành bên trên, huyết quang giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều phô thiên cái địa càn quét mà ra. Cái này huyết quang khí thế hung hùng, lấy một loại khiến người kinh ngạc, mắt thường hoàn toàn có khả năng rõ ràng bắt giữ tốc độ, từ mặt đất tấn mãnh vừa quét qua. Ngay sau đó, tại rộng lớn trên mặt đất, rộng lượng, rậm rạp chẳng chịt băng tinh chứng chứng, tựa như là bị một cái vô hình cự thủ điều khiển, trực tiếp bị một cỗ căn bản là không có cách kháng cự, vô cùng cường đại lực lượng thu lấy đi qua. Những cái kia băng tinh chứng chứng tại cỗ này lực lượng tác dụng dưới, như lưu tinh thần tốc hướng về thiết huyết trường thành bay đi, trong chớp mắt liền bị đưa vào thiết huyết trường thành bên trong. Tại cái này kỳ dị thu lấy quá trình bên trong, từng khối mới tinh thành gạch lấy một loại rõ ràng phải làm cho người không kịp nhìn, mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng diễn sinh mà ra. Bọn họ tựa như là bị giao cho sinh mệnh đồng dạng, nhanh chóng bổ sung, gia cố thiết huyết trưởng thành. Rầm rầm rầm. Nột ngạt mà rung động tiếng vang liên tiếp truyền đến, phản phất là sâu trong lòng đất truyền đến gầm thét. Mà tại thành gạch không ngừng diễn sinh, số lượng tăng trưởng đồng thời, khiến người khiếp sợ là, tòa kia thiết huyết trưởng thành bất ngờ bắt đầu chậm rãi hướng bên ngoài mở rộng. Phản phất tại trường thành bên ngoài, có một cỗ vô hình nhưng lại bàng bạc vô cùng lực lượng, chính kiên định đẩy thiết huyết thành tường vững bước di chuyển về phía trước. Loại này di động biên độ tương đối lớn, mảy may không phải số ít. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thiết huyết trường thành liền bắt đầu duy trì liên tục không ngừng mà mở rộng. Cả tòa tường thành, giờ phút này liền phảng phất là một tràng bài sơn hải đảo núi hồng hải rít gào, mang theo không thể ngăn cản khí thế, giống như một đầu gào thét cự thú, hướng về phía trước một đường vô tình nghiền ép lên đi. Tư thế kia, tựa hồ không đợi băng tinh tộc phát động công kích, liền muốn dẫn đầu dùng cái này kiên cố tường thành hung hăng va đập tới. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Huyền băng diều hâu đem tận mắt nhìn thấy cái này một màn kinh người, nguyên bản chấn định sắc mặt đột nhiên thay đổi đến một mảnh trắng bệnh, giống như gặp quỷ ma quỷ đồng dạng. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, thế cục vậy mà lại tại đột nhiên xuất hiện như vậy lòng trời lở đất biến hóa. Cái kia nguyên bản vững chắc thiết huyết trường thành, giờ phút này vậy mà giống như thức tỉnh biến cổ cự thú, bắt đầu hướng bên ngoài mở rộng, lấy một loại thế thái sơn áp đỉnh, phản phất một tòa nguy nga đại sơn hướng về phía trước vô tình nghiền ép lên đi. Cái này nhìn như đơn giản tường thành mở rộng, trong đó ẩn chứa ý nghĩa nhưng là vô cùng trọng đại. Ý vị này, đại vũ hoàng triều chiếm cứ cương vực ngay tại từng bước mở rộng, mà tới đối đầu, băng tinh vương đỉnh cương thổ lại tại từng chút thu nhỏ. Đây rõ ràng chính là một loại từng bước xâm chiếm sức lực. Mà còn, càng thêm mấu chốt chính là, dạng này bị thiết huyết trường thành chiếm cứ cương thổ, chỉ cần cái này kiên cố vô cùng thiết huyết trường thành sừng sững không đổ, cơ hội là không có bất kỳ biện pháp nào có khả năng lại đoạt lại. Như vậy cứ kéo dài tình huống như thế, một khi trường hợp này tiếp tục kéo dài, mang đến hậu quả quả thực chính là đáng sợ tới cực điểm, để người không rét mà run. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, phản phất là phá vỡ cái này khẩn trương tới cực điểm bầu không khí, lại giống là kéo ra một vòng mới phong bạo mở màn. Cái kia nguy nga hùng vĩ thiết huyết trường thành, lần này mở rộng trương hiển đến cực kỳ tấn mãnh, đúng là chỉnh thể hướng về ngoại bộ thoải mái mở rộng hơn trăm dặm xa. Chỉ thấy cái kia kiên cố vô cùng tường thành, giống như là một đầu dũng cảm tiến tới cự thú, vững bước hướng bên ngoài đẩy tới, chân thực đẩy tới hơn trăm dặm. Mà liên tại tường thành này mở rộng thời khắc mấu chốt, số lớn mặc màu băng lam chiến giáp, thần sắc dũng mãnh băng tinh tộc chiến sĩ, không có chút nào phòng bị cái này hướng bên ngoài mở rộng tường thành nặng nề mà va vào trên người. Trong chốc lát, Một cỗ bài sơn hải đảo to lớn lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Cỗ này lực lượng hung mãnh dị thường, những cái kia xông vào phía trước số lớn băng tinh tộc chiến sĩ, liền như là yếu ớt sâu kiến đồng dạng, lập tức liền bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Thân thể tàn khối văng tứ phía, máu tươi tại băng lãnh không khí bên trong nháy mắt ngưng tụ thành nhỏ bé băng tinh. Cho dù là những cái kia may mắn không có ngay tại chỗ chiến sĩ đã chết, cũng bị cỗ này cự lực tại chỗ đụng bay đi ra. Thân thể bọn hắn thân thể giống như diều đứt dây, không bị khống chế bay ngược ra mấy trăm dặm xa, ở giữa không trung vạch ra từng đạo bi thảm đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà rơi xuống ở phương xa băng nguyên bên trên. Chết tiệt, làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Giết cho ta, đem tòa tường thành này triệt để vỡ nát. Huyền băng diều hâu đem trợn mắt tròn xoe, phát ra một tiếng rung trời gào to. Giờ phút này, sắc mặt của nó âm trầm đến giống như trước khi mưa báo tới bầu trời, hết sức khó coi. Nó có thể là chính mắt thấy thiết huyết trường thành không chút lưu tình thôn vệ băng tinh tộc những cái kia vô cùng chân quý chứng chứng, tiến tới dẫn phát này quỷ dị mở rộng hình ảnh. Nó trong lòng lại quá là rõ ràng, cái này thiết huyết trường thành tuyệt đối là toàn bộ băng tinh vương đỉnh họa lớn trong lòng, giống như một viên đâm vào trong thịt gai nhọn, không rút ra không sớm thì muộn sẽ ủ thành đại họa. Cho nên, hủy đi trước mắt cái tòa này khí thế hung hăng thiết huyết trường thành, đã trở thành bày ở trước mặt nó cấp bách nhất, lớn nhất mục tiêu. Siêu siêu siêu. Ngay sau đó, số lớn thân hình mạnh mẽ, khuôn mặt lạnh lùng băng tinh chiến thể phát ra trận trận gầm thét, thanh âm kia phảng phất muốn đem cái này rét lạnh bầu trời đều xé rách. Bọn họ thật cao giơ hai tay lên, hướng về phía trước hư không đống nhiên một chảo, động tác đều nhịp. Tại bọn họ rộng lớn dưới lòng bàn tay, vô căn cứ ngưng tụ ra từng cây to lớn vô cùng băng mâu. Mỗi một cái băng mâu đều tản ra u lánh lang quang, chừng dài chừng 10 trượng, mà còn thô to đến giống như cự mãng. Liếc nhìn lại, cái kia rung động nhân tâm chẳng diện, để người không khỏi lòng sinh kính sợ. Những này băng mâu phảng phất được trao cho sinh mệnh đồng dạng, liền một tia do dự đều không có. Băng tinh chiến thể bọn họ vung cánh tay lên một cái ở giữa, những này băng mâu tựa như cùng mũi tên, nháy mắt hóa thành từng đạo chói mắt lưu quang, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về cái kia đứng sừng sững ở phương xa thiết huyết trường thành nhanh chóng mà phá không mà đến. Phù văn bom, ném. Từng đạo ngắn gọn có lực mệnh lệnh, tại thiết huyết trường thành bên trên thần tốc truyền đạt. Gần như liền tại tiếng nói vừa vặn rơi xuống cùng một mấy mắt, trên tường thành những cái kia trận địa sẵn sàng, sĩ khí dâng cao vô số tướng sĩ, nhộn nhịp không chút do dự đưa ra kiên cố có lực bàn tay lớn, cầm thật chặt cái kia tản ra thần bí tia sáng phù văn bom, sau đó dùng hết lực khí toàn thân, hướng về phía dưới dậm dạp chẳng chịt băng tinh trong đại quân hung hăng đập xuống. Một mấy mắt, trang diện kia có thể nói rung động, hàng trăm hàng ngàn vạn phù văn bom như mưa rơi chút xuống, nhìn một cái, phảng phất bầu trời đều bị những này phù văn bom lấp đầy, thực sự là khủng bố đến cực điểm. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, từng tiếng dày đặc đến giống như pháo liền vang đồng dạng tiếng nổ liên tiếp không ngừng mà nhấc lên. Tại phù văn bom bạo tạc mấy mắt, cái kia chứa đựng ở trong đó vô tận chôn bùi lực lượng, giống như sôi trào mãnh liệt triều tịch, lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, hướng về toàn bộ rộng lớn chiến trường phô thiên cái địa càn quét mà đi. Cố kia hủy diệt lực lượng, tựa hồ muốn trên chiến trường tất cả đều hóa thành bột mịn bảo. Chương 930, băng tinh đại quân. Chương 930, băng tinh đại quân. Toàn bộ khói thuốc súng bao phủ, chiến hỏa bay tán loạn chiến trường đều bị cái kia phô thiên cái địa khủng bố lực lượng vô tình chìm ngập. Băng tinh thủ hộ. Từng tiếng sục sôi lại tràn đầy lực lượng tiếng gào to như quần quật như sấm sét tại lớn như vậy trên chiến trường liên tục không ngừng truyền đến. Bất ngờ có thể rõ ràng mà nhìn thấy, tại cái kia khiến người sợ hãi, phản phất muốn thôn vệ tất cả đáng sợ chôn bụi triều tịch bên trong, vậy mà như ẩn như hiện lóe ra từng đạo bóng ánh chói mắt thủy tinh lưu quang. Nhìn kỹ lại, tựa hồ đó là từng đạo tản ra thần bí khí tức kết giới. Kết giới này tản ra nhu hòa mà cứng cỏi quan mang, chính liên tục không ngừng đem cái kia như mãnh liệt sóng lớn chôn vùi lực lượng cưỡng ép ngăn cản ở ngoài, giống như một đạo kiên cố vô cùng mít lũy. Cùng lúc đó, cũng có thể rõ ràng phát giác được, có chút kết giới bên trên tia sáng tại lấy tốc độ cực nhanh thần tốc cảm đạm xuống, ngay sau đó, liền bị cái kia đáng sợ chôn vùi triều tịch triệt để cuốn vào, nháy mắt biến mất đến vô ảnh vô tung, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Nhưng mà, còn có một chút kết giới thì từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi thủ vững tại nơi đó. Vô luận chôn vùi lực lượng làm sao điên cuồng xung kích, đều ngoan cường mà kiên trì, mảy may bất diệt. Kinh khủng hàn khí như nước sông cuồn cuộn liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng hiện lên mà ra, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều đông kết thành hoàn toàn tĩnh mịch băng nguyên. Làm cái kia phô thiên cái địa chôn vùi triều tịch cuối cùng triệt để tiêu tán thời điểm, bất ngờ có thể nhìn thấy, số lớn thân hình to lớn băng tuyết cự nhân tại cái này chẳng mãnh liệt chiến đấu bên trong bị vô tình rào sắt thành vô số mảnh vỡ, những cái kia mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, giống như từng mảnh vỡ vụn một cảnh. Cùng lúc đó, cũng có thể nhìn thấy có số lớn từ băng tinh ngưng tụ mà thành chiến thể trên thân xuất hiện đủ kiểu sâu cạn không đồng nhất vết thương, những vết thương này giăng khắp nơi, trải rộng từng đạo dữ tợn đáng sợ lỗ hổng, giống như đại địa bên trên rách ra thâm nguyên. Nhưng khiến người sợ hãi thán phục chính là, những này lỗ hổng lại tại lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc khép lại khôi phục, phảng phất thời gian tại bọn họ trên thân thi triển ma pháp thần kỳ. Thật là lợi hại phù văn bom, nếu không phải ta băng tinh tộc trời sinh liền nắm giữ cái này vô cùng cường đại băng tinh thủ hộ thần thông, tự thân lực phòng ngự cực kỳ cường đại, một khi thi triển, có thể đem tự thân phòng ngự lấy gấp 10 thậm chí là mấy chục lần trình độ tiến hành tăng cường. Sợ rằng tại cái kia phù văn bom bạo tạc một cái mắt, chúng ta liền sẽ bị vô tình phá hủy rào sát, bị thảm trọng tổn thất. Huyền băng diều hâu đem trên mặt lộ ra ngưng trọng màu sắc, ánh mắt kia để lộ ra đối trận chiến đấu này sâu sắc sầu lo. Liên tính bằng vào băng tinh thủ hộ thần thông, vẫn như cũ có không ít băng tinh chiến thể tại cái này chẳng chiến đấu kịch liệt bên trong bị triệt để xoắn nát. Trên chiến trường khắp nơi tản mát băng tinh chứng chính là trận này chiến đấu khốc liệt tốt nhất chứng kiến. Băng tinh thủ hộ chính là băng tinh tộc được trời ưu ái năng lực tiên phú một trong, nó gánh chịu lấy băng tinh tộc đám tiền bối trí tuệ cùng lực lượng, là toàn bộ chủng tộc có thể tại tàn khốc thế giới bên trong sinh tồn sinh sôi trọng yếu bảo đảm. Mà còn, chỉ cần băng tinh tộc thành viên trưởng thành, đều có thể một cách tự nhiên hoàn thành cái này một cường đại năng lực tiên phú giác tỉnh. Cái này liền giống như mùa xuân đến lúc, đóa hoa tự nhiên nở rộ đồng dạng thuận lý thành trương. Một khi giác tỉnh, vậy liền mang ý nghĩa nắm giữ một tấm cực kỳ trọng yếu bảo mệnh con bài chưa lật. Nhưng đây cũng không phải là không có chút nào hạn chế, băng tinh thủ hộ, mỗi một tên băng tinh tộc tu sĩ, cả đời bèn bèn chỉ có thể thi triển 3 lần, 3 lần về sau, liền cũng không còn cách nào thi triển cái này cường đại thần thông. Cho nên, không phải bạn bất đắc dĩ, tại sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, băng tinh tộc các chiến sĩ là sẽ không dễ dàng thi triển cái này một thủ hộ thần thông. 3 lần thử qua về sau, không thể nghi ngờ chẳng khác nào là triệt để vứt bỏ một tấm cường đại nhất lại chân quý con bài chưa lật. Dù sao, cái kia tên là băng tinh thủ hộ năng lực đặc thủ, có được cực kỳ cường đại công hiệu, nó có khả năng cưỡng ép suy yếu 3 thành lực phá hoại, làm cho năng lực phòng ngự lấy một loại cực kỳ rõ rệt trình độ trên diện rộng tăng cường. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn đánh vỡ tầng này phòng ngự, độ khó so với phía trước mà nói, càng là tăng lên rất nhiều, thay đổi đến càng thêm khó khăn trùng điệp. Quả nhiên 10 phần có ý tứ, băng tinh tộc không hổ là bẩm sinh liền am hiểu chiến tranh chủng tộc, phù văn bom từ được sáng tạo ra đến nay, băng tinh tộc vẫn là thứ nhất có khả năng lấy như vậy hơi trả giá thật nhỏ liền thành công chống đỡ được đối thủ mạnh mẽ. Lý Hạo khẽ gật đầu, âm thầm gật đầu suy tư. Đối với bọn họ có khả năng thành công ngăn lại phù văn bom hoành tạc tình huống này, Lý Hạo đồng thời không có cảm giác được quá bất khả tư nghị hoặc là có còn lại khác thường cảm xúc. Hắn thấy, loại này sự tình phát sinh là tất nhiên, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Xem ra, phù văn bom nhất định phải tiến một bước thăng cấp, toàn bộ phương hướng tăng cường uy lực của nó mới được. Lỗ sư mắt thấy lần này tình cảnh về sau, trên mặt lộ ra một vẻ ngưng trọng trầm tư màu sắc, sau đó chậm rãi nói ra, ta tính toán đem phù văn bom tiến hành tỉ mỉ phẩm giai phân chia, khai phát ra nhất giai, nhị giai, tam giai, thậm chí là càng thêm cường đại tứ giai phù văn bom. Kể từ đó, liền có thể phân biệt nhằm vào tương ứng tầng thứ địch nhân tạo thành chí mạng thương hại, hắn đã sâu sắc cảm giác được, phù văn bom xác thực vẫn là phải muốn duy trì liên tục thăng cấp, không ngừng tiến hành sáng tạo cái mới cùng đột phá mới được. Bằng không mà nói, sẽ xuất hiện bây giờ như vậy cục diện lúng túng, chính mình tỉ mỉ phát minh sáng tạo ra vũ khí, vậy mà không cách nào tại quan 4.1 chốt thời khắc phát huy ra mang tính then chốt tác dụng, cái này thật sự là để chính mình có mất mặt mũi. Nhưng mà, tàn khốc chiến tranh cũng không bởi vì bọn họ suy nghĩ cùng quyết sách mà đình chỉ tiến lên bước chân. Cung nô thủ, mục tiêu khóa chặt băng tinh đại quân. Tự do công kích, giết. Khi thấy phù văn bom cũng không đưa đến tác dụng vốn có về sau, lập tức ở giữa, từng đạo nghiêm khắc lại cấp thiết mệnh lệnh tiếp tục đều đâu vào đấy truyền đạt đi xuống. Lập tức, những cái kia sớm đã chờ đợi thật lâu cung nỗ thủ bọn họ lại không có chút nào do dự, cấp tốc mà quả quyết thần tốc bắc cỏ. Trong chốc lát, từng cây tên nỏ giống như dày đặc như mưa rơi hướng về băng tinh đại quân nổ bắn ra đi. Chương 931, vô đề. Chương 931, vô đề. Đem hùng hồn chân nguyên cẩn thận từng ly từng tí rót đến tên nỏ bên trên, làm cho tên nỏ nháy mắt tách ra ngũ thải ba lan, nhiều loại hào quang óng ánh. Quang mang kia chói lọi chói mắt, đúng như trong bầu trời đêm nở rộ rực rỡ pháo hoa, chói mắt mà chói mắt. Vô số dạng này tia sáng lập loè tên nỏ, dầm dạp chẳng chịt trải rộng tại toàn bộ chiến trường bên trên. Bọn họ không những như mưa rông chớp giật hướng về chiến trường phương hướng nổ bắn ra đi qua, mỗi một cái tên nỏ đều phản phất được trao cho cường đại lực lượng, ẩn chứa cực kỳ cường đại lực phá hoại. Bây giờ, trong quân sử dụng chiến tiễn cùng với tên nỏ, toàn bộ đều là tiếng tăm lừng lấy bạch cốt chiến tiễn. Loại này bạch cốt chiến tiễn tại lực phá hoại cùng với trình độ chắc chắn phương diện, đều có thể nói nhất lưu, có thể thông dong ứng đối các chủng loại hình đối thủ. Phù Văn Thương tay chuẩn bị, giết. Theo một tiếng sục sôi hò hét, số lớn nghiêm chỉnh huấn luyện phù văn thương trong tay, từng mai lóe ra thần bí phù văn tia sáng phù văn viên đạn, như từng đạo vạch phá bầu trời như thiểm điện, nhanh như điện chớp lướt qua trời cao. Phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng va đập không dứt bên hai. Nhưng mà, giờ phút này một bức thập 25 phần đáng sợ hình ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Số lớn lóng lánh tia sáng tên nỏ, mang theo cường đại lực lượng nhộn nhịp rơi vào cái kia tản ra u lãnh khí tức băng tinh chiến thể trên thân. Rất nhiều tên nỏ tại chỗ liền bị chiến thể cái kia cường đại đến khiến người sợ hãi thán phục phòng ngự cho bắn bay đi ra. Cho dù có số ít tên nỏ may mắn phá vỡ chiến thể nhục thân, cũng mẹn mẹn chỉ có thể đâm rách nhất mặt ngoài tầng kia khu vực. Mà những cái kia gào thét mà tới phủ văn viên đạn, đồng dạng không cách nào xuyên thủng băng tinh chiến thể thân thể. Nguyên lai, những này băng tinh tộc ngưng tụ ra chiến thể về sau, một thân chiến lực vậy mà trực tiếp tăng gọn, nhộn nhịp đạt tới khiến người kính sợ pháp tướng cảnh tầng thứ. Cho dù những này băng tinh chiến thể trên thân cắm đầy dập dạp chẳng trị chiến tiễn, nhưng như cũng lộ ra sinh long hỏa hổ, bước kiên định mà có lực bộ pháp, khí thế hung hăng hướng về bên ta xung phong mà đến. Không thể không thừa nhận, những này băng tinh tộc sát thực rất mạnh, mạnh đến mức để người cảm thấy một cô áp lực vô hình. Sang nổ, phóng. Tại cái này khẩn trương thế cục bên dưới, một tiếng trầm ổn mà có lực mệnh lệnh vang lên. Bất quá, sừng sững tại thiết huyết trường thành bên trên rất nhiều tướng sĩ, lại không có lộ ra mảy may kinh hoàng màu sắc. Trải qua vô số lần tàn khốc chiến đấu tẩy lễ, bọn họ đã sớm luyện thành ra một viên vô cùng cường đại, vững như bản thạch trái tim. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, to lớn tên nỏ giống như một đầu gào thét mãnh thú, lấy lôi đình vạn quân thế nổ bắn ra đi. Vẹn vẹn một kích phía dưới, lúc đầu còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nhanh chân hướng về phía trước băng tinh chiến thể, nhộn nhịp tại cái này uy lực tuyệt luân tên nỏ công kích đến, nháy mắt bị nổ đến chia 5 x 7, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Những này băng tinh tộc thân thể lực phòng ngự vượt xa chúng ta trước đây đối mặt bất cứ địch nhân nào. Muốn triệt để công chiếm xong cái này tuyết châu, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Yêu Nguyệt có chút nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Băng tinh tộc xác thực không hổ là một cái khiến người sợ hãi đến cực điểm, khủng bố vạn phần chủng tộc. Nếu như thật phát triển đến trạng thái đỉnh phong, không thể nghi ngờ, nó tuyệt đối sẽ trở thành chư thiên vạn tộc bên trong nhất khiến chủng tộc khác kính sợ có phép, kiêng dè không thôi tồn tại. Nó cường hãn trình độ quả thực đạt tới đăng phong tạo cực, mức độ không còn gì hơn. Bọn họ lực phòng ngự có thể nói kinh thế hai tục, giống như tường đồng vách sắt, mặc cho ngoại giới làm sao cường đại công kích, đều khó mà đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà cái kia sức công phạt càng là cường đại đến vượt quá tưởng tượng, vẻn vẹn trong khi xuất thủ, liền nắm giữ có thể băng phong thiên địa khủng bố uy năng, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều phảng phất lâm vào vĩnh hằng tĩnh mịch cùng rét lạnh bên trong. Không những như vậy, bọn họ còn có thể hóa thân cường đại vô song chiến thể, cái kia chiến thể một khi thành hình, liền giống như một tòa nguy nga không thể dung chuyển núi cao, nhục thân càng là vô địch khắp thiên hạ, bất kỳ cái gì binh khí đập đệm tại trên thân, đều giống như kiến càng lay cây, tốn công vô ích. Kinh khủng hơn chính là, băng tinh tộc có đủ có thể phân liệt sinh sôi năng lực thần kỳ, làm bọn họ cường đại đến cực hạn thời điểm, thậm chí có thể mượn nhờ cái này phân liệt lực lượng, thực hiện nứt ra cân nặng sinh. Cái kia trọng sinh quá trình giống như dục hỏa phượng hoàng thần kỳ, gần như đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới, sinh mệnh tuần hoàn tựa như vĩnh vô chỉ cảnh. Một khi bản thể không may tử vong, bọn họ có khả năng trực tiếp đem tự thân ý chí hoàn mỹ sống lại tại chính mình diễn sinh dòng dõi bên trong, loại này đặc biệt trọng sinh phương thức, gần như sẽ không tồn tại bất luận cái gì tiềm ẩn thai họa ngầm cùng nguy hiểm. Đây là cỡ nào kinh thế hai tụ, nghịch thiên đến cực điểm từng loại tộc a. So với nhân tộc mà nói, băng tinh tộc đủ loại đặc tính không thể nghi ngờ khiến cho nó trở thành giữa thiên địa nghịch thiên nhất quỷ dị chủng tộc, cả hai quả thực không thể so sánh nổi. Muốn tìm được khắc chế băng tinh tộc 413 phương pháp, độ khó quả thực khó như lên trời, giống như tại biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm một cây châm như vậy xa vời. Đương nhiên, đáng được an mừng chính là Thiết Huyết Trưởng Thành nắm giữ hiến tế thôn vệ năng lực đặc thù, nó có khả năng trực tiếp luyện hóa rộng lượng băng tinh chứng chứng. Năng lực này không thể nghi ngờ giống như là một cái lưỡi dao, tinh chuẩn đâm về phía băng tinh tộc mệnh mạch, đoạn tuyệt băng tinh tộc lại lần nữa trọng sinh sinh sôi hy vọng. Kể từ đó, băng tinh vương đỉnh cùng đại vũ hoàng triều ở giữa mâu thuẫn đã không thể điều hòa, song phương tuyệt đối là không chết không thôi tử địch. Lập tức, đại vũ hoàng triều càng là đều đâu vào đấy mở rộng hành động, từng bước xâm chiếm băng tinh vương đỉnh lãnh địa, không ngừng giảm băng tinh vương đỉnh không gian sinh tồn, giống như một tấm dần dần nắm chặt lưới lớn, đem băng tinh vương đỉnh xít sao bao phủ trong đó. Yên tâm, chỉ cần băng tinh tộc sẽ còn đối mặt tử vong nguy hiểm, thân thể sẽ còn bị vỡ vụn vận mệnh, như vậy bọn họ liền tất nhiên chạy không thoát bị diệt vong cuối cùng hạ trạng. Giống nghịch thiên như vậy lại nguy hiểm chủng tộc, vốn là không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Lý Hạo Thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ung dung tự tin cười yếu ớt, ngựa khí bình tĩnh lại trầm ổn nói ra. Chương 932, vô đề. Chương 932, vô đề. Băng tinh tộc tuyệt không phải những cái kia thực lực yếu ớt, không chịu nổi một kích nhỏ yếu chủng tộc, muốn dễ như trở bàn tay mà đem giải quyết đi, hiển nhiên là căn bản không có khả năng thực hiện sự tình. Băng tinh tộc tại cái này mảnh rộng lớn giữa thiên địa, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ cùng ma luyện, có chính mình đặc biệt sinh tồn phương thức cùng kỹ xảo chiến đấu, thực lực không thể khinh thường. Tất nhiên tình thế đã như vậy trận này sắp buộc phát chiến đấu kịch liệt, khó khăn trình độ, mình nhưng là có thể rõ ràng đoán được. Băng tinh tộc tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, cùng đối thủ mở rộng quyết tử đấu tranh, trận chiến đấu này chú định sẽ tràn đầy huyết tinh cùng tàn khốc. Đương nhiên, chỉ cần Thiết Huyết Trưởng Thành có khả năng duy trì liên tục không ngừng mà phát triển lớn mạnh, từng bước đem kiên cố phòng tuyến triệt để bao phủ toàn bộ Tuyết Châu, như vậy một cách tự nhiên, Băng Tinh Vương đỉnh liền tính mặt ngoài không có gặp phải trực tiếp tan tác, trên thực tế cũng cùng cấp tại thất bại. Đến lúc đó, bại vong kết quả chính là triệt để chú định, cho dù ai đều không thể thay đổi cái này cố định vận mệnh quy tích. Dù sao, làm Thiết Huyết Trưởng Thành lấy ưu thế tuyệt đối đem mây khốn, cắt đứt tài nguyên cùng đường lui, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Mà đối với Đại Vũ Hoàng Triều mà nói, chỉ cần có thể kiên định không thay đổi mà bảo chứng Thiết Huyết Trưởng Thành không bị công phá, không bị hủy diệt, từ đầu đến cuối duy trì vững chắc phòng ngự trạng thái, như vậy thắng lợi cuối cùng tất nhiên là thuộc về Đại Vũ Hoàng Triều. Tại khẩn trương bầu không khí bên trong, chỉ nghe siêu 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 âm thanh không ngừng vang lên, từng cái sàng nổ bị các binh sĩ ra sức kéo động, to lớn tên nọ như mũi tên rời cùng không ngừng nổ bắn ra đi. Những cái kia to lớn tên nọ phảng phất là từ trên trời giáng xuống thần mâu đồng dạng, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng về quân địch phóng đi. Đang phi hành quá trình bên trong, tên nọ vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, chỗ đến không khí đều phảng phất bị xé nứt ra. Cùng lúc đó, trên đường thành từng người nghiêm chỉnh huấn luyện thần cương thủ, kỹ nghệ tinh xảo thần xạ thủ nhộn nhịp bắt đầu phát huy. Bọn họ ánh mắt chuyên chú, biểu lộ kiên nghị, vũ khí trong tay liên tiếp không ngừng mà phát động công kích. Tên nỏ, chiến tiễn, thậm chí là ẩn chứa thần bí lực lượng phù văn viên đạn, lần lượt mang theo cường đại lực lượng xuất kích. Mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn nhắm ngay băng tinh tộc chiến sĩ yếu hại nổ bắn ra đi qua. Mà đối với băng tinh tộc mà nói, không hề nghi ngờ, bọn họ yếu ớt nhất yếu hại tất nhiên là con mắt. Trên chiến trường, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, từng mai tên nỏ, phù văn viên đạn tinh chuẩn trúng đích con mắt, lấy cường đại trùng kình từ trong mắt bắn thủng đi qua. Kèm theo cường đại lực phá hoại, nháy mắt phá hư toàn bộ đại não, để băng tinh tộc chiến sĩ bị trọng thương. Mà tại bị như vậy đã kích chí mạng về sau, nháy mắt, những cái kia từ đông đảo băng tinh tộc chiến sĩ tạo thành to lớn băng tinh chiến thể tại chỗ tan vỡ. Nguyên bản chặt chẽ liên kết thân thể, tráng kiện có lực hai chân, toàn bộ hóa thành từng cái khác băng tinh tộc chiến sĩ, từ chiến thể trạng thái bên trong tách ra. Mà một khi tách rời, những này băng tinh tộc chiến sĩ liền mất đi chiến thể mang tới cường đại phòng ngự, thân thể bọn hắn thân cũng không còn cách nào tùy tiện ngăn cản tên nỏ, phù văn viên đạn lăng lệ công kích. Tên nỏ cùng phù văn viên đạn vô tình xuyên thủng thân thể bọn hắn thân, đem đánh đến phá thành mảnh nhỏ, từng khối băng tinh rơi lả tả trên đất. Hình ảnh kia liên tiếp không ngừng mà trên chiến trường xuất hiện, từng cỗ băng tinh chiến thể tan vỡ, từng cái băng tinh tộc chiến sĩ ngã xuống, để toàn bộ chiến trường bên trên phơi bày ra một mảnh vô cùng đáng sợ, khiến người dùng mình hình ảnh. Quan chú chân nguyên pháp lực tên nọ cùng phù văn viên đạn, lực phá hoại từ đầu đến cuối cường đại đến kinh người. Chân nguyên pháp lực giao cho bọn họ siêu việt vũ khí bình thường lực lượng, làm cho bọn họ trên chiến trường phát huy ra uy lực to lớn, trở thành đối kháng băng tinh tộc có lực vũ khí. Bất quá, băng tinh tộc chiến sĩ cũng không phải là ngồi chờ chết, tùy ý công kích mà không hoàn thủ. Đồng dạng, từng cây vô cùng sắc bén băng mâu tựa như tia chớp hướng về tường thành đánh tới. Mỗi một cái băng mâu, tại bắn ra nháy mắt, đều bộc phát ra cực kỳ cường đại lực lượng, cố kia lực phá hoại, không thể so với pháp tướng cảnh cường giả toàn lực công kích phải kém hơn. Băng mâu mang theo lạnh thấu xương hàn khí cùng cường đại lực trùng kích, gào thét lên phóng tới tường thành, tính toán đột phá đạo này kiên cố phòng tuyến. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa hò hét, thiết huyết thủ hộ. Cái này tiếng hò hét bên trong tràn đầy kiên định tín niệm cùng không sợ rút khí, phản phất tại hướng địch nhân tuyên bố, thiết huyết trường thành chắc chắn không thể phá bỡ, thủ hộ sau lưng gia viên cùng nhân dân. Tại những cái kêu bén nhọn lại lộ ra rét lạnh khí tức băng mâu, giống như dữ tợn quái vật đột ngột xuất hiện tại nguy nga tường thành bên ngoài lúc, bất ngờ ở giữa, có khả năng rõ ràng nghe đến, từ khí thế kia hùng hồn thiết huyết trường thành bên trong, tựa hồ mơ hồ truyền đến một tiếng phảng phất tập hợp vô số kiên cường ý chí tiếng gào to. Tiếng quát ngắn này, giống như sấm rền cuộn cuộn, mang theo khí thế một đi không trở lại, trong không khí chấn động ra tới. Lập tức, thiết huyết trường thành phảng phất bị rót vào vô tận lực lượng, từ trong trực tiếp tách ra một tầng nồng đậm đến gần như tan không ra huyết quang. Cái kia huyết quang giống như sôi trào mãnh liệt huyết hải, mang theo làm người sợ hãi khí tức phóng lên tận trời. Tại cao xa hư không bên trong, huyết quang đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, dần dần ngưng tụ thành một đạo hành vĩ hùng vĩ huyết sắc bích lũy. Đạo này bích lũy giả thiên tế nhật, phảng phất màn trời đồng dạng, đem toàn bộ rộng lớn vô ngân đại hạ cương vực đều bao phủ trong đó. Chỉ bất quá, cái này thần bí mà cường đại huyết sắc thần quang, vẹn vẹn tại Tuyết Châu mảnh này đặc biệt khu vực bên trong hiện rõ. Tại cái khác khu vực bên trong, mặc dù thiết huyết thủ hộ đồng dạng như trung thành vệ sĩ lặng yên xuất hiện, có thể nó lại giống như ẩn nấp tại trong bóng tối cái bóng, an tĩnh tiềm tàng trong hư không. Chỉ có làm địch nhân đối nó phát động công kích một khắc này, mới có thể nhìn thấy tầng kia như ẩn như hiện thần quang. Nó liền an tĩnh như vậy thủ hộ lấy, không đối địa phương khác tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cái này cũng chính là thiết huyết trường thành trải qua tuế nguyệt lắng động có cơ bản năng lực. Giết, 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 chiến, chiến, chiến. Từng đạo sục sôi mênh mông sát âm, từng tiếng phấn chấn nhân tâm chiến âm, tại cái kia nguy nga huyết sắc bích lũy bên trong vang vọng thật lâu. Từ cái kia như phun trào huyết hải huyết quang bên trong có thể rõ ràng mà nhìn thấy, số lớn mặc cổ phát chiến giáp, tản ra hùng hồn khí thế nhân tộc anh linh, bọn họ ánh mắt kiên nghị, thần sắc quả cảm, trong miệng phát ra rung trời hò hét. Bọn họ chỉnh tề bày trận tại trường thành bên trên, giống như sắt thép phòng tuyến, không thể phá vỡ. Thủ hộ, thủ hộ. Đạo này khí thế to lớn bích lũy bên trong, ẩn chứa một loại vô hình nhưng lại vô cùng cường đại ý chí, đó là một loại trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, vĩnh viễn không ma diệt thủ hộ chân ý. Loại này thủ hộ chân ý, giống như chôn sâu tại đại địa chi hạ cơ thạch, chống đỡ lấy mảnh đất này an bình cùng hòa bình. Nếu muốn thành công phá vỡ đạo này, ngưng tụ vô tận lực lượng cùng ý chí bích lũy, tuyệt đối nhất định phải hao phí mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần cường đại lực lượng mới có thể đem phá hủy. Dù sao, thiết huyết thủ hộ một khi mở ra, như muốn đánh vỡ, tuyệt không phải là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Bất luận cái gì đánh vào đạo này bích lũy bên trên cường đại lực lượng, đều sẽ tại trong nháy mắt, như là nước chảy cấp tốc lại đều phân tán đến toàn bộ thiết huyết trường thành, dung nhập vào toàn bộ bích lũy bên trong. Nguyên bản tuyệt cường vô cùng, đủ để khai sơn phá thạch lực lượng, một khi trải qua dạng này phân tán, tự nhiên, uy lực của nó lại bởi vậy mà trên diện rộng yếu bớt, phát sinh căn bản tính chuyển biến. Liền giống như nguyên bản như con voi cường đại công kích lực lượng, trải qua thiết huyết trường thành sau khi phân tán, cuối cùng liền sẽ biến thành giống như con muỗi đốt bé nhỏ không đáng kể. Rầm rầm rầm. Từng cây to lớn vô cùng, phảng phất ngọn núi băng mâu, mang theo tiếng gió gào thét cùng khiến người sợ hãi khí thế, mãnh liệt đánh vào cái kia không thể phá vỡ thiết huyết bích lũy bên trên. Chương 933, Long tộc. Chương 933, Long tộc. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, cái kia kiên cố vô cùng bích lũy bên trên, lặng yên diễn sinh ra từng đạo tinh tế lại mắt thường có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Những rung động này giống như linh động ở nước, lấy một loại thư giãn mà có thứ tự tư thái không ngừng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, đúng như một vũng ngông thanh triệt tinh khiết, sóng gợn lăn tăn thanh tuyển, tại ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra mê người quan trạch. Nhưng mà vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi một lát, những rung động này liền không có chút nào vết tích biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, khiến người chú mục là những cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ, ẩn chứa cường đại lực lượng băng mâu, trong đó ẩn chứa lực lượng lại tại vô thanh vô tức bên trong dần dần tiêu tán, phản phất bị một loại nào đó thần bí lực lượng lặng yên rút ra, triệt để mất đi trước kia lăng lệ cùng uy nghiêm. Mất đi lực lượng chống đỡ băng mâu, cũng không còn cách nào duy trì ở trên không trạng thái, nhộn nhịp từ trên cao rơi xuống phía dưới. Thậm chí, một chút băng mâu tại rơi xuống quá trình bên trong, lại bị một cỗ vô hình nhưng lại vô cùng cường đại lực phản chấn, cứ thế mà động đất thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ băng, giống như bông tuyết nhộn nhịp dương dương rơi bãi. Thiết huyết trường thành, giống như một đầu cự long lớn lượn chiếm cứ, cùng rộng lớn vô ngân đại hạ cương thổ chặt chẽ liên kết, sâu sắc cắm rễ ở mảnh này gánh chịu lấy vô số vinh quang cùng hy vọng đại địa bên trong. Nó không chỉ là nhất 150 nói kiên cố phòng ngự bình chướng, càng là đại vũ vương triều lực lượng cùng uy nghiêm biểu tượng. Bang vào cùng đại địa ở giữa cái kia thâm hậu mà liên hệ thần bí, thiết huyết trường thành có khả năng liên tục không ngừng từ sâu trong lòng đất rút ra hùng hồn bảng bạc đại địa chi lực, đem chuyển hóa thành tự thân không thể phá vỡ lực lượng cội nguồn. Tại cái này cố cường đại lực lượng chống đỡ dưới, thiết huyết trường thành vững như bàn thạch, cứng cỏi không phá, giống như một tòa nguy nga đứng vững núi cao mặc cho mưa rông gió giật, địa tiềm lôi minh, từ đầu đến cuối sừng sững không đổ, làm những cái kia uy lực kinh người băng mâu gào thét lên rơi vào thiết huyết bích lũy bên trên lúc, bọn họ ẩn chứa cường đại lực trùng kích lại tại tiếp xúc đến bích lũy ngay mắt, giống như đụng phải một bức vô hình tường đồng bách sát. Băng mâu căn bản là không có cách phá vỡ tầng kia thần bí mà kiên cố kết giới, càng không cách nào đối trên tường thành trận địa sẵn sàng các tướng sĩ tạo thành tổn thương chút nào. Băng mâu va chạm, chẳng qua là để thiết huyết bích lũy bên trên cái kia nguyên bản cháy hừng hực huyết quang, tại cực nhỏ trình độ bên trên thay đổi đến mở đi một tia. Loại này ảm đạm trình độ, thực sự là quá mức yếu ớt, gần như khó mà phát giác, không chút nào thu hút. Cho dù có ngàn vạn đạo băng mâu như mưa rơi dày đặc bên kia tới, so với toàn bộ rộng lớn vô ngân đại vũ hoàng triều cương vực mà nói, cũng bất quá giống như là một viên bé nhỏ không đáng kể cục đá đầu nhập mênh mông vô ngân biển cả bên trong, nháy mắt liền bị chìm ngập, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tốt cường đại năng lực phòng ngự, cái này bích lũy thực sự là quá lợi hại. Đây chính là pháp tướng cảnh tầng thứ công kích, nhưng mà rơi vào cái này bích lũy bên trên, vậy mà hoàn toàn không cách nào đem phá vỡ. Kể từ đó, chúng ta chỉ có thể bị động ăn đòn, lại căn bản là không có cách công kích đến đối thủ, dạng này chiến tranh, quả thực tựa như là đi chịu chết sao. Tại thần bí mà hoành vĩ trong long cùng, mọi người đã sớm mượn nhờ các loại tinh diệu tuyệt luân, thần bí khó lường thủ đoạn, mật thiết chú ý tuyết châu bên trên trận kia kinh tâm động phách đại chiến. Làm bọn họ mắt thấy thiết huyết trường thành nổi lên hiện ra không thể phá vỡ thiết huyết bích lũy cái này chấn động lay nhân tâm hình ảnh lúc, từng cái nguyên bản tràn đầy tự tin đôi mắt bên trong, không tự chủ được lộ ra ngưng trọng màu sắc. Cái tòa này khí thế to lớn, không thể phá vỡ thiết huyết trường thành, nghe nói chính là đại vũ hoàng triều bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay trấn quốc thần khí một trong, càng là hoàn toàn xứng đáng chân chính khí vận chí bảo. Nó một khi hiện thân chân thế, hạch tâm mục đích chính là vì kiên định không thay đổi trấn thủ đại vũ hoàng triều biên cương lãnh thổ. Thiết huyết trường thành cái kia khổng lồ ma hùng hồn khí tức bao phủ tới chỗ nào liền không thể nghi ngờ trở thành đại vũ hoàng triều thần thánh bất khả xâm phạm lãnh thổ cương vực. Có dạng này một tầng vững như thành đồng phòng ngự bích lũy tồn tại, nếu như có ai lòng mang ý đồ xấu, như toan đối đại vũ hoàng triều mưu đồ làm loạn, gia tăng bất lợi, như vậy đầu tiên nhất định phải nhìn thẳng vào thiết huyết trường thành đạo này khó mà vượt qua cửa ải. Bằng không mà nói, đại vũ hoàng triều tại tiên thiên trên điều kiện liền đã đứng ở thế bất bại. Quy thừa tương chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn mà có lực nói ra. Bất quá, cường đại như thế lại có thể nói hoàn mỹ phòng ngự hệ thống, tất nhiên là tồn tại rất nhiều điều kiện hạn chế, tuyệt không có khả năng không có chút nào dừng, từ đầu đến cuối như đầy đất tồn tại đi xuống. Bằng không mà nói, dạng này tồn tại thực sự là quá mức trái ngược lẽ thường, quá mức nghịch thiên, gần như tại trong thế giới hiện thực là không thể nào xuất hiện. Dù sao, muốn duy trì dạng này cường đại phòng ngự, cần thiết tiêu hao tài nguyên, năng lượng quá khổng lồ, vượt quá tưởng tượng. Ngao Kỳ ngữ khí chắc chắn, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng tự tin, chém đinh chặt sắt nói ra. Nội tâm của nàng hết sức rõ ràng, cường đại như vậy đến gần như vô địch phòng ngự, tuyệt không có khả năng không có chút nào đại giới vĩnh viễn mở ra đi xuống. Trong đó tất nhiên có to lớn tiêu hao, mà còn, căn cứ phán đoán của nàng, cái này tiêu hao chắc chắn sẽ không là một con số nhỏ. Tốt, đều tạm thời đừng nói nữa, trước ổn định lại tâm thần cẩn thận quan sát, lại làm kết luận. Hán Hải Long Vương thần sắc bình tĩnh, ngựa khi ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chậm rãi nói: Đại Vũ Hoàng Triều thân là rộng lớn giữa thiên địa số một bậc triều, càng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hoàng triều, nội tình thâm hậu, thực lực siêu phàm. Cho dù nó nắm giữ lại nhiều không muốn người biết con bài chưa lật, đối với mọi người mà nói, cũng đều là hoàn toàn có thể tiếp thu. Mà còn, những năm này đến nay, thông qua tỉ mỉ quan sát, mọi người đối với Đại Vũ Hoàng Triều, từ đầu đến cuối đều có một loại phảng phất đặt mình vào mê vụ bên trong, ngắm hoa trong màn sương mông lung cảm giác. Nhất là đối tại Đại Vũ Hoàng Triều vị kia thần bí khó lường nhân vật mấu chốt Lý Hạo, càng là như vậy, luôn cảm giác chưa hề chân chính thấy rõ ràng qua hắn. Hắn liền như là một mảnh sâu không thấy đáy mênh mông biển lớn, cái kia nuốt ở chỗ sâu con bài chưa lật, hoàn toàn là thâm bất khả trắc, dù ai cũng không cách nào xác thực biết trong tay hắn đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu khiến người sợ hai thán phục con bài chưa lật. Hừ, liền như toan bằng vào cái này thiết huyết trưởng thành ngăn lại ta băng tinh tộc trùng trùng điệp điệp đại quân, các ngươi thực sự là nghĩ đến quá ngây thơ, quá đơn giản. Huyền băng diều hâu đem tận mắt nhìn thấy thiết huyết bích lũy cái kia hùng vĩ nhưng lại tràn đầy cảm giác gáp bách xuất hiện, trong mắt nháy mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo hơi lạnh thấu xương, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Hắn thấy cục diện như vậy tuyệt đối không thể tùy ý tiếp tục kéo dài. Dù sao tại bất luận cái gì một tràng tàn khốc kịch liệt chiến tranh bên trong, chỉ cần xuất hiện phe mình chiến sĩ không ngừng mà thương vong tử vong, mà đối thủ lại có thể lông tóc không thương, bình yên vô sự tình huống, như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến phe mình quân đội sĩ khí trên diện rộng rơi xuống, cuối cùng rơi vào triệt để tan vỡ tuyệt cảnh. Mà điểm này, xem như một tên kinh nghiệm phong phú, biết rõ chiến tranh chi đạo tướng lĩnh, hắn là tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không để ý đến, tùy ý phát triển. Chương 934, chiến tranh pháo đài. Chương 934, chiến tranh pháo đài. Dưới thân cái tòa này khí thế to lớn chiến tranh pháo đài, cũng không phải chỉ có bề ngoài, chỉ cung cấp thưởng thức, mà là một tòa ngưng tụ vô số trí tuệ cùng mũi nhọn khoa học kỹ thuật chân chính chiến tranh lợi khí. Tại cái kia khói thuốc súng bao phủ, sinh tử đan vào tàn khốc chiến trường bên trong, nó giống như một tôn khiến người sợ hãi khủng bố đại sát khí, tản ra làm người sợ hãi uy nghiêm khí tức. Một khi nó hiện ra răng nanh, xuất thủ ra vai, liền có được thay đổi càn khôn, sửa chiến cuộc hướng đi, đóng đô cuối cùng thắng bại cường đại vô song năng lực. Băng tinh chiến lâu đài chuẩn bị, mở ra băng phách trạng tiên đao. Uy phong lẫm liệt huyền băng diều hâu đem đứng tại trước trận, tại chỗ phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào to, âm thanh giống như quần quần lôi đỉnh, tại trống trải trên chiến trường khuấy động vang vọng. Mà theo cái này âm thanh sụp sôi tiếng nói vừa ra, trong chốc lát, liền thấy rõ, cả tòa hùng vĩ băng tinh chiến lâu đài bắt đầu tỏa ra dạng rỡ quang huy, quang mang kia từ trong ra ngoài, dần dần tăng cường, phóng ánh chói mắt. Tại chiến lâu đài mặt ngoài, vô số thần bí khó lường phù văn như linh động tinh thần lập loè không ngừng, bọn họ hoặc sáng hoặc tối, hòa lẫn, phảng phất như nói cổ lão mà cường đại lực lượng huyền bí. Cùng lúc đó, bên mông năng lượng bàng bạc như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, liên tục không ngừng từ chiến lâu đài chỗ sâu lan truyền ra, toàn bộ không gian đều bị cỗ này năng lượng cường đại chỗ chấn nhan. Theo sát lấy, một đạo loẹt loẹt lóa mắt thần quang phóng lên tận trời, xông phá vân tiêu, xuất hiện tại chiến lâu đài trên không. Tại cái này chói lọi chói mắt thần quang bên trong, bất ngờ có thể rõ ràng mà nhìn thấy, một thanh bên ngoài tạo hình mười phần dữ tợn đáng sợ băng tinh chiến đao chậm rãi hiện lên. Cái này cửa ra vào chiến đao trên thân đao, dậm dạp chẳng chị trải rộng vô số thần bí mà thâm thúy phù văn, những cái kia phù văn giống như cổ lão văn tự, lại như thần bí đồ án, bọn họ đan vào lẫn nhau cấu kết, phát họa ra vô tận huyền ảo đạo vận, phảng phất tận chứa vũ trụ ở giữa chí lý phát tác. Mơ hồ ở giữa, mọi người có khả năng cảm nhận được từ cái này cửa ra vào chiến đao bên trên phát ra không cách nào tưởng tượng lăng lệ phong mang, cái kia phong mang giống như thực chất, tựa như lúc nào cũng có thể dễ như trở bàn tay cắt chém thế gian tất cả vật chất, chặt đứt bất luận cái gì kiên cố ngăn cản, thậm chí có khả năng đóng băng toàn bộ rộng lớn vô ngân thiên địa, để thế gian vạn vật đều rơi vào vĩnh hằng yên tĩnh cùng rét lạnh bên trong. Thậm chí tại cái này cửa ra vào chiến đao bên trên, còn mơ hồ có thể cảm nhận được cái kia khiến người dùng mình tử vong khí tức, phản phất nó là đến từ địa ngục sứ giả, mang theo vô tận tử vong cùng hủy diệt. Gần như tại nó xuất hiện một sát na kia, bốn phía nguyên bản bình tĩnh hư không bên trong, lặng yên ở giữa, từng mảng lớn như là lông lỗ nhẹ bay băng tuyết nộn nhịp dương dương giáng lâm. Không khí bên trong nhiệt độ tại đột nhiên kịch liệt giảm xuống, phản phất toàn bộ thế giới đều bị nháy mắt kéo vào một cái băng thiên tuyết địa cực hàn thâm nguyên. Giang giác, không có bất kỳ cái gì do dự cùng dừng lại, cái này cửa ra vào băng phách chạm tiên đao lấy một loại khiến người trợn mắt há hốc mồm, mắt trần có thể thấy điên cuồng tốc độ kịch liệt tăng gọn. Mỗi một cái ngắn ngủi hô hấp ở giữa, nó kích thước đều đang không ngừng tăng lớn, vẹn vẹn tại trong nháy mắt, liền đạt tới mấy ngàn trượng to lớn. Liếc nhìn lại, cái này cửa ra vào chiến đao nối liền đất trời, phản phất một tòa nguy nga ngọn núi trực tiếp cắm vào mênh mông hư không bên trong, lại như cùng một cửa ra vào tuyệt thế vô song thần đao, triệt để tách ra ẩn nấp đã lâu tài năng tuyệt thế, cái kia phong mang chiếu sáng toàn bộ hắc ám chiến trường, để cho địch nhân vì đó sợ hãi. Cái này một đao, giống như thiên băng địa liệt từ trên trời giáng xuống, phản phất bị một tôn cái thế vô song cự nhân vung dậy, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bằng bạc, hướng về cái kia kiên cố vô cùng thiết huyết trường thành hung hăng phách chạm đi xuống. Lạnh đấu xương đao quang xoàn xoạt lấp lánh, chỗ đến, nguyên bản rộng lớn vô ngân sinh cơ vẫn còn tồn tại thiên địa, nháy mắt bị mênh mông băng tuyết cực kỳ chặt chẽ bao trùm. Cái kia băng tuyết phảng phất mang theo vô tận lãnh khốc cùng uy nghiêm, từ cách xa chân trời mãnh liệt mà đến, đem thế gian tất cả đều đưa vào băng lãnh ôm ấp. Cùng phong nổ hào, bạo tuyết bay tán loạn, khắp nơi đều là cuồng loạn tàn phá bừa bãi phong tuyết cảnh tượng. Cùng phong giống như phẫn nộ mãnh thú, phát ra đinh thái nhức góc gào thét, cuốn lên đẩy trời bông tuyết, tạo thành từng đạo già thiên tế nhật tuyết màn. Thậm chí có thể thấy rõ, cái kia khiến người sợ hãi khủng bố băng tuyết phong bạo, như bóng với hình kèm theo lấp lánh chiến đao mãnh liệt đánh tới. Cái này tuyệt không phải bình thường phong tuyết cùng chiến đao tổ hợp, mà là một loại ẩn chứa khắc sâu ý cảnh đao ý, một loại tràn đầy vô thượng uy nghiêm đao thế. Cái này đao ý, giống như trời đông giá rét trong đêm khuya băng lãnh nhất hàn phòng, có thể xuyên thấu linh hồn, để người từ đáy lòng nổi lên vô tận hàn ý. Cái này đao thế, đúng như sôi trào mãnh liệt thao thiên cự lãng, lấy không thể ngăn cản thế của tới, phảng phất muốn đem thế gian tất cả đều nghiền nát, đóng băng. Cái này lăng lệ đến cực điểm một đao vung ra, vô tận băng tuyết phảng phất nhận lấy thần bí lực lượng triệu hoán, nhộn nhịp vây quanh chiến đao nhẹ nhàng nhảy múa. Những cái kia bông tuyết giống như là linh động tinh linh, tại đao quang chiếu rọi lóe ra quang mang trong suốt, lấy một loại tuyệt mỹ mà lãnh khốc tư thái xoay tròn, bay lượn. Bọn họ vũ động cũng không phải là tự do tùy ý, mà là chặt chẽ vây quanh một đao này quy tích, tựa hồ tại hướng thế gian lộ ra được một đao này vô thượng uy lực cùng mỹ lực. Cái này rung động thiên địa một đao rơi xuống, toàn bộ thiên địa phảng phất đều nhận lấy to lớn xung kích, nháy mắt sửa biến sắc. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời, giờ phút này bị nặng nề mây đen chỗ che đậy, mây đen bên trong mơ hồ lóe ra quỷ dị quang mang, phảng phất biểu thị một tràng tai họa thật lớn sắp giáng lâm. Đại địa cũng không còn là sinh cơ bừng bừng giáng dấp, bị băng tuyết bao trùm về sau, hiện ra hoàn toàn tĩnh mịch màu trắng, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Từ vong bóng tối, đóng băng lênh khốc, hơi lạnh thấu xương cùng với làm người tuyệt vọng khí tức, giống như một tấm vô hình lưới lớn, tại cái này một khắc, đem toàn bộ thế giới xít sao bao phủ. Tất cả đứng ở nguy nga trên tường thành các tướng sĩ, đều không ngoại lệ, thân thể đều không tự chủ được thay đổi đến có chút cứng ngắc. Cố kia từ trong xương truyền lại ra hàn ý, phản phất là đến từ cựu lũ địa ngục các ma chi thủ, xít sao nắm chặt bọn họ linh hồn, để bọn họ không cách nào kháng cự. Cố hàn ý này băng lãnh thấu xương, tựa hồ muốn xuyên thủng bọn họ áo giáp, đông kết máu của bọn hắn dịch, đem máu của bọn hắn nhục thân cùng nhau đóng băng tại cái này vô tận rét lạnh bên trong. Thiên Tiên Linh Bảo. Lý Hạo tận mắt nhìn thấy cái này kinh tâm động phách một màn, đồng tử nháy mắt nổ bắn ra một trận sắc bén tinh quang, quang mang kia giống như trong bầu trời đêm bạch qua lưu tinh, phóng ánh mà chói mắt. Cùng lúc đó, trong miệng hắn chậm rãi phun ra một đạo rõ ràng mà rung động tiếng nói, âm thanh mặc dù không lớn, lại phảng phất mang theo vô tận rung động cùng sợ hãi thán phục, tại cái này cuồng phong gào thét trên chiến trường, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Cái này cửa ra vào lóng lánh thần bí tia sáng chiến đao, bất ngờ có thể khiến người ta cảm nhận được một cỗ tuyệt đối thuộc về Tiên Tiên Linh Bảo đặc biệt khí tức. Loại này khí tức thần bí mà cường đại, phản phất mang theo thiên địa sơ khai lúc hỗn độn bất vị, khiến lòng người sinh kính sợ. Loại này lực lượng sớm đã vượt xa khỏi bình thường pháp bảo tầng thứ, ẩn chứa uy lực mạnh, để người hoàn toàn có thể cảm nhận được tại đao kia thân bên trong ẩn chứa thâm thúy mà thần bí thiên địa pháp tắc đạo vận. Đạo kia vận như cùng vũ trụ ở giữa lộng lẫy nhất tinh thần, tản ra vô tận kia sáng cùng lực lượng, tựa hồ nắm giữ lấy thiên địa vạn vật sinh sát đại quyền. Nhanh! Một đao này tốc độ nhanh đến khiến người giận sôi, gần như siêu việt nhân loại tưởng tượng cực hạn. Cái kia chiến đao giống như một đạo thiểm điện, nháy mắt vạch phá bầu trời, nhanh đến mức để người con mắt đều không thể bắt giữ quy tích. Tựa hồ liền không gian đều muốn bị cái này tốc độ khủng khiếp đông kết, thời gian tại cái này một khắc cũng phảng phất vì đó đình trệ. Tại mọi người còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm, chiếc kia tản ra vô tận uy nghiêm chiến đao đã lấy lôi đỉnh vạn quân thế nặng nề mà phách chạm tại kiên cố vô cùng thiết huyết trường thành bên trên. Chiến đao cùng thiết huyết bích lũy kịch liệt đụng vào nhau, cả hai điên cùng dây dưa. Có thể thấy rõ, cái kia đang sợ đao mang tại lưỡi đao bên trên không được phun ra nuốt vào lập lòe, giống như giữ tận rắn độc lưỡi, hàn khí bức người. Cố hàn ý này giống như mãnh liệt thủy triều, điên cùng tại thiết huyết bích lũy bên trên lan tràn ra. Chỉ một lát sau ở giữa, tại bích lũy cái kia cứng rắn mặt ngoài, trực tiếp hiện ra một tầng thật dày băng tinh, cái kia băng tinh lóe ra lạnh lẽo và mang, phản phất như nói một đao này uy lực kinh khủng ba. Chương 935, băng phách chạm tiên đao. Chương 935, băng phách chạm tiên đao. Văn mẹo. Cái kia tử thiết huyết thủ hộ tỉ mỉ cấu trúc, giống như tường đồng bách sắt bích lũy, giờ phút này chính đang điên cuồng bật mèo lên. Phản phất thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn, mỗi một tấc bức tường đều tại thống khổ dãy rủa, biến hình. Đao kia bên trong ẩn chứa phong mang, thực sự là quá mức bá đạo. Cái này một đao mang theo bài sơn hải đảo thế đột nhiên đánh xuống, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, để nguyên bản không thể phá vỡ thiết huyết bích lũy, trong nháy mắt này đều không thể ngay lập tức đem toàn bộ lực lượng Nazi đi ra. Cố kia bá đạo kinh đạo, giống như là một đầu hồng hoang cự thú, cứ thế mà tại bích lũy bên trên cắt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, ngay sau đó lại xé ra một lỗ hồng khổng lồ, giống như là tại sắt thép cự thú trên thân, rạch ra một đạo dữ tợn vết thương. Đáng sợ hơn chính là, vậy đao khí ngang dọc bốn phía, nháy mắt hóa thành vô số trong suốt long lanh nhưng lại lộ ra thấu xương hàn ý băng tuyết. Những này băng tuyết phảng phất đã có được sinh mạng đồng dạng điên cuồng hướng thiết huyết trường thành trên tường thành tàn phá bừa bãi đi qua. Bọn họ mang theo lạnh thấu xương khí tức, giống như một đám điên cuồng mãnh thú, dương nhanh múa vút nhào về phía cái kia kiên cố tường thành. Tại cái này dày đặc như mưa to băng rủ kỳ nọ xì tạ, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, từng người anh dũng tướng sĩ, cho dù là ngay lập tức liền không chút do dự thi triển hộ thể chân cương. Cái kia hộ thể chân cương giống như lập loại tinh thần, tản ra thần bí mà cường đại tia sáng, tính toán ngăn cản được cái này đột nhiên xuất hiện khủng bố công kích. Đồng thời, bọn họ cũng khẩn cấp thúc giục trên thân cái kia nặng nề lại kiên cố chiến giáp, cái kia chiến giáp lóe ra kim loại quang trạch, khắc rõ dấu vết tháng năm cùng đỉnh quang biểu tượng. Không những như vậy, bọn họ còn thi triển ra các loại thiên truy bách luyện phòng ngự thủ đoạn, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Nhưng mà, dù vậy, tại cái này đáng sợ công kích trước mặt, bọn họ vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Tại cái này một khắc, không khách khí chút nào bị cái kia băng lãnh băng tuyết nháy mắt đóng băng. Theo sát lấy, toàn bộ thân hình phảng phất không chịu nổi gánh nặng, tại chỗ vỡ vụn ra. Vỡ vụn vết cắt, bằng phẳng mà nhăn bóng, nhìn kỹ lại, sắc bén đến giống như là bị thế gian sắc bén nhất khoái đao tỉ mỉ cắt chém qua đồng dạng. Những này anh dũng tướng sĩ tại vẫn lạc về sau, liền một giọt máu đều không có chảy ra, bởi vì sớm trong khoảnh khắc đó, huyết dịch liền bị hàn ý lạnh lẽo ngay lập tức đóng băng lại, chảy không ra một giọt máu. Vẹn vẹn chỉ là trong tích tắc, liền có mấy ngàn tên tướng sĩ đổ vào mảnh này băng lãnh trên chiến trường. Những này tướng sĩ, mỗi một vị đều thân kinh bách chiến, tại vô số lần gió tanh mưa máu bên trong sờ soạn lần mò, từng cái đều có thâm hậu lại tu vi cường đại trong người. Bọn họ đã từng trên chiến trường công kích ám trận, lập xuống chiến công hiển hách, là trong quân kiêu ngạo. Nhưng mà, giờ phút này đối mặt cái này bá đạo tuyệt luân một đao, bọn họ lại tại một cái đối mặt phía dưới, liền vô tình ngã xuống. Bọn họ thậm chí liền một câu, một thanh âm cũng không kịp phát ra, sinh mệnh liền im bặt mà dừng. Cái này một đao, thực sự là quá bá đạo. Cái này bá đạo một đao, chỗ đến, gần như tựa như là một tràng hủy diệt phong bạo, muốn đem tất cả đều vỡ nát hầu như không còn. Vô luận là kiên cố bích lũy, vẫn là anh dũng tướng sĩ, tại trước mặt nó đều giống như sâu kiến giống nhau yếu ớt. Thật là đáng sợ băng phách chạm tiên đao. Lý Hạo chính mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn, đồng tử nháy mắt ngưng lại, phản phất bị cái này kinh khủng lực lượng rung động thật sâu. Hắn vô ý thức sâu hút một khẩu khí, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu sợ hãi thán phục cùng kính sợ, chậm rãi nói: liền cái kia gánh chịu lấy vô số tướng sĩ tín niệm cùng thủ hộ thiết huyết bích lũy đều bị dễ dàng như vậy phá vỡ, đây cũng không phải là thiết huyết bích lũy không đủ cường đại. Trên thực tế, thiết huyết bích lũy trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ cùng rèn luyện, cho tới nay đều là thủ hộ biểu tượng, không thể phá vỡ. Mà là một đao này tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh đến để người không kịp phản ứng, tựa như tia chớp vạch phá bầu trời. Đồng thời, cái này một đao ẩn chứa lực lượng càng thêm bá đạo, loại kia bài sơn hải đạo kinh đạo, phảng phất có khả năng phá hủy thế gian tất cả ngăn cản. Càng thêm mấu chốt chính là, trong đao băng phách lực lượng, tựa hồ có được vô cùng ma lực, có khả năng đồng kết tất cả. Tại cố kia băng phách lực lượng bao phủ xuống, liền thời không đều giống như bị đóng băng, lâm vào một loại bất động mà kinh khủng bầu không khí bên trong. Lúc đầu không thể phá vỡ thiết huyết bích lũy nắm giữ thần kỳ năng lực, nó có khả năng đem muôn hình muôn vẻ, nhiều loại công kích thần thông, không có chút nào bỏ sót toàn bộ Nazi đi ra, đều phân tán đến khí thế to lớn toàn bộ thiết huyết trường thành bên trong. Kể từ đó, tự thân thừa nhận lực lượng, tại thiết huyết trường thành mỗi một cái nhỏ bé bộ phận, mỗi một tấc rộng lớn khu vực bên trên, gần như đều duy trì giống nhau cường độ. Như vậy tinh diệu lực lượng phân tán cơ chế, làm cho thiết huyết trường thành bất luận cái gì một chỗ cũng sẽ không tiếp nhận quá mức áp lực cường đại, từ đầu đến cuối duy trì lấy một loại tương đối cân bằng ổn định trạng thái. Nhưng mà, lần này tới tập cái này lăng lệ một đao lại hoàn toàn khác biệt. Thiết huyết bích lũy Nazi đi ra lực lượng, so với công kích cường độ mà nói, thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Mấu chốt nhất chính là, một đao này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, giống như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, căn bản không có cách nào ngay lập tức đem ẩn chứa cường đại lực lượng Nazi đi ra, phân tán ra tới. Như vậy tấn mãnh lại cường đại công kích, cuối cùng cũng tạo thành bích lũy bị cái kia vô cùng sắc bén chiến đao miễn cưỡng xé rách, mở ra hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì một đao này tốc độ đầy đủ nhanh, lực lượng đủ mạnh, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp bằng vào thực lực tuyệt đối phá vỡ thông thường phòng ngự cơ chế. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, cái này một đao vẹn vẹn chỉ là tại thiết huyết bích lũy bên trên phá vỡ một đạo nhỏ bé khe hở, cũng không có chân chính đem thiết huyết thủ hộ triệt để vỡ nát. Tại bị công kích ngay mắt, thiết huyết bích lũy cấp tốc làm ra phản ứng, rất nhanh liền từ ban đầu xung kích bên trong lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, nồng nặc giống như thực chất huyết quang bắt đầu tại bích lũy bên trong cấp tốc lưu chuyển, bá đạo lại lạnh thấu xương băng phách lực lượng bị xáo diệu phân tán đến thiết huyết trường thành các nơi khu vực. Cùng lúc đó, đến từ bốn phương tám hướng cường đại lực lượng như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, hướng về băng phách trạm tiên đao của tới. Những này lực lượng đan vào lẫn nhau, tập hợp, tạo thành một cỗ cường đại hợp lực, cưỡng ép đem thanh kia tính toán đột phá phòng tuyến băng phách trạm tiên đao từ bích lũy bên trong nhanh chóng bài xích đi ra, tựa như là có một đôi vô hình lại tràn đầy lực lượng bàn tay lớn, cứ thế mà đem bỡ ra. Mà phía trước bị chiến đao xé ra khe hở, cũng tại cái này một series thần kỳ biến hóa bên trong, bằng tốc độ kinh người thần tốc khép lại. Vẹn vẹn tại trong khoảnh khắc, thiết huyết bích lũy cũng đã khôi phục đến ban đầu hoàn hảo như lúc ban đầu trạng thái, phản phất vừa vặn cái kia một tràng kinh tâm động phách công kích chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Nhưng cái này nhìn như ngắn ngủi một lần công kích, lại trực tiếp cho trên tường thành trận địa sẵn sàng các tướng sĩ mang đến cực kỳ thương tổn cực lớn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, hơn bạn tên tướng sĩ tại cái này đột nhiên xuất hiện xung kích bên dưới không chết cũng bị thương. Máu tươi nhuộm đỏ tường thành, cụt tay cụt chân rơi lả tả trên đất, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Bất quá, như vậy mãnh liệt tình cảnh cũng không có để những này anh dũng không sợ các tướng sĩ sinh ra mảy may hoảng hốt lùi bước chi ý, thân là nhất 2.9 tên bảo vệ quốc gia chiến sĩ, trong lòng bọn họ giấu trong lòng kiên định tín niệm, biết rõ có khả năng chết trận tại cái này tràn đầy khói thuốc súng cùng nhiệt huyết chiến trường chi thượng, đây là một loại trí cao vô thượng vinh hạnh, càng là một loại kết cục tốt nhất. Làm bọn họ tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc vẫn lạc đồng thời, có thể nhìn thấy huyết nhục của mình một cách tự nhiên dung nhập vào thiết huyết trường thành bên trong. Thân thể bọn hắn thân hóa thành trường thành một bộ phận, cùng này tòa kiên cố thiết huyết trường thành hòa làm một thể. Vô luận là khi còn sống vẫn là sau khi chết, bọn họ đều kiên thủ trong lòng cái kia phần sứ mệnh, muốn dùng chính mình toàn bộ lực lượng thủ hộ lấy cái này một mảnh gánh chịu lấy nhân tộc hy vọng cùng an bình nhà tổ. Kỳ thật, thiết huyết thủ hộ cũng không phải là không có kẽ hở, không thể phá vỡ vô địch tồn tại. Chỉ cần người công kích lực công kích đủ cường đại đến tại công kích cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, để thiết huyết bích lũy căn bản không kịp đem lực lượng phân tán đi ra, liền có thể thành công xé rách cái kia nhìn như không thể phá vỡ kết giới, đánh vỡ đạo này thủ hộ nhân tộc sắt thép bích lũy. Chương 936, Huyền băng diều hầu tướng. Chương 936, Huyền băng diều hầu tướng. Cái này cửa ra vào phong nhận lăng lệ, hàn khí bốn phía đao sát thực không sai, bổn toàn muốn. Liên tại cái kia tản ra lạnh lẽo tia sáng băng phách trạm tiên đao như một đạo hàn mang thần tốc trở về hành vi tráng lệ băng tinh chiến lâu đài đồng thời, đột nhiên, tiên tính thâm thúy hư không bên trong không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái bóng ánh trắng tuần, ôn nhuận như ngọc ngọc thủ. Cái này ngọc thủ đường cong hoàn mỹ đến khiến người kinh diễm bạc phần, mỗi một chỗ đốt ngón tay độ cong, mỗi một tấc da thịt cảm nhận, đều phảng phất là do thiên địa ở giữa đứng đầu nhất công tượng tỉ mỉ điêu khắc thành, thậm chí có thể khiến người ta toàn bộ thể xác tinh thần đều không tự chủ được bị sâu sắc hấp dẫn. Nhìn thật kỹ, nó phảng phất tập hợp giữa thiên địa tất cả liên quan tới đẹp nguyên tố, có thể nói giữa thiên địa nhất hoàn mỹ không một tì vết một cái tay. Vô luận từ góc độ nào đi tường tận xem xét, cũng có thể làm cho người sâu sắc cảm giác được một loại đạt tới cực hạn vẻ đẹp, loại kia đẹp phảng phất đã vượt ra trần thế phạm chủ, mang theo một loại linh hoạt kỳ ảo mà thần bí vật bị. Chỉ bất quá, vào thời khắc này, cái này tản ra mê người quang trạch ngọc thủ không hề có điểm báo trước đột nhiên xuất hiện tại trôi này hàn quang loẹ loẹ chiến đao trôi đao phía trước, động tác ưu nhã tự nhiên nhẹ nhàng nắm chặt trôi đao. Ngay sau đó, khiến người sợ hai thán phục một màn phát 25 sinh, trôi này nguyên bản to lớn vô cùng chiến đao lấy mắt thường rõ ràng tốc độ rõ rệt cấp tốc thu nhỏ, toàn bộ quá trình nhanh đến mức khiến người lưu lơi, liền thời gian mấy hơi thở cũng chưa tới. Chỉ một lát sau ở giữa, chiến đao liền đã thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ, sau đó giống như là dung nhập vô tận hư không bên trong, bị thu về. Lớn mật, đến tột cùng là ai? Giáng tại bản tướng trước mặt công nhiên cướp đoạt cái này tuyệt thế bảo đao. Uy phong lẫm liệt huyền băng diều hâu đem mắt thấy một màn này, nguyên bản lạnh lùng sắc mặt nháy mắt thay đổi đến một mảnh xanh xám, tức giận đến toàn bộ lồng ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất có một đoàn cháy hừng hực lửa giận ở trong đó cuộn, cái kia lửa giận phảng phất muốn đem toàn bộ ngực đều triệt để dẫn nổ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại cái này để phòng nghiêm ngặt địa phương, sẽ có người lớn mật như thế, giáng tại thời khắc mấu chốt này cướp đoạt chiến đao. Huống chi, cái này băng phách trảm tiên đao cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nó ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng. Bất luận cái gì người ngoài chỉ cần hơi động chạm, ngay lập tức liền sẽ bị bên trong cái kia bá đạo vô cùng băng phách lực lượng triệt để đóng băng, nháy mắt hóa thành một tòa sinh động như thật băng điêu, mà còn liền linh hồn đều sẽ bị đông kết, rơi vào vĩnh hằng tĩnh mịch. Tại dạng này hung hiểm vạn phần dưới tình huống, liền xem như bây giờ giữa thiên địa những cái kia đứng tại thực lực đỉnh phong đứng đầu cường giả bình thường mà nói, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đi đụng xúc động cây chiến đao này. Có thể cái kia thần bí tay chẳng những không hề ngăn cản đụng phải chiến đao, còn vững vàng đem chiến đao nắm trong tay, mà còn một điểm muốn bị đóng băng dấu hiệu đều không có. Một màn này thoạt nhìn quả thực khiến người khó có thể tin. Phải biết, chiếc tiêu đao liền xem như huyền băng diều hâu đem chính mình, đều không dám tùy tiện đi đụng vào. Ngay bình thường, hắn cũng chỉ có thể đem xem như băng tinh chiến lâu đài đón sát thủ, dựa vào kiên cố vô cùng chiến lâu đài lực lượng tiến hành thôi động, mới có thể để cho cây chiến đao này phát huy ra cái kia tuyệt cường vô song phong mang, thể hiện ra nó uy lực chân chính. Huyền băng diều hâu đem cưỡng chế lửa giận trong lòng, ánh mắt như nói rõ cấp tốc quét về phía cái kia thần bí khó dò hư không. Bất ngờ ở giữa, hắn chỉ thấy, tại khói thuốc súng tràn ngập chiến trường trên không, không có dấu hiệu nào, xuất hiện một tòa nguy nga đứng vững núi. Đó là một tòa to lớn vô cùng, khí thế bàng bạc băng sơn, tản ra hàn khí bức người, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một mảnh băng hàn bên trong. Lơ lửng ở giữa không trung tòa kia băng sơn, phảng phất là từ xa xôi cực địa thế giới xê dịch mà đến, cho dù là vẹn vẹn từ tại chỗ rất xa lặng lặng quan sát, nó cũng không có nghi là một tòa khiến lòng người thấy sợ hãi đáng sợ quái vật khổng lồ. Cái kia thân thể cao lớn, chiếm cứ mảng lớn không gian, quy mô của nó lớn nhỏ, cẩn thận tường tận xem xét phía dưới, lại so cái kia hùng vĩ băng tinh chiến lâu đài tựa hồ còn muốn càng thêm to lớn. Như vậy vượt quá tưởng tượng bản tính, nháy mắt liền làm cho lòng người trung nhẫn không được dâng lên một cỗ mãnh liệt rung động cảm giác kia giống như đưa thân vào băng thiên tuyết địa cực hàn thâm nguyên, tựa hồ có một cỗ hàn khí thấu xương từ sâu trong linh hồn trong xương từng tia xuất hiện, liền huyết mạch trong cơ thể vận chuyển đều thay đổi đến cực kỳ khó khăn chậm chạp, phản phất tùy thời đều có bị triệt để đông kết thành băng điều có thể. Treo lơ lửng giữa trời băng sơn, tại cái kia kiên cố nguy nga thiết huyết trường thành bên trên, rất nhiều thân kinh bách chiến các tướng lĩnh đồng tử đều là đống nhiên ngưng lại, trong mắt nháy mắt hiện lên một vẻ kinh hoàng cùng rung động, kìm lòng không được trực tiếp phát ra một tiếng kinh hô. Hiển nhiên, đây là một loại nguồn gốc từ bản năng phản ứng, tại trong đầu của bọn họ ký ức chỗ sâu, treo lơ lửng giữa trời băng sơn ấn tượng thực sự là quá mức khắc sâu, thế cho nên một cái liền có thể lập tức nhận ra. Băng tuyết nữ vương, Gia Cát Lượng chờ một đám chí mưu chi sĩ cũng không nhịn được chậm rãi phun ra một đạo mang theo sợ hãi thán phục tiếng nói. Bất ngờ có thể rõ ràng mà nhìn thấy, một tòa to lớn vô cùng băng sơn nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bên trong, liền như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại cái kia treo lơ lửng giữa trời băng sơn đỉnh cao nhất vị trí, có một tấm tạo hình dữ tợn nhưng lại mang theo hoàn mỹ không một tì vết cảm nhận, giống như tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật lạnh băng vương tòa. Tại cái này tản ra từng tia hàn ý vương tọa bên trên, một vị mặc lộng lẫy vô cùng băng tuyết trường bào, cái kia trường bào theo gió nhẹ nhàng tung bay, phảng phất mang theo như mộng ảo vật luật, tay nàng 167 nắm tượng trưng cho vô thượng quyền lực quyền trượng đỉnh đá quý lóe ra thần bí tia sáng, đầu đội hóng ánh vương miện nữ vương ưu nhãm mà uy nghiêm ngồi ngay ngắn bên trên. Nhìn kỹ lại, vị này nữ vương khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lại lộ ra từng tia ý lạnh, nghiêm nhiên chính là cái kia uy trấn bốn phương băng tuyết nữ vương. Bất quá, tại rõ ràng nhìn thấy băng tuyết nữ vương một khắc này, trên mặt bọn họ cũng không có lộ ra mảy may hoảng hốt màu sắc, ngược lại tại chỗ không tự chủ được lòng một khẩu khí. Nguyên lai, băng tuyết nữ vương đã hân nhiên tiếp thu đại vũ hoàng triều sắc phong, bây giờ nàng có thể là người một nhà, không còn là đã từng cái kia tràn đầy uy hiếp địch nhân. Kể từ đó, mọi người tự nhiên lộ ra 10 phần thư giãn thích ý, trên mặt ngược lại lộ ra cực kỳ mong đợi biểu lộ, tựa hồ đang mong đợi băng tuyết nữ vương tiếp xuống sẽ mang tới đủ loại trợ lực. Băng tuyết nữ vương đến tột cùng là người nào vậy? Nàng có thể là từ tuyên cổ bất hóa băng tuyết bên trong thai nén mà ra tiên thần chi, từ sinh ra thời điểm lên liền trời sinh nắm trong tay thần bí mà cường đại băng tuyết pháp tắc. Đây tuyệt đối là một tôn đứng tại đỉnh phong đứng đầu cường giả. Mượn nhờ cái kia thần bí khó dò pháp tắc chi lực, nàng có khả năng phát huy ra vượt xa tự thân nguyên bản cảnh giới cường đại tuyệt luân thực lực, khiến người kính sợ không thôi. Chương 937, băng phách thiên tinh. Chương 937, băng phách thiên tinh. Giờ phút này từ xa nhìn lại, tại hắn cặp kia khớp xương rõ ràng lại có chút hiện ra gân xanh trong tay, nghiễm nhiên liền vững vàng cầm chiếc kia tản ra lạnh thấu xương hàn quang chiến đao. Chỉ bất quá, chiếc kia chiến đao từ đầu đến cuối tại không bị khống chế run không ngừng, chấn động, biên độ mặc dù không lớn, lại rõ ràng có thể cảm giác, tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng triệu hoán, không kịp chờ đợi muốn tránh thoát gò bó, rời tay bay đi. Đáng tiếc, vận mệnh trêu người, sau đó một khắc, một tầng thật dày, trong suốt long lanh băng tinh không hề có điểm báo trước chống rông xuất hiện, cái kia băng tinh lấy một loại không cho kháng cự lực lượng, đem chiến đao cưỡng ép đóng băng lại. Sau đó, bị đóng băng chiến đao liền như thế thẳng tắp cắm ở lạnh băng vương chỗ ngồi bên cạnh, xa xa nhìn lại, phản phất một tòa đột ngột đứng sừng sững to lớn băng trụ, liền như vậy bị tạm thời đóng băng. Lấy nàng nắm trong tay pháp tắc chi lực, muốn tạm thời chấn áp cái này cửa ra vào kiêu căng khó thuần chiến đao, tự nhiên là có được trời ưu ái, người khác khó mà với tới thiên nhiên ưu thế. Tuyết Châu chính là bổn tọa tu hành đạo tràng, nơi này một ngọn cây có cỏ, một viên ngói một viên gạch đều thuộc về ta, cái này cửa ra vào tản ra thần bí khí tức chiến đao tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, ngươi như có đầy đủ dũng khí cùng thực lực, đại khái có thể đối bổn tọa xuất thủ, nếu là ngươi có thể đem cái này chiến đao từ bổn tọa trong tay đoạt lại đi, cái kia bổn tọa tự nhiên cũng sẽ không lại nhiều lời cái. Băng Tuyết Nữ Vương thần sắc lạnh nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia bẩm sinh cao ngạo, nàng có chút nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Huyền Băng Diều Hầu tướng, sau đó từng chữ nói ra, chậm rãi nói ra: "Băng Tuyết Nữ Vương, ngươi là tôn kia từ trên trời giáng xuống, nắm giữ vô thượng uy năng thần linh." Huyền Băng Diều Hầu đem tận mắt nhìn thấy trước mắt một màn này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kính sợ, đồng tử kịch liệt co vào, nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng, bằng vào nhiều năm lịch duyệt cùng đối thần bí lực lượng cảm giác, hắn đã đoán được nàng tôn quý mà thân phận thần bí. "Băng Tuyết Nữ Vương, ngươi mặc dù là cao quý cao tại thượng thần chi, nắm giữ siêu phàm lực lượng, bất quá, tại cái này thế gian, mọi việc vạn vật đều có quy tắc gò bó, ngươi cũng không thể tùy ý làm vậy, tùy tâm sử dụng. Cái này Tuyết Châu chính là ta băng tinh tộc thế hệ thủ hộ cương vực, nơi này ẩn chứa ta vương đỉnh truyền thừa vô số tuế nguyệt bảng bạc khí vận. Bất luận cái gì thần chi, nếu là không tuân theo từ ta băng tinh tộc hiệu lệnh, tại chúng ta trong mắt đều là ly kinh bạn đạo dị đoàn tà thần. Một khi xúc phạm, đều đem nhận đến cái này cường đại khí vận áp chế. Ngươi như khăng khăng muốn cùng ta băng tinh tộc là địch, chẳng lẽ liền không sợ vẫn lạc tại mảnh này tràn đầy túc sát chi khí trên chiến trường sao?" băng tinh chiến lâu đài bên trong, tia sáng lóe lên, một đạo hào quang chói sáng hiện lên về sau, bất ngờ có thể nhìn thấy, một tên trên người mặc lộng lẫy mà trang trọng tế tự trưởng bảo trung niên nữ tử chậm rãi xuất hiện. Người này bất ngờ chính là băng tinh vương đỉnh uy danh chuyển xa đại tế thi. Giờ phút này nàng xuất hiện ở đây, hiển nhiên, lúc trước liền sớm đã ẩn nấp thân hình tồn tại ở chiến lâu đài bên trong, chỉ là lúc trước một mực không có hiện lộ ra bất luận cái gì bộ dạng mà thôi. Tại cái này mảnh rộng lớn giữa thiên địa, vận chiều đối với thần chi sinh ra áp chế lực là cực kỳ to lớn lại rõ rệt. Dưới tình huống bình thường, những cái kia cũng không trải qua sắc phong thần chi một khi tùy tiện bước vào vận chiều lĩnh vực bên trong, tự thân nguyên bản thực lực cường đại, tại cái kia vô hình nhưng lại uy lực kinh người khí vận áp chế dưới, mười thành thực lực bên trong, vô cùng có khả năng khoảng 7 phần 10 đều khó mà bình thường phát huy ra. Bọn hắn lúc này, tại mọi thời khắc đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phản phất có một tòa nguy nga nặng nề đại sơn chịu nặng ép trên người mình, liền bình thường thở dốc đều thay đổi đến 10 phần khó khăn, mỗi một lần hô hấp đều phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Đáng tiếc ra, nàng vẫn là tính toán sai cực kỳ trọng yếu một điểm. Cái kia vô cùng tôn quý băng tuyết nữ vương trên thần, đồng dạng có đại vũ hoàng triều khí vận che chở vây quanh. Nhất là vào giờ phút này, chính vào vận triều đại chiến thời khắc mấu chốt, trên người nàng thực lực không những hoàn toàn sẽ không nhận khí vận ảnh hưởng, thậm chí liền một tơ một hào áp chế đều không cảm giác được. Nàng có khả năng không trở ngại chút nào, dễ như trở bàn tay đem tự thân toàn bộ thực lực hoàn mỹ phát huy ra. Cái tòa này chiến lâu đài sắc thực không sai, nhưng bị bổn tòa hành cung. Băng tuyết nữ vương thần sắc lạnh nhạt, không để ý chút nào đưa ánh mắt về phía tòa kia hành vĩ tráng lệ băng tinh chiến lâu đài, môi son khẽ mở, chậm rãi mở miệng tiếp tục nói. Vẹn vẹn vừa mở miệng, liền không che giấu chút nào cho thấy mình muốn cái tòa này băng tinh chiến lâu đài ý đồ. Đại tế thi, không cần nói thêm nữa. Thần chi lại như thế nào? Tiến vào nơi đây, bản tướng muốn đổ thần. Huyền băng diều hâu đem sắc mặt băng lãnh như xương, thần tình kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng kiên quyết. Đối phương không những tranh đoạt vô cùng chân quý băng phách trạng tiên đao, bây giờ vậy mà còn làm trầm trọng thêm, tiếp tục để mắt tới cái tòa này ý nghĩa phi phạm băng tinh chiến lâu đài. Cuối cùng là có ý gì? Đây quả thực là từ đầu đến đuôi khinh người quá đáng. Thật chẳng lẽ tưởng rằng hắn Huyền băng diều hâu chấp nhận là cái kia mặc người tùy ý trà đạp nhiếp, không có lực phản kháng chút nào quả hờn mềm sao? Hắn lửa giận trong lòng đã cháy hừng hực, âm thầm thề tuyệt không lại nhẫn. Cái gọi là thúc thúc có thể nhịn, thím không thể nhận hắn giờ phút này đã quyết định muốn phấn khởi phản kháng. Băng phách thiên tinh hắc. Huyền băng diều hâu đem đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào to, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng cùng quyết tâm. Trong chốc lát, tòa kia nguyên bản liền tản ra thần bí khí tức băng tinh chiến lâu đài lại lần nữa chấn động kịch liệt. Tại vô số đạo hóng ánh chói mắt thần quang bên trong, bất ngờ có thể rõ ràng mà nhìn thấy, tại chiến lâu đài trung ương vị trí, một tôn khí thế to lớn vô cùng băng tinh lưu ly bảo tháp chậm rãi chui ra. Cái tòa này bảo tháp tạo hình tinh xảo tuyệt luân, quanh thân tản ra thần bí mà cao quý khí tức. Nhưng mà, nhất khiến người lấy làm kỳ cũng không phải là cái này bảo tháp bản thân lộng lẫy cùng hùng vĩ, mà là tại cái kia bảo tháp đỉnh, bất ngờ khảm nạm một cái to lớn vô cùng thủy tinh cầu. Cái này cái thủy tinh cầu trong suốt long lanh, giống như một viên nóng ánh tinh thần, tản ra mê người quang mang. Tại cái này cái thủy tinh cầu bên trong, tựa hồ có khả năng nhìn thấy vô số thần bí phù văn đang không ngừng huyễn diệt lập lòe, phản phất như nói cổ lão mà thần bí cố sự, lại tựa hồ có khả năng nhìn thấy một mảnh như mộng như ảo, hoàn mỹ không một tì vết băng tinh thế giới đang không ngừng biến ảo lưu chuyển, cái kia kỳ diệu cảnh tượng khiến người tâm trí hướng về. Quét quét quét. Mọi người ở đây còn đắm chìm tại cái này thần kỳ cảnh tượng bên trong lúc, tiếp theo trong nháy mắt, viên kia thần bí thủy tinh cầu đã bắt đầu tách ra hào quang chói sáng. Đạo đạo bóng ánh chói mắt thần quang giống như từng vòng nóng bỏng thái dương, trắng sáng như tuyết, tia sáng bạc trượng. Những ánh sáng này cấp tốc đan vào một chỗ, sau đó vậy mà thần kỳ hóa thành từng chiếc nhỏ bé mà bén nhọn băng châm. Những này băng châm rậm rạp chẳng chịt, giống như mưa như chút nước mà xuống bạo vũ, phô thiên cái địa hướng về tòa kia treo lơ lửng giữa trời băng sơn thần tốc càn quét mà đi. Mỗi một sợi ánh sáng mũi nhọn đều trong nháy mắt hóa thành băng châm, cái kia băng châm số lượng nhiều, hoàn toàn đạt tới một loại khiến người khó có thể tin, bất khả tư nghị hoàn cảnh. Vẹn vẹn tại trong nháy mắt, cái kia phô thiên cái địa băng châm đã đem tòa kia treo lơ lửng giữa trời băng sơn hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Không hề nghi ngờ, một khi bị những này băng châm trúng đích, cả tòa treo lơ lửng giữa trời băng sơn đều chắc chắn bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, giống như tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, cái kia rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng không thể đếm hết được. Cái này một cái vô cùng thần bí thủy tinh cầu, tên là băng phách thiên tinh cầu. Nó chỗ nổ bắn ra thần quang, rõ ràng là khiến người nghe tin đã sợ mất mật băng phách hóa tinh châm. Cái này thần kỳ băng châm, lấy thiên tinh lực lượng là bên ngoài biểu tượng, tính chất cứng rắn không tí vết, phản phất có khả năng chống cự thế gian tất cả công kích, lấy băng phách lực lượng là nội tại hạch tâm, ẩn chứa vô tận rét lạnh cùng hủy diệt chi lực. Cái này thiên tinh lực lượng, vạn pháp bất xâm, không chỉ có thể phá thế gian và pháp, càng là có khả năng dễ như trở bàn tay đột phá các loại kết giới bích lũy, bất kỳ cái gì thần thông pháp thuật tại trước mặt đều khó mà ngăn cản. Một khi cái này băng châm trúng đích sinh trong linh thể, cái kia đáng sợ lực lượng sẽ nháy mắt bộc phát, toàn bộ thân hình đều sẽ trong phút chốc hóa thành trong suốt long lanh băng tinh, thậm chí có khả năng trực tiếp trở thành một tòa sinh động như thật tinh điêu khắc, loại này bá đạo uy lực, xa so với hóa đá còn kinh khủng hơn mấy lần. Chương 938, Hàn Băng Điện. Chương 938, Hàn Băng Điện. Cái này đồng dạng là một kiện tiên thiên linh bảo, ẩn chứa bàng bạc lực lượng ẩn nấp tại chỗ sâu, phản phất một tòa ngủ say băng sơn chờ đợi bị tỉnh lại. Giờ phút này, cái này linh bảo bị toàn lực thôi động, một cỗ vô hình lại cường đại lực lượng nháy mắt tràn ngập ra, có thể phát huy ra lực phá hoại, xa so với trong tưởng tượng càng thêm bá đạo tuyệt luân. Nó một khi xuất thủ, tại cái kia khói thuốc súng bao phủ, tư tiếng giết rung trời trên chiến trường, đủ để tạo thành có thể nói hủy diệt tính đả kích. Tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, liền xem như có lấy mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn sắp xếp chỉnh tề, trận địa sẵn sàng đại quân, đối mặt cỗ này khủng bố lực lượng, đều sẽ bị nháy mắt xuyên thủng thân thể. Không những như vậy, thân thể bọn hắn trải nghiệm bị thấu xương rét lạnh đóng băng, liền thân thể huyết đủ, đều sẽ tại cỗ này cường đại lực lượng tác dụng dưới, phát sinh gần như không thể nghịch chuyển tinh hóa, thay đổi đến giống như cứng rắn mà yếu ớt băng tinh, phản phất nhẹ nhàng vừa chạm vào liền sẽ vỡ vụn. Có thể nói, đây tuyệt đối là một kiện khiến cho mọi người nghe tin đã sợ mất mật, đáng sợ nhất đại sát khí. Có chút ý tứ, vậy mà có thể né tránh bổn tọa khống chế. Băng Tuyết Nữ Vương cái kia tuyệt mỹ lại băng lãnh khuôn mặt bên trên, chậm rãi lộ ra một vẻ thần sắc khác thường, giống như bình tĩnh mặt hồ nổi lên một tia gợn sóng, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Lúc đầu, nàng muốn giống như khống chế thanh kia vô cùng sắc bén, hàn khí bốn phía băng phách chạm tiên đao mở dạng, bằng vào tự thân cường đại lực lượng, đem cái kia tản ra thần bí khí tức băng phách thiên tinh cầu cho trấn áp thu tới. Tại nàng trong nhận thức biết, không có cái gì lực lượng có khả năng chạy trốn nàng khống chế. Nhưng mà, làm nàng bất ngờ chính là, làm nàng tính toán thi triển thủ đoạn lúc, lại phát hiện cái này cái thiên tinh cầu bên trong băng phách lực lượng 10 phần nội liễm, phản phất nút ở xương mù dày đặc bên trong, muốn khống chế vô cùng 187 vì khó khăn, giống như trong bóng đêm tìm tòi một kiện vô hình đồ vật. Mà liên tại cái này thoáng qua ở giữa, cái kia dày đặc như mưa to thiên tinh châm đã mang theo bén nhọn tiếng rít gần ngay trước mắt. Đại diện tuyệt băng phách thần quang, một đạo băng lãnh lại uy nghiêm tiếng nói từ Băng Tuyết Nữ Vương cái kia tiểu diễm, nhưng lại lộ ra từng kia hàn ý trong miệng chậm rãi phun ra, mỗi một chữ đều phản phất mang theo vô tận băng hàn, trong không khí ngưng tụ thành xương. Quét một đạo trắng như tuyết thần quang, giống như một đạo vạch phá hắc ám kiếm điện, nháy mắt từ cái kia cao vút trong mây, tản ra u lanh kia sáng treo lơ lửng giữa trời băng sơn bên trên nở rộ ra. Quang mang kia tinh khiết mà chói mắt, phản phất đến từ xa xôi cực địa chỗ sâu, mang theo vô tận rét lạnh cùng thần bí. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Ngay sau đó, dầm dạp chẳng chịt thần quang như mãnh liệt dòng lũ nổ bắn ra mà ra, mỗi một vệt thần quang đều giống như một đầu linh động chỉ riêng rắn, trong hư không xuyên qua. Mỗi một vệt thần quang đều truyền lại ra kinh tâm động phách hàn khí, cô kia hàn khí phản phất có khả năng xuyên thấu linh hồn, để người từ sâu trong nội tâm cảm thấy hoảng hốt. Tại cái này thần quang phía dưới, tựa hồ liền cái kia vô hình hư không đều bị đông kết, nguyên bản rộng lớn vô ngân, thâm thúy thần bí hư không, giờ phút này phản phất biến thành một khối to lớn băng cứng, mất đi ngày xưa linh động cùng sức sống. Liên thời gian, tại cái này cố cường đại lực lượng dưới ảnh hưởng, đều tựa hồ muốn bị giam cầm, mỗi một giây đều thay đổi đến vô cùng dài, phản phất toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại vĩnh hằng bất động. Thời không, tại cái này một khắc, đều tựa hồ bị đóng băng tại cái này vô tận rét lạnh bên trong. Dạng này đại thần thông, tùy tiện một đạo, đều ẩn chứa đủ để khiến thiên địa vạn vật vì đó đóng băng khủng bố lực lượng, có thể làm cho thế gian tất cả sinh cơ nháy mắt tan biến. Tại tác dụng của nó bên dưới, hiện ra cực kỳ đáng sợ vĩ lực, băng phong thiên lý cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cỗ này lực lượng trước mặt thay đổi đến nhỏ bé mà yếu ớt. Có thể giờ phút này, dạng này thần quang, dầm dạp chẳng chịt, như phồn tinh lập lòe, không dưới hàng trăm hàng ngàn nói. Bọn họ chỉnh tề mà có thứ tự hướng trước người quét tới, dầm dạp chẳng chịt, phô thiên cái địa. Nhìn một cái, giống như đêm đó trên không rực rỡ lưu quang, có ánh chói mắt, lộng lẫy, nhưng lại ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Chỗ đến, tất cả đều bị đóng băng, vô luận là trên chiến trường bay lên bụi đất, vẫn là chém giết chiến sĩ, hoặc là cái kia tung bay cờ xí, đều trong nháy mắt bị một tầng thật dày băng tinh nơi bao bọc, vạn vật đều là lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh cùng rét lạnh bên trong, toàn bộ chiến trường phảng phất biến thành một tòa to lớn băng điêu thế giới. Tại cái kia chói lọi chói mắt thần quang bên trong, những cái kia nguyên bản linh động xuyên qua thiên tinh châm, tốc độ di chuyển, giống như được cho thêm một loại nào đó cường đại giam cầm lực lượng đồng dạng, đột nhiên giảm mạnh xuống. Bọn họ không tại giống như phía trước như vậy nhanh như chớp, mà là thay đổi đến chậm chạp, đình trệ, phảng phất mỗi một lần xê dịch đều muốn phí hết sức lực khí toàn thân. Bất quá, khiến người sợ hãi thán phục chính là, những cái kia tản ra thần bí khí tức thần châm bên trên, lóe ra trong suốt long lanh, như mộng như ảo lưu quang. Cái này lưu quang giống như linh động tinh linh, tại thần châm mặt ngoài nhảy vọt, lưu chuyển, tản ra tia sáng kỳ dị. Chính là tầng này lưu quang tồn tại, làm cho cái kia uy lực tuyệt luân băng phách thần quang đều không thể triệt để đối bọn họ đưa đến đóng băng tác dụng. Cứ việc băng phách thần quang hàn ý không ngừng xâm nhập, nhưng thủy chung không cách nào đem những này thiên tinh châm hoàn toàn đông kết, chỉ có thể thoáng ngăn cản hành động của bọn nó. Dù sao, đây chính là từ tiên thiên linh bảo phát ra công kích, năng lượng ẩn chứa cùng tạo thành lực phá hoại, tuyệt không phải bình thường có thể so sánh. Cái kia bén nhọn phong mang, phản phất có khả năng xé rách không gian, tỏa ra một loại khiến người sợ hãi khí tức, để người sâu sắc cảm nhận được chỗ đáng sợ. Có ý tứ. Băng Tuyết Nữ Vương tĩnh yên tĩnh địa mục thấy tất cả những thứ này, nàng cái kia lạnh lạnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia khắc thường quang mang, giống như thâm thúy trong hàn đàm nổi lên vận sóng. Đối với viên kia tản ra thần bí lực lượng băng phách thiên tinh cầu, trong lòng nàng hứng thú càng nồng hậu dày đặc. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là có thể đem cái này băng phách thiên tinh cầu bỏ vào trong túi, nói không chừng đối tự thân tu luyện cùng thực lực tăng lên có lợi ích cực kỳ lớn. Có lẽ nó có thể cực đại tăng cường thực lực bản thân, để chính mình tại cái này tàn khốc thế giới bên trong nắm giữ càng cường đại quyền nói chuyện cùng lực uy hiếp. Lúc này, nhìn xem những cái kia rậm rạp chẳng chịt, như mưa rơi đánh tới thiên tinh trầm, băng sơn bên ngoài đột nhiên nổi lên từng đợt lạnh thấu xương cuồng phong. Cái này cuồng phong mang theo vô tận băng tuyết, phản phất là đến từ cực địa phẫn nộ gào thét, xen lẫn bén nhọn tiếng rít cuốn tới. Vô số như lưỡi dao băng nhận, tại treo lơ lửng giữa trời băng sơn bên ngoài không ngừng xoay quanh bay lượn, giống như một đám đói bụng mãnh thú, tìm kiếm lấy công kích mục tiêu. Ngay sau đó, vô số băng nhận cùng những cái kia thiên tinh châm đụng vào nhau. Trong chốc lát, tiếng va chạm, tiếng vỡ vụn giao chức thành một mảnh, giống như tấu vang lên một khúc sục sôi chiến đấu chương nhạc. Những cái kia vốn là bị băng phách thần quang làm hao mòn hơn phân nửa lực lượng, thay đổi đến 10 phần chậm chạp thiên tinh châm, tại băng nhận mãnh liệt công kích đến, liên tiếp bị xoắn nát. Thiên tinh châm mảnh vỡ giống như bông tuyết nộn nhịp dương dương bay xuống, tại chỗ liền tan rã cái này một đợt khí thế hung hung thế công. Tập hợp. Theo sát lấy, băng tuyết nữ vương trong miệng phát ra một tiếng thanh thúy mà uy nghiêm gào to. Một tiếng này gào to, phản phất tận chứa vô tận lực lượng, trong không khí chấn động ra đến, giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến không gian xung quanh đều run nhẹ nhẹ. Tiếng nói vừa ra ở giữa, bất ngờ có thể nhìn thấy, băng tuyết nữ vương dưới thân tòa kia nguy nga băng sơn, bắt đầu tách ra từng đạo thần bí mà chói mắt thần quang. Cái này thần quang giống như một vòng nóng bỏng thái dương, đem băng sơn chiếu sáng toàn thân trong suốt. Ngay sau đó, băng sơn đột nhiên vỡ vụn, phân liệt, to lớn khối băng nộn nhịp nổ tung, hóa thành vô số lớn nhỏ không đều khối vụn. Đi theo, vô số thần bí băng tuyết phù văn tại cái này một khắc tách ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Những này phù văn tản ra cổ lão mà cường đại khí tức, phản phất đến từ xa xôi thời không chỗ sâu, gánh chịu lấy vô tận huyền bí. Bọn họ giống như linh động tinh thần, dung nhập vào từng khối khối băng mảnh vỡ bên trong, giao cho những mảnh vỡ này mới lực lượng cùng sứ mệnh. Lấy lạnh băng vương tòa làm trung tâm, những cái kia mang theo phù văn lực lượng khối băng mảnh vỡ, giống như nhận đến một loại nào đó thần bí lực lượng triệu hoán, nhanh chóng hướng về trung tâm hội tụ tới. Bọn họ một khối tiếp lấy một khối, đều đâu vào đấy chồng chất lên nhau, động tác cấp tốc, khiến người không kịp nhìn. Vậy mà tại trong nháy mắt, ngưng tụ ra một tòa như thủy tinh đồng dạng trong suốt long lanh, mỹ luân mỹ hoán cung điện. Tòa cung điện này tản ra thanh lanh ánh sáng huy, phản phất là từ vô số tinh thần tập hợp mà thành, tản ra thần bí mà mê người khí tức. Không quản là cái kia tượng trưng cho băng tuyết nữ vương quyền lực trí cao lạnh băng vương tòa, vẫn là cái kia ẩn chứa thần bí lực lượng băng tuyết liên đài, đều một cách tự nhiên dung nhập vào cái tòa này hoành vĩ tráng lệ cung điện bên trong, trở thành cung điện không thể thiếu một bộ phận. Tại cái tòa này cung điện hoa lệ bên trên, bất ngờ hiện ra mấy cái cổ pháp mà cứng cấp cổ truyện phát lạnh băng điện. Mấy cái này cổ truyện tản ra thần bí tia sáng, phản phất như nói tòa cung điện này bất phàm lai lịch cùng vô tận uy nghiêm. Chương 939, băng tinh chứng chứng. Chương 939, băng tinh chứng chứng. Giết. Tại một mảnh sơ sát tiêu điều bầu không khí bên trong, cái kia tản ra u lãnh tia sáng hàn băng ngôi sao tại xoay tròn ở giữa, đột nhiên giống như một cái vạch phá màn đêm óng ánh lưu tinh, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về cái kia nguy nga đứng vững băng tinh chiến lâu đài tấn mãnh và đập tới. Tại phá không phi hành thuật lúc, hàn băng ngôi sao lớn nhỏ lấy khiến người không kịp nhìn, gần như điên cuồng tốc độ kịch liệt tăng vọt, vẹn vẹn tại trong nháy mắt, đã hóa thành một cái to lớn vô cùng lưu tinh. Viên này to lớn lưu tinh chỗ lướt qua chỗ, phản phất bị làm một tầng rét lạnh ma pháp, tất cả đều bị đóng băng. Mặt đất bao la nháy mắt bị một tầng thật dày băng cứng nơi bao bọc, nguyên bản coi như bình tĩnh giữa thiên địa, trong chốc lát phong tuyết đan sen, cuồng phong cuốn theo bạo tuyết tùy ý bay lượn, toàn bộ thế giới phản phất đều lâm vào một mảnh băng hàn tuyệt cảnh bên trong. Thời gian nháy mắt, hàn băng ngôi sao liền thuế biến đến nắm giữ băng tinh chiến lâu đài 1/3 lớn nhỏ, khổng lồ thể tích càng thêm hiện lộ rõ ràng ra nó va chạm uy lực cùng quyết tâm. Cái này khí thế hung hung va chạm, liền phản phất là trong vũ trụ cái kia khiến người sợ hãi sao chổi bọt tới địa cầu đồng dạng, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, phản phất muốn dưới một kích này đem thế gian vạn vật đều triệt để diệt tuyệt. Tự tìm cái chết, chính diện chém giết, ta băng tinh chiến lâu đài, còn không có sợ quá người nào. Cái kia uy phong lẫm liệt huyền băng diều hâu đem trong mũi phát ra một tiếng tràn đầy khinh thường cùng ngạo nghễ hừ lạnh. Lập tức, khiến người sợ hãi thán phục một màn xuất hiện, cả tòa hành vĩ hùng vĩ băng tinh chiến lâu đài đột nhiên bắt đầu chậm rãi di động, nó không có chút nào tránh né ý tứ, mà là mang theo một cỗ ngoài hắn còn ai bá khí, thẳng tắp hướng viên kia khí thế hung hăng hàn băng ngôi sao và đập tới. Ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc, khủng bố đến cực điểm tiếng nổ như tiếng sấm truyền đến, theo sát lấy, liền thấy từng đạo uy lực kinh người dư âm lấy có thể thấy rõ, mắt thường tốc độ rõ rệt tại rộng lớn trên chiến trường cấp tốc lan rộng ra ngoài. Cái này dư âm chỗ đến, số lớn mặc băng giáp, cầm trong tay băng nhận băng tinh tộc chiến sĩ nhộn nhịp ngay lập tức bị cô kia băng hàn lực lượng đóng băng. Loại này cường đại lực lượng, liền xem như băng tinh tộc trời sinh liền có thể thuần thục khống chế hàn băng lực lượng, vẫn như cũng không cách nào chống lại. Bởi vì tại cỗ này lực lượng bên trong, ẩn chứa không chỉ là bình thường rét lạnh, càng là một loại thần bí mà cường đại pháp tắc lực lượng, thậm chí là cái kia tiên thiên liền tồn tại, vô cùng tinh khiết lại cường đại băng phách lực lượng. Cái kia kịch liệt vô cùng bá chạm, để hàn băng ngôi sao tại chỗ như diều đứt dây đồng dạng bắn bay đi ra. Nhưng cùng lúc đó, băng tinh chiến lâu đài cũng nhận to lớn lực trùng kích, đi theo hướng về sau như đạn pháo lui nhanh đi ra. Lúc này có thể rõ ràng mà nhìn thấy, băng tinh chiến lâu đài mặt ngoài càng là cấp tốc ngưng kết ra một tầng thật dày, trong suốt long lanh băng tinh. Từ tầng này băng tinh, hoàn toàn có khả năng cảm nhận được, đến từ hàn băng ngôi sao lạnh lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, phản phất muốn đem thế gian tất cả đều đông kết thành vĩnh hằng băng điêu. Giữa hai bên, tựa hồ tại lực lượng đối kháng bên trên ngang nhau, dù ai cũng không cách nào tại cái này một vòng xung kích bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng mà, cái kia hàn băng ngôi sao cũng không như vậy bỏ qua, tại ngắn ngủi điều chỉnh về sau, lại lần nữa mang theo khí thế bảng bạc va chạm mà đến. Mà băng tinh chiến lâu đài càng là kia không hề nhượng bộ chút nào, mang theo kiên định tín niệm cùng không sợ dũng khí, lại lần nữa dứt khoát kiên quyết nên đón tiếp lấy. Ầm. Luồn ngạt mà có lực tiếng va đập giống như trọng truy đánh tại nhân tâm bên trên. Ầm. Tiếng thứ hai va chạm theo nhau mà tới, mang theo manh liệt hơn cảm giác chấn động. Ầm. Tiếng thứ ba va chạm giống như lôi đình nổ vang, rung động toàn bộ không gian. Một lần, cái kia tiếng va đập rõ ràng có thể nghe, phản phất muốn đem không khí đều chấn động đến vỡ nát. Hai lần, cái này liên tiếp va chạm, giống như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, để người nhịp tim đều tùy theo rối loạn. Ba lần, mỗi một lần va chạm đều giống như vận mệnh trọng âm, hung hăng gõ ở đây mỗi cái người linh hồn. Trong chớp mắt, chính là lần lượt như mưa rông gió bão kịch liệt va chạm. đưa mắt nhìn lại, toàn bộ chiến trường một mảnh thê thảm bừa bộn chi tượng, hoàn toàn hiện ra một loại hủy diệt tính đáng sợ cảnh tượng. Gãy chi hài cốt khắp nơi rải rác, bị phá hư vũ khí trang bị lộn xộn vứt bỏ tại các ngõ ngách. Mà khi cả hai kịch liệt va chạm lúc, sinh ra dư âm phảng phất mãnh liệt biển gầm, lấy bài sơn hải đảo thế cuốn tới. Toàn bộ chiến trường nháy mắt bị cái này có thể sợ dư âm bao phủ, xa vào đến một loại khiến người sợ hãi tuyệt cảnh bên trong. Số lớn băng tinh tộc chiến sĩ, tại cái này mãnh liệt dư âm bên trong, có bị vô tình xé nát, thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán trong gió, có bị cấp tốc đóng băng, giống như từng tòa băng lãnh pho tượng, dừng lại đang thống khổ nháy mắt, thậm chí là rất nhiều chiến sĩ triệt để tử vong vẫn lạc, sinh mệnh quang huy như vậy dập tắt. Vô số trong suốt long lanh băng tinh chứng chứng liên tục không ngừng rải rác tại cái này mảnh bừa bộn trên chiến trường. Bọn họ tản ra hào quang nhỏ yếu, tại hỗn loạn tương bừng bên trong lộ ra đặc biệt đột sau đó, thiết huyết trường thành giống như một đầu tham lam cự thú, không khách khí chút nào đem những này băng tinh chứng chứng thôn phệ luyện hóa. Theo thôn phệ tiến hành, thiết huyết trường thành thành thân thể, mỗi một cái nhỏ xíu hô hấp ở giữa, đều tại lấy một loại không dễ dàng phát giác nhưng lại chân thực phương thức tăng trưởng. Tại chỗ này, mỗi một khối mới tăng thành gạch, đều giống như trường thành chứng kiến, để thiết huyết trường thành một cách tự nhiên hướng về phía trước mở rộng, lan tràn. Từ mặt ngoài nhìn, thiết huyết trường thành tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn, lộ ra không chút nào thu hút. Có thể trên thực tế, mỗi một cái hô hấp ở giữa, nó đều tại kiên định mà trầm ổn hướng bên ngoài đẩy tới khoảng cách không dưới 10 cm. Chú ý, đây chính là chỉnh thể đẩy tới. Nó chiếm cứ cương thổ, lại đâu chỉ là 10 cm đơn giản như vậy. Mỗi tiến lên trước một bước, đều mang ý nghĩa đại dịch hoàng triều lãnh thổ tại im lặng mở rộng. Loại này đẩy tới, tại tiếp tục không ngừng mà tiếp tục lấy. Phản phất có một loại vô hình lực lượng tại đẩy mạnh, chỉ cần trên chiến trường còn có băng tinh chứng chứng tồn tại, thiết huyết trường thành mở rộng liền từ đầu đến cuối sẽ không dừng lại. Có thể thấy rõ ràng, phía trước cái kia mảnh tràn đầy khói thuốc súng cùng chiến hỏa chiến trường, đã trong lúc vô tình, hoàn toàn bị đưa vào đến đại vũ hoàng triều cương vực bên trong. Cái kia hùng vĩ hình ảnh, thực sự là 10 phần rung động nhân tâm. Thiết huyết trường thành tựa như là một vị anh dũng không sợ chiến sĩ, tại trận đại chiến này bên trong không ngừng trưởng thành, không ngừng thực hiện lộng lây thuế biến. Ầm. Liên tại trận đại chiến này tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm, bất ngờ có thể nhìn thấy, tại xa xôi mà rộng lớn tuyết châu trên không, một đóa bóng ánh đến cực điểm băng hoa đột nhiên nở rộ. Cái kia băng hoa rực rỡ chói mắt, sắc thái sắc sỡ, mỗi một cánh hoa đều tản ra mê người quan mang, rực rỡ đến để người không khỏi vì đó mê say. Trong tích tắc, nguyên bản ở giữa không trung mạnh mẽ đâm tới băng tinh chiến lâu đài, đột nhiên giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, ở giữa không trung ngừng lại. Là rút lui tín hiệu, đại vương để chúng ta trước lui ra chiến trường. Đại tế ti vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi dương mắt nhìn hướng cái kia vô tận hư không, âm thanh âm u mà trầm ổn nói ra. Đối với loại này đại biểu cho trọng yếu chỉ lệnh tín hiệu, hắn tự nhiên không thể lại không quen biết. Chương 940, Dương Hưu. Chương 940, Dương Hưu. Huyền băng diều hâu đem vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi quay đầu, ánh mắt như điện hướng về chiến trường phương hướng nhìn thoáng qua. Kỳ thật, hắn đã sớm bén nhạy phát giác được thiết huyết trường thành đã khí thế hung hăng mở rộng đến gần như gần trong gang tấc dưới mí mắt. Trước mắt mảnh này đã từng quen thuộc chiến trường, bây giờ cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi, cũng không tiếp tục là trước kia cái kia mảnh tương đối ổn định chiến trường. Hắn hồi tưởng lại chính mình mang theo mà đến trùng trùng điệp điệp đại quân, thời khắc này tình hình thực sự là vô cùng thê thảm. Những cái kia chiến sĩ anh dũng bọn họ, có rất nhiều tại xanh hoàng cái kia tràn đầy ma lực cùng lực sát thương tiếng ca phía dưới, dần dần mất đi sinh cơ, sinh mệnh hỏa diễm như vậy dập tắt, còn có số lớn chiến sĩ bị trên tường thành trận địa sẵn sàng, tiễn thuật tinh xảo các tướng sĩ vô tình bắn giết, nhộn nhịp đổ vào mảnh này máu tanh trên chiến trường, càng có một bộ phận chiến sĩ là tại cùng băng tuyết nữ vương Vu Băng Tinh chiến lâu đài kịch liệt chém giết thời điểm, không tăng may mắn. Bị cái kia chiến đấu sinh ra cường đại dư âm vô tình ánh sát, nháy mắt hóa thành một mịn. Trận này cực kỳ thảm thiết đại chiến, tạo thành tử thương số lượng khoảng cách, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Không dưới ngàn vạn băng tinh tộc chiến sĩ, cứ như vậy vĩnh viễn mất mạng tại mảnh này tàn khốc trên chiến trường. Đáng sợ hơn chính là, lần này tử vong là triệt triệt để tử vong. Thân thể bọn hắn thân thể biến thành băng tinh chứng chứng, đều bị thiết huyết trưởng thành không chút lưu tình hấp thu luyện hóa. Kể từ đó, muốn lại lần nữa dựa vào những này chứng chứng dựng dục ra mới sinh mệnh, đã là hoàn toàn chuyện không thể nào. Một khi các chiến sĩ chết ở chỗ này, vậy liền là thật sự rõ ràng, không có chút nào lượn vòng chỗ chống chết đi, một điểm giảm giá cũng sẽ không có. Cho tới nay, băng tinh tộc lo liệu lấy chiến dưỡng chiến lược phương châm, mà ở giờ phút này, hiện thực tàn khốc lại vô tình nói cho bọn họ, loại này cách làm hoàn toàn mất đi hiệu lực và tác dụng. Hao tổn binh lực, chính là mãi mãi hao tổn, căn bản sẽ không như dĩ vãng như thế để bọn họ số lượng thay đổi đến càng nhiều. Nghĩ tới đây, Huyền Băng Diều Hâu đem nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Lui. Cuối cùng, Huyền Băng Diều Hâu đem hít thật sâu một hơi rét lạnh thấu xương không khí, cứ việc trong lòng tràn đầy không cam tâm, thế nhưng cân nhắc lợi hại phía dưới, nhưng như cũng không thể không khẽ cắn môi, truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Theo đạo mệnh lệnh này như lôi đỉnh truyền đạt, lập tức, số lớn băng tinh tộc chiến sĩ liền như là thủy triều xuống như thủy triều, cấp tốc mà có thứ tự rút lui đi ra. Bất quá, bọn họ cũng không có rút lui quá xa, mà là tại khoảng cách chiến trường ngoài 10 dặm địa phương, tiến hành đâu vào đấy đóng quân. Rất nhanh, vô số thân hình nhanh nhẹn, ánh mắt sắc bén thám báo bị sai phái ra đi, những này thám báo giống như linh động ma quỷ đồng dạng, cấp tốc phân tán đến từng cái phương hướng. Bọn họ nhiệm vụ chính là ngay lập tức đem thiết huyết trường thành một lần hành động bất kỳ cái gì nhỏ xíu động hướng, đều hoàn toàn tinh chuẩn nắm giữ ở trong tay. Vậy hạ, cái này cửa ra vào chiến đao coi như không tệ, liền giao cho bệ hạ. Lúc này, băng tuyết nữ vương có chút quay đầu, ánh mắt mang theo thưởng thức nhìn thoáng qua Lý Hạo, tiếp lấy vung tay lên, động tác nhẹ nhàng mà ưu nhã. Nháy mắt, bên người nàng trước kia tản ra thần bí khí tức, hàn quang lập loè băng phách chạm tiên đao, liền giống như là một tia chớp thần tốc xuất hiện tại trước mặt. Lý Hạo thấy thế, đồng thời không có chút nào do dự cùng cự tuyệt. Dù sao, đây chính là một kiện cực kỳ hi hữu tiên tiên linh bảo a. Nếu như cái này cửa ra vào chiến đao có khả năng rơi vào đại hạ trong tay, hoàn toàn có thể nhờ vào đó cực đại phong phú đại hạ nội tình. Mà còn, đối với những cái kia đứng tại thực lực đỉnh phong đứng đầu cường giả, cùng với thiên phú tuyệt luân tuyệt thế thiên kiêu đến nói, cái này cửa ra vào chiến đao cũng có thể đưa đến nhất định lực hấp dẫn. Nói không chừng, bọn họ lại bởi vậy mà động tâm, tiến tới lựa chọn gia nhập đại hạ, là đại hạ tăng thêm cường đại lực lượng. Cùng các đại thế lực hùng hậu, truyền thừa lâu đời dị tộc khách quan mà nói, đại vũ hoàng triều tích lũy nội tình cuối cùng vẫn là có vẻ hơi đơn bạc nông cạn. Liên Cấm Băng tinh tộc đến nói, bọn họ liên tiếp có khả năng nhẹ nhõm lấy ra 2-3 kiện tiên thiên linh bảo, như vậy thâm hậu nội tình tích lũy, thực sự là đại vũ hoàng triều khó mà với tới. Phải biết, tại toàn bộ diện tích lãnh thổ bao la, cường giả như mây đại vũ hoàng triều bên trong, thậm chí ngay cả một kiện tiên thiên linh bảo cũng tìm kiếm không thấy. Cái này, không thể nghi ngờ chính là song phương tại nội tình phương diện tồn tại chênh lệch thật lớn. Đây chính là nội tình bên trên khó mà vượt qua chênh lệch. Bây giờ, cái này cửa ra vào uy lực tuyệt luân chiến đao xuất hiện, nhưng là vừa đúng đền bù tự thân tồn tại thiếu hụt. Ân, chờ thành công đánh xuống Tuyết Châu về sau, cái này rộng lớn vô ngân Tuyết Châu, liền trở về đạo hữu xem như chuyên môn đạo tràng. Lý Hạo vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, lại lần nữa ngôn từ khẩn thiết nói ra. Đối với nàng mà nói, đem nơi này xem như chính mình đạo tràng, hoàn toàn có khả năng hưởng thụ rất nhiều người khác khó mà với tới tiện lợi cùng chỗ tốt. Một khi lấy nơi này là đạo tràng, tự thân liền có thể cùng giữa thiên địa xây dựng lên càng thêm liên hệ chặt chẽ. Tại chỗ này, nàng giống như khống chế một phương quốc gia chúa tể, nơi này một ngọn cây quả cỏ, một viên ngói một viên gạch đều phảng phất là thân thể nàng kéo dài. Bằng vào cái này được trời ưu ái điều kiện, nàng tự thân chiến lực có thể có được vượt quá tưởng tượng to lớn tăng phúc, chiến lực tăng lên có thể sẽ đạt tới mấy lần, thậm chí vô cùng có khả năng hiện ra mười mấy lần tăng lên tăng vọt trạng thái. Nơi này liền phảng phất là một chỗ thần bí khó lường, tràn đầy vô tận uy năng thần vực. Đây cũng chính là băng tuyết nữ vương phía trước sẽ không chút do dự đáp ứng phong thần một chuyện trọng yếu nguyên nhân. Nghe đến Lý Hạo Phiên này hứa hẹn về sau, băng tuyết nữ vương không có chút nào do dự, thân hình nháy mắt như huyễn ảnh đồng dạng lại lần nữa từ hư không bên trong ẩn nấp không thấy, phảng phất từ giữa thiên địa hoàn toàn biến mất. Nhưng mà nếu như thật cho rằng nàng như vậy không tồn tại, vậy coi như lầm to. Nàng chỉ là lấy một loại càng thêm ẩn nấp, thần bí phương thức cần nút, tùy thời chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt buộc phát ra kinh người lực lượng. Cái này băng tinh tộc thực lực sắc thực cường hãn, tòa kia khí thế to lớn băng tinh chiến lâu đài càng là bất phàm, lại có thể cùng thực lực siêu phàm băng tuyết nữ vương chém giết đến khó phân thắng bại, ngang nhau tình trạng, hiển nhiên tuyệt không phải bình thường chiến lâu đài. Chỉ sợ cái này nhìn như kiên cố vô cùng chiến lâu đài còn lại bí ẩn không muốn người biết thủ đoạn. Gia Cát Lượng khẽ nhíu mày, thần sắc sầu lo cảm thán nói: tại nguyên bản mưu kế tỉ mỉ kế hoạch bên trong, mãi mãi đều tồn tại khó mà dự liệu biến số. Cái kia 4.0 được vinh dự không thể phá vỡ thiết huyết bích lũy, cho tới nay đều có thể nói là đại vũ hoàng triều kiên cố phòng tuyến, nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, nhưng như cũng bị cái kia vô cùng sắc bén chạm tiên đao cưỡng ép phá vỡ. Trận này manh liệt chiến đấu, khiến mấy ngàn tên nghiêm chỉnh huấn luyện, trung thành tuyệt đối tinh nhuệ tướng sĩ tại chỗ máu vẩy chiến trường, oanh liệt hy sinh. Đây không thể nghi ngờ là dùng tươi huyết thư viết mà thành thê thảm đau đớn dạy dỗ. Sự tàn khốc của chiến tranh ngay tại ở, từ trước đến nay cũng không thể có không chết người tình huống phát sinh. Thiết huyết trường thành chỉ cần có thể kiên định không thay đổi không ngừng hướng về phía trước mở rộng, chỉ cần có thể thủ vững ở không bị địch nhân phá hủy, như vậy dù cho băng tinh tộc thực lực cường đại, giờ phút này không lui, cuối cùng cũng không thể không lui. Đây chính là trần trụi bày trên chiến trường Dương Nhu, Dương Nhu bản chất kỳ thật chính là chiều hướng phát triển. Mà đại thế một khi tạo thành, tựa như cùng sôi trào mãnh liệt dòng lũ, thế không thể đỡ. Chương 941, Thiên môn. Chương 941, Thiên môn. Không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy, cái kia thần bí mà uy nghiêm băng tinh vương đỉnh sẽ như vậy dễ như trở bàn tay lựa chọn từ bỏ tiến tới rút đi. Tại mọi người trong nhận thức biết, giờ phút này bọn họ lựa chọn rút lui, tất nhiên là lòng dạ khó lường, nhu đồ đi tìm kiếm còn lại càng thêm thâm độc xảo trá phương pháp. Bọn họ mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là cái kia kiên cố vô cùng thiết huyết trưởng thành, cái kia không thể phá vỡ thiết huyết bích lũy, thậm chí mưu toan tìm tới có khả năng một lần hành động đối phó băng tuyết nữ vương tuyệt diệu biện pháp. Phải biết, đến lúc kia, một khi băng tinh vương đỉnh ngóc đầu trở lại, bọn họ chỗ buộc phát ra lực phá hoại, tuyệt đối xa xa áp đảo lần này bên trên. Loại kia lực phá hoại sẽ càng thêm mãnh liệt, phản phất muốn đem thế gian tất cả đều triệt để phá hủy, sẽ càng thêm điên cuồng, như muốn đem toàn bộ thế giới kéo vào vô tận hắc ám thâm nguyên. Đợi đến khi đó, mới thật sự là trên ý nghĩa quyết chiến tiến đến. Một khi trận này quyết chiến kéo ra màn che, muốn để nó tùy tiện kết thúc, chỉ sợ liền tuyệt không phải là một kiện đơn giản chuyện dễ dàng. Không gấp, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Băng tinh tộc mặc dù khẳng định còn ẩn giấu đi không ít khiến người kiên kỵ con bài chưa lật, nhưng trong tay chúng ta đồng dạng nắm giữ một tấm đủ để tại thời khắc mấu chốt cho đối phương một kích chí mạng con bài chưa lật. Chỉ bất quá, trong tay chúng ta 25 tấm này cực kỳ trọng yếu bài, nhất định phải tại thời khắc mấu chốt nhất tinh chuẩn không sai lầm đánh đi ra, từ đó đưa đến một kích định càn khôn tính quyết định tác dụng. Gia Cát Lượng có chút nheo cặp mắt lại, mang trên mặt một vệt lạnh nhạt ung dung mỉm cười, ngựa khí bình tĩnh lại trầm ổn nói ra. Cùng cái kia thực lực cường đại băng tinh vương đình ở giữa triển khai trận này chiến tranh, gian nan nhất khốn khổ giai đoạn, không thể nghi ngờ chính là vừa mới bắt đầu đoạn kia thời khắc. Tại giai đoạn kia song phương đều đang thử thăm dò, đều tại đánh cờ, thế cục khẩn trương tới cực điểm. Nhưng mà, chỉ cần thành công vượt qua cái kia khó khăn thời khắc, như vậy đại vũ hoàng triều liền đã nắm giữ đủ để tả hữu toàn bộ chiến cuộc hướng đi cường đại năng lực. căn bản không cần e ngại băng tinh tộc đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết con bài chưa lật, vô luận bọn họ có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, đều khó mà thay đổi lại cục. Nhất là có cái kia hùng vĩ kiên cố, giống như tường đồng bách sắt thiết huyết trường thành đứng sừng sững ở đó, tình huống càng là như vậy. Bằng vào thiết huyết trường thành che chở, đối với công phạt tiến trình mà nói, có thể nói là mỗi ngày đều tại bằng tốc độ kinh người đột nhiên tăng. Theo đối cái kia thần bí băng tinh chứng chứng đều đâu vào đấy tiến hành luyện hóa, mỗi một phút mỗi một giây, đại vũ hoàng triều ưu thế đều tại vững bước đẩy về phía trước vào, giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều đồng dạng, không thể ngăn cản di chuyển về phía trước. Cái này từng giờ từng phút biến hóa, không thể nghi ngờ chính là huy hoàng chiến quả. Chỉ cần băng tinh tộc không cách nào hữu hiệu ngăn cản cái này vừa vào trình, như vậy chờ đợi bọn hắn, liền chỉ có thất bại kết quả. Đại vũ hoàng triều chính từng bước một đem bọn họ hướng về vô tận thâm nguyên bức bách. Mà mấu chốt nhất chính là, đại vũ hoàng triều trong tay cái kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật quạ thần quân đoàn, đến bây giờ cũng còn chưa từng chân chính phát huy. Cái này quạ thần quân đoàn mới là đại vũ hoàng triều dùng để đối phó băng tinh tộc lớn nhất đòn sát thủ, giống như một cái treo cao tại băng tinh tộc đỉnh đầu lưỡi dao, tùy thời cũng có thể cho bọn họ một kích chí mạng. Tốt, nơi này tất cả an tâm thoải mái giao cho các ngươi đến xử lý thích đáng. Bản hoàng tính toán tiến về cái kia tràn đầy sát thái thần bí thanh sơn tiên môn một chuyến, đi tận mắt nhìn xem truyền thuyết kia bên trong chân chính tiên môn đến tuột cùng là bực nào khiến người sợ hãi thán phục khí tượng. Lý Hạo khẽ gật đầu, trịnh trọng gật gật đầu nói. Mảnh này tràn ngập sơ sát tiêu điều khí tức chiến trường, có lạnh lùng như băng, pháp lực cao cường băng tuyết nữ vương tọa trấn ở giữa. Dù cho băng tinh tộc trời sinh liền nắm giữ khiến người e ngại hàn băng lực lượng, có thể tại băng tuyết nữ vương cường lớn khí chẳng cùng ma lực áp chế dưới, vẫn như cũng phải thừa nhận cực lớn áp chế. Chỉ cần có nàng vững vàng đóng tại đây, mọi người liền cảm giác yên tâm, biết rõ sẽ không xuất hiện cái gì đủ để dao động đại cục vấn đề lớn. Cho dù thỉnh thoảng lại có một chút tiểu quy mô náo động xuất hiện, lấy băng tuyết nữ vương thực lực, cũng có thể nhanh chóng đem chấn áp xuống dưới, đem thế cục một mực nắm ở trong tay. Trận này kinh tâm động phách đại chiến, trên thực tế đã thành công đem căn cơ vững chắc thăng bằng. Trải qua vô số gian nan hiểm trở, trả giá rất nhiều hy sinh về sau, phần này căn cơ thay đổi đến kiên cố vô cùng, tại tùy tiện ở giữa, căn bản không có khả năng lại bị ngoại lực chỗ phá vỡ. Nó liền như là cắm rễ ở sâu trong lòng đất đại thụ che trời mặc cho mưa rông gió giật làm sao xâm nhập, đều khó mà dung chuyển mảy may. Mà còn, cần minh xác là, một trận chiến này hạch tâm nhân vật chính là đại hạ thực lực hùng hậu, anh dung không sợ quân đội. Lý Hạo xuất hiện ở đây, mục đích chủ yếu vẹn vẹn đưa đến tọa trấn tác dụng, ổn định quân tâm, uy hiếp địch nhân. Bây giờ, kịch liệt chiến sự đã dần dần hướng tới ổn định, thế cục được đến hữu hiệu khống chế, tự nhiên cũng không có cần phải lại tiếp tục lưu lại tại trên phiên chiến trường này. Lần này đi ra ngoài, Lý Hạo đồng dạng là vì bồi tiếp chư vị dịu dàng động lòng người, mỗi người đều mang mị lực nữ tử cùng nhau nhận thức một cái toàn bộ Tuyết Châu đặc biệt mà mê người phong thổ. Mảnh này thần bí thổ địa bên trên, có phong cách khác lạ kiến trúc, có một phong cách riêng phong tục tập quán dân tộc văn hóa cùng với làm người ta nhìn mà than thở tự nhiên phong quang, mỗi một chỗ đều tản ra đặc biệt mị lực. Trừ cái đó ra, bọn họ còn tính toán tiến về thần bí mà cổ lao tiên môn nhìn xem. Tại tiên môn bên trong, có lẽ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết cùng manh mối. Lý Hạo hy vọng có thể thuận tiện tìm hiểu một chút, có hay không có cơ hội thăm dò được một chút liên quan tới chính mình cha mẹ nuôi cùng muội muội chân quý thông tin. Dù sao, đó là hắn sâu trong nội tâm nhớ thương nhất thân nhân, phần này nhớ chi tình giống như nước thủy triều chưa hề gián đoạn. Nói không chừng, tiên môn cùng tiên môn ở giữa, lẫn nhau là có một loại nào đó thần bí mà liên hệ chặt chẽ. Loại này liên hệ có lẽ núp ở tiên môn ở giữa cổ lao truyền thừa bên trong, có lẽ ẩn chứa tại một chút hiếm ai biết quý củ và ước định bên trong, chỉ cần có thể tìm tới mấu chốt trong đó, liền có khả năng thu hoạch được cùng thân nhân tương quan manh mối. Sau đó, lộng lẫy vô cùng, khí thế bàng bạc cựu long chiến liễn chậm rãi đằng không mà lên, chín đầu sinh động như thật, uy phong lẫm liệt cự long cùng đều lên gào thét, chiến liễn quanh thân tia sáng lấp lánh, phóng ánh chói mắt. Nó nhanh chóng bay về phía không trung, hướng về thần bí mà trang trọng thanh sơn tiên môn vị trí nhanh như điện chớp mà đi. Tại xa xôi thanh sơn tiên môn bên trong, đột nhiên, số lớn nghiêm chỉnh huấn luyện, tay chân lênh lẹ nổ bộ cấp tốc hành động, bắt đầu đối toàn bộ hành vĩ hùng vĩ sơn môn tiến hành toàn diện tỉ mỉ quét dọn. Bọn họ nghiêm túc lau chùi mỗi 341 cấp cầu thang, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, đem từng đạo nguyên bản lây dính bụi bặm cùng vết máu cầu thang, toàn bộ quét dọn đến một bụi bất nhiễm, bóng loáng thềm đá tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống chỉ riêng có thể chiếu người, phảng phất từng mặt sáng tỏ tấm gương. Thậm chí, toàn bộ liên miên núi non chập trùng bên trong đều đang không ngừng thi triển các loại thần kỳ thần thông tiến hành quét dọn. Những cái kia lúc trước chiến đấu kịch liệt bên trong dạn nứt đến thủng trăm ngàn lỗ đại địa, giờ phút này cũng nhộn nhịp bắt đầu khép lại, từng đạo khe hở dần dần biến mất không thấy gì nữa, mặt đất cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất phía trước chiến đấu khốc liệt chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Không những như vậy, trước kia tại đại chiến bên trong bị tổn hại đến thất linh bắt lạc hoa cỏ cây cối, tại đám nô bộc tỉ mỉ rượu bên dưới hạt giống hoa cây giống về sau, đều ngay lập tức tỏa ra sinh cơ bừng bừng, nhanh chóng nảy mầm lớn lên. Sau đó, tiên môn đệ tử thi triển trời hạn gặp mưa chi thuật, trong suốt long lanh giọt nước nhộn nhịp rơi vãi, làm dịu những học sinh mới này sinh mệnh. Tại dư thừa trình độ tầm bổ bên dưới, bọn họ một cách tự nhiên khỏe mạnh trưởng thành. Trong lúc nhất thời, đầy khắp núi đồi lá cây xanh tươi, tươi non phiến lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, ngũ thải ban lan hoa tươi tranh nhau nở rộ, tản phát ra trận trận mê người mùi thơm ngát, hiện ra một bộ xuân ý rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng tốt đẹp rạng rỡ. Nhìn một cái, mảnh này đã từng no bụng trải qua chiến hỏa tẩy lễ thổ địa, giờ phút này tràn đầy vô hạn sức sống cùng hy vọng có kiểu khác mê người phong thái. Ít nhất, toàn bộ vốn là bản nhân chiến tranh mà lộ ra ngột ngạt kiểm chế thiên địa, giờ phút này đều tựa hồ đã lần nữa khôi phục ngày xưa sinh cơ, khắp nơi tràn đầy sinh mệnh khí tức cùng sức sống. Chương 942, Trấn Long Đinh. Chương 942, Trấn Long Đinh. Ít nhất biểu lộ tại bên ngoài tình hình là dạng này. Tại liên miên núi non chập trùng bên trong, số lớn nhân tộc bách tính trên mặt nhộn nhịp hiện lộ ra hiếu kỳ màu sắc, ánh mắt kia tràn đầy tìm kiếm tia sáng, phảng phất muốn đem chuyện sắp xảy ra xem thấu. Tiên môn lần này dòng chống khua chiêng cử động, là trước kia tuế nguyệt bên trong từ trước đến nay đều chưa từng phát sinh qua. Ngày trước tiên môn luôn là lộ ra một loại tĩnh mịch cùng thần bí, lần này như vậy phi thường náo nhiệt tràn diện, thực sự là khiến người kinh ngạc. Cuối cùng là làm sao vậy? Thanh Sơn tiên môn ngày trước có thể chưa từng có như vậy cần mẫn quá nha, nhìn điệu bộ này, thật giống như là muốn nên đón cái gì cực kỳ trọng yếu khách quý đâu. Có chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi khẽ nhíu mày, bờ môi khinh động, tự lẩm bẩm, trong lời nói tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Loại này không giống bình thường cử động, cho dù ai liếc nhìn lại, đều có thể phát giác được trong đó khác thường. Cái kia bận rộn thân ảnh, cái kia khẩn trương bầu không khí, đều tại hiện lộ rõ ràng việc này không bình thường. Theo ta thấy a, hẳn là có thân phận cực kỳ khó lường khách quý sắp chưa đến. Thanh Sơn tiên môn có thể là thanh danh truyền xa tiên gia tông phái, có thể được bọn họ phụng làm chỗ ngồi khách quý, thân phận kia nhất định rất là không đơn giản. Chỉ là không biết lần này trước đến đến cùng là như thế nào một vị thực lực siêu phàm cường giả. Có lão giả tóc hoa dâm nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thở dài, sắc mặt không khỏi toát ra một tia lưỡng bệ, trong ánh mắt lóe ra đối không biết cường giả ước mơ. Mau nhìn, đó là cái gì? Trong đám người đột nhiên có người hô lớn nói, thanh âm bên trong mang theo một tia cấp thiết cùng kinh ngạc. Đó là cái gì nha? Vì cái gì ta cảm giác như vậy quen thuộc? Hình như, tựa như là thái cổ long tử, tổ long cửu. Một người khác mở to hai mắt nhìn, đầy mặt bất khả tư nghị, âm thanh đều có chút run rẩy. Ông trời ơi, vậy mà có thể dùng long tử kéo xe, cái kia xa liễn, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền có thể biết tuyệt không phải bình thường xa giá. Ta cảm giác, khi thấy cái kia xa liễn mấy mắt, liền hô hấp đều giống như thay đổi đến có chút không trôi chảy. Có thể lấy long tử kéo xe, đây là cỡ nào thân phận cao quý a, đến rốt cuộc là ai a? Có người sợ hãi thán phục liên tục, trong lời nói tràn đầy rung động cùng kính sợ. Núi xanh trong dãy núi nhân tộc bách tính nộn nhịp ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Cái kia từng đôi mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Tại nhìn đến khí thế kia to lớn cựu long chiến liễn lúc, dân chúng từng cái trên mặt lộ ra hoảng sợ màu sắc, miệng há thật lớn, thật lâu đều không khép lại được, hoàn toàn chính là một bộ triệt để bị khiếp sợ đến răng rớp, phảng phất thời gian đều tại cái này một khắc đọc lại. Thanh Sơn tiên môn trên không bất ngờ có thể nhìn thấy chiếc kia nghe tiếng xa gần Nam Sơn trung chậm rãi hiện lên, ngay sau đó thần tốc dùng thanh thúy tiếng chuông trong không khí quanh quẩn liên tiếp 9 tiếng. Mỗi một âm thanh đều phảng phất đập vào trung tâm khảm của người ta bên trên, điều này đại biểu tiên môn đối sắp đến người cao độ coi trọng. Cái này Nam Sơn Trung chính là tiên môn trọng yếu biểu tượng, tùy tiện ở giữa căn bản liền sẽ không xuất hiện. Càng thêm đừng nói là liên tiếp gõ vang 9 tiếng. Thanh Vân Tử dẫn đầu Thanh Sơn tiên môn các đệ tử, cung nên hạ hoàng bệ hạ giá lâm. Âm thanh trong trẻo vang vọng toàn bộ núi xanh sơn mạch, mang theo vô tận kính ý cùng trang trọng. Tại cái kia cao vút trong mây, nguy nga hiểm trở thanh tùng trên đỉnh, một bộ đạo bào tung bay theo gió Thanh Vân Tử, thần sắc trang trọng lại trang nghiêm, bất ngờ mang theo các mạch cái kia đức cao vọng trọng. Kỹ nghệ tinh xảo phong chủ thủ tọa, thậm chí là một nhóm lớn mặc chỉnh tề trang phục, thần sắc kính sợ đệ tử, chỉnh tề đứng ở rộng lớn vô cùng, bằng thẳng chống trải trên quảng trường. Bọn họ dáng người phẳng phiu, khuôn mặt thành kính, nhộn nhịp một mực cùng kính thi lễ bái kiến, động tác đều nhịp, phảng phất nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, mỗi một cái động tác đều hiện lộ rõ ràng đối sắp đến người kính trọng. Bây giờ Thanh Sơn tiên môn, đối với đại vũ hoàng triều cái kia hùng hậu vô cùng, khiến người kính sợ thực lực, sớm đã hiểu 10 phần thấu triệt. Tại lần này gặp mặt mới bắt đầu, bọn họ liền cực kỳ sáng suốt đem tự thân tư thái thả cực thấp, không có chút nào thể hiện ra loại kia cao cao tại thượng, tự cho là hơn người một bậc ngạo mạn chi khí. Dù sao, trong lòng bọn họ minh bạch, cái gọi là ngạo khí cũng là cần nhìn đối tượng mà nói. Giờ phút này, bọn họ đối mặt có thể là Lý Hạo, vị kia uy trấn thiên hạ, thống lĩnh vạn dân đại vũ hoàng triều chi chủ. Lý Hạo chỗ quản hạt nhân tộc bách tính, số lượng nhiều đạt mấy chục ức chúng, giống như phồn tinh óng ánh, trải rộng đại địa. Mà còn, hắn càng là tại cái kia khói thuốc súng bao phủ, tàn khốc vô cùng chính diện trên chiến trường, bằng vào chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể cùng cường đại quân sự lực lượng, cưỡng ép thất bại thực lực mạnh mẽ, khiến người nghe tin đã sợ mất mật băng tinh vương đỉnh, lập xuống chiến công hiển hách, uy danh truyền xa. Đối loại tình huống này, cho dù Thanh Sơn tiên môn mọi người tâm bên trong nguyên bản có lại nhiều ngạo khí, giờ phút này đồng dạng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đem để ở một bên, thật sâu dằn xuống đáy lòng. Dù sao, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì không thích hợp ngạo mạn cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu. Liên tại trước đây không lâu, từ cái kia kịch liệt tàn khốc trên chiến trường truyền lại mà đến thông tin, đã sớm như tật phong đồng dạng, cấp tốc tại toàn bộ tiên môn bên trong lan truyền ra. Mọi người đối với cái này nghị luận ầm ĩ, đối đại vũ hoàng triều thực lực cùng Lý Hạo hy vọng càng là lại có nhận thức mới cùng kính sợ. Đạo hữu khách khí, lần này bản hoàng chẳng qua là lấy một tên bình thường trượng phu thân phận, mang theo mấy vị yêu thích thê tử đi ra dạo chơi mà thôi. Những cái kia phức tạp vụn vặt cấp bậc lễ nghĩa có thể miễn thì miễn a, không cần đa lễ. Lý Hạo mang trên mặt lạnh nhạt ung dung mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh thư giãn nói ra. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại ôn hòa cùng đại khí, phảng phất thế gian tất cả đều tại hắn khống chế bên trong, nhưng lại không hề tận lực hiện lộ rõ ràng. Lập tức, hắn bắt đầu đánh giá xung quanh, ánh mắt chậm rãi đảo qua xung quanh phong cảnh. Chỉ thấy nơi này dãy núi vần quanh, cây xanh râm mát, mây mù lượn lờ ở giữa, giống như tiên cảnh đồng dạng. Mỗi một chỗ dãy núi, mỗi một mảnh rừng cây, mỗi một sợi mây mù đều mang một loại đặc biệt linh vận khí chất, phảng phất ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng thần bí. Lý Hạo âm thầm gật gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán, đến cùng là truyền thừa lâu đời tiên môn trụ sở, địa lý vị trí được trời ưu ái, tự nhiên phong quang tú lệ tuyệt luân, giống như nhân gian tiên cảnh, làm người tâm thần thanh thản. Bất quá, Đang thưởng thức tuyệt vời này phong cảnh đồng thời, Lý Hạo cũng phát hiện một chút khiến người tiếc hận địa phương. Có rất nhiều ngọn núi rõ ràng mất đi cái kia đã từng linh động hoạt bát linh vận, phản phất sinh mệnh bị kéo ra đồng dạng. Bọn họ không tại giống còn lại ngọn núi như thế tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, mà là lộ ra sa sút tinh thần không chịu nổi, không có chút nào sinh khí. Cố kiếp như có như không khí tức, phản phất tại bi thương thúc ít, nói vô tận ủy khuất cùng thống khổ. Phản phất tại hướng thế nhân thổ lộ hết đã từng gặp cực khổ cùng tra tấn. Nghe văn cùng tiên sinh nói, núi xanh trong dãy núi đại lượng vô cùng chân quý linh mạch bị chấn long đinh vô tình chấn áp cùng đóng băng, thế cho nên toàn bộ tiên môn đại bộ phận linh mạch đều không thể thông thuận vận chuyển. Hiện tại tận mắt đến, tình huống này đã 10 phần nghiêm trọng, chấn long đinh quả nhiên thủ đoạn ác độc. Nếu là thời gian dài dạng này tiếp tục kéo dài, những này linh mạch rất có thể sẽ bị không thể nghịch chuyển, không cách nào bù đắp trọng thương, thậm chí có khả năng triệt để vỡ vụn, hóa thành một mịn, biến mất giữa thiên địa. Chương 943, Thanh Vân Tử. Chương 943, Thanh Vân Tử. Tiên Tiên Âm Dương Nhãn đang thi triển vọng khí chi thuật lúc, so với những cái kia chuyên môn vọng khí thuật mà nói, độ mạnh càng hơn một bậc, độ chính xác cũng đạt tới khiến người sợ hãi thán phục tình trạng. Nó phảng phất là bẩm sinh thần bí thiên phú, có khả năng lấy một loại đặc biệt lại thâm thúy thị giác, xem thấu thế gian vạn vật ẩn tàng vũ biểu voi phía dưới vi diệu khí cơ, vô luận là sơn xuyên hà lưu linh khí mạch lạc, vẫn là giữa thiên địa như có như không thần bí khí tức, đều có thể bị nhạy cảm bắt giữ, tinh chuẩn nhìn rõ, loại này năng lực xa không phải bình thường vọng khí thuật có khả năng với tới. Không sai, cái này chấn long đinh sát thực 10 phần ác độc. Thanh Vân Tử vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, nó bên trong ẩn chứa cực kỳ âm hàn băng phách lực lượng, cỗ này lực lượng giống như ẩn tàng tại ám chỗ độc lưỡi đao, lặng yên không một tiếng động lại uy lực to lớn. Tuy nói bằng vào chúng ta hiện có năng lực, có thể cưỡng ép đem từ linh mạch bên trong rút ra, nhưng kể từ đó, tất nhiên sẽ đối linh mạch tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Căn cứ cổ tịch bên trong ghi chép tỉ mỉ, giống như vậy ẩn chứa đặc thù lực lượng lại bố trí xảo diệu chấn long đinh, chỉ có tinh thông phong thủy chi thuật phong thủy sư mới có biện pháp đem lông tóc không tổn hao gì hoàn mỹ lấy ra. Chuyện này xác thực 667 10 phần khó giải quyết phiền phức, tại đương kim trong giới tu hành, phong thủy sư vốn là cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ chỗ nghiên cứu phong thủy chi thuật, liên quan đến thiên địa huyền ảo, sông núi địa thế, cần đối vạn vật tự nhiên quy luật có khắc sâu lý giải cùng càng ngộ, mới có thể có chỗ thành tích. Mà tại cái này số lượng không nhiều phong thủy sư bên trong, chân chính có khả năng tại phong thủy lĩnh vực có thành tựu, đạt tới cảnh giới cao thâm người, đã ít lại càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại dạng này tình thế nghiêm trọng phía dưới, có thể hay không tìm kiếm được một vị thích hợp phong thủy sư, trợ giúp bọn họ giải quyết chấn long đinh nan đề, bản thân chính là một cái to lớn ẩn số, tràn đầy trùng điệp khó khăn cùng tiêu chiến. Giang tiên sinh, không biết ngươi có không có cách nào trợ giúp bọn họ rút ra chấn long đinh? Lý Hạo một mặt mong đợi mở miệng dò hỏi. Lần này trước đến, Giang Nghê bất ngờ cũng cùng nhau đi theo đội ngũ tới. Sớm tại trước khi lên đường, mọi người liền đã kỹ càng hiểu rõ Thanh Sơn Tiên môn tình báo tương quan. Mà lần này đặc biệt mang lên Giang Nghê cùng nhau trước đến, hiển nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ, sớm đã có chuẩn bị. Cái này vi thần còn cần trước nhìn kỹ một chút tình huống cụ thể lại nói. Dù sao cái kia chấn long đinh chính là thiên địa dị bảo, ẩn chứa uy năng, tuyệt vật không tầm thường có thể so sánh. Giang Nghê toàn thân cực kỳ chặt chẽ lưới bắt quái gắn vào một bộ hắc bào bên trong, âm thanh từ hắc bào phía dưới u u truyền đến. Hắn cũng không có tùy tiện há miệng đảm nhiệm nhiều việc, bởi vì hắn biết rõ, có một số việc nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm nguyên cơ, nhiều khi chỉ có tận mắt nhìn thấy, đích thân cảm thụ qua về sau, mới có thể căn cứ tình huống thực tế tính ra chính xác kết quả, không thể tùy tiện làm ra hứa hẹn. Vậy thì tốt, vậy thì chờ hiểu qua phía sau lại nói. Lý Hạo khẽ gật đầu, trịnh trọng gật gật đầu nói, Giang đạo hữu, Diệu Nguyệt sư muội sẽ dẫn ngươi tiến về. Thanh Vân Tử nghe lời ấy, trong lòng không khỏi hết sức vui mừng, vội vàng cấp thiết nói ra. Thời khắc này Giang Nghê, đối với bọn họ mà nói, liền như là tại biển rộng mênh mông bên trong phiêu bạt người nhìn thấy một cọng cỏ cứu mạng, là bọn họ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn một tia hy vọng. Bọn họ đương nhiên phải nghĩ hết biện pháp vững vàng nắm chặt cái này cơ hội khó được, lòng tràn đầy chờ mong Giang Nghê thật sự có thể giải cứu ra những cái kia bị nhốt linh mạch. Nếu như thật có thể như vậy, Thanh Sơn Tiên môn không chỉ có thể khôi phục trước kia sinh cơ cùng sức sống, tái hiện đã từng huy hoàng, mà còn có thể mượn linh mạch lực lượng để ngũ nhạc núi xanh đại trận trở nên càng thêm cường đại, phát huy ra kinh khủng hơn chiến lực, làm cho tiên môn tại đối mặt các loại nguy cơ lúc có khả năng vững như thành đồng, không thể phá vỡ. Xin nhờ đạo hữu. Diệu Nguyệt tiên tử mắt đẹp lưu chuyển, nhìn hướng Giang Nghê, trong mắt cũng không tự chủ được lộ ra đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ. Giang Mỗ thần sắc kiên nghị gật đầu, bày tỏ chắc chắn dốc hết toàn lực mà làm. Giang Nghê khẽ gật đầu, trịnh trọng việc nói ra. Sau đó, trong người tư thế thức tha, khí chất siêu phàm Diệu Nguyệt tiên tử dẫn dắt bên dưới, Giang Mỗ đám người bộ pháp đội bảng, thần tốc hướng về bị chấn long đinh đinh trụ linh mạch vị trí khu vực tiến đến, chuẩn bị mở rộng tỉ mỉ điều tra. Hạ hoàng bệ hạ, ta Thanh Sơn Tiên môn sớm đã tại gió cảnh tú lệ thính đào trong đỉnh tỉ mỉ chuẩn bị tốt mùi thơm bốn phía linh trà, ngon mê người linh quả, không bằng chúng ta cùng nhau rời bước tiến về, tại trong đỉnh một bên khoan thai thường trà, một bên nói thoải mái, cùng thảo luận chuyện lý thú. Thanh Vân Tử trên mặt tràn đầy nụ cười thân thiết, trong giọng nói mang theo một tia vừa đúng ôn hòa nói. Rất tốt, chấm chính khát vọng nhấm nháp một phen đắc tiên môn nghe tiếng xa gần linh trà. Trước đây nghe văn cùng tiên sinh nhắc lên, đối nó khen không dứt miệng, bây giờ may mắn có khả năng nhấm nháp, thực sự là không thể tốt hơn sự tình. Lý Hạo vẻ mặt tươi cười, thân nhiên đáp lại nói. Bệ hạ, cái kia Tùng Lộ linh trà xác thực có thể nói thế gian hiếm có tuyệt diệu hàng cao cấp. Chỗ đặc biệt ở chỗ, Tùng hương cùng hương trà hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, không chỉ có thể để thần tỉnh não, để người tinh thần vì đó dung một cái, mà còn cảm giác có một phong cách riêng, khiến người dư vị vô cùng. Giả Hủ đồng dạng thân ở Thanh Sơn Tiên môn bên trong, trước đây mọi người sớm đã gặp mặt qua. Giờ phút này nghe đến mọi người nói đến Tùng Lộ linh trà, khóe miệng của hắn hơi dương lên, cười phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Từ ánh mắt của hắn không khó coi ra, hiển nhiên đối cái kia Tùng Lộ linh trà yêu thích đến cực điểm. Trong lòng hắn, dạng này linh trà chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành vạn kim khó cầu chân quý đặc sản. Mời. Thanh Vân Tử ưu nhã làm ra mời động tác tay. Mời. Lý Hạo đồng dạng lễ phép đáp lại. Lý Hạo tiểu ý doanh doanh cùng Thái Diễm chờ chư vị nữ tử cùng nhau chậm rãi đi xuống khí thế to lớn Cửu Long chiến liễn, hướng về Thanh Tùng đỉnh núi một chỗ trống trải bình đài đi đến. Đi tới cái này chỗ trên bình đài, đập vào mi mắt là từng cây hình thái kỳ dị Thanh Tùng chỉnh tề đứng vững, bọn họ phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, thỏa thích phun ra nuốt vào giữa thiên địa linh cơ. Mỗi một cái Thanh Tùng đều tản ra thần bí mà thần dị lưu quang, như mộng như ảo. Mà những cái kia dài nhỏ lá tùng, tại khinh nu luồn gió mát thổi qua thời điểm, phát ra giống như nhạc khí tấu vang thanh thủy êm thai tiếng vang. Thanh âm kia linh động mà cao xa, mặc dù không có cố định giai điệu, nhưng lại có một loại tự nhiên hài hòa mỹ cảm, lộ ra mười phần dễ nghe, phảng phất như nói lớn tự nhiên huyền bí. Mọi người dạo bước đi tới nhã trí trong lương đình, phân biệt có thứ tự ngồi bên dưới. Lúc này, có chuyên môn nghiên cứu trà nghệ, kỹ nghệ tinh xảo thị nữ bước bước chân nhẹ nhàng đi lên phía trước, lấy một loại khiến người cảnh đẹp ý vui thành thạo thủ pháp, đều lâu vào đấy hoàn thành linh trà pha. Chỉ chốc lát sau, mỗi người trước mặt đều bày ra bên trên một ly màu sắc vàng rực, trong suốt trà xanh. Trong chốc lát, từng trận nồng đậm tùng hương tràn ngập ra, càng thêm thuần hậu, nhưng kỳ diệu là, cỗ này mùi thơm nồng nặc lại nồng mà không ngán, ngược lại để người nghe ngóng đông cảm giác tâm thần thanh thản, phảng phất tất cả lễ bái đều tại cái này một khắc tiêu tán hầu như không còn. Chương 944, công đức. Chương 944, công đức. Trà ngon à, cái này trà nhập khẩu cam thuần, mùi thơm tại đầu lưỡi tan ra, vận vị kéo dài, quả thật không hổ là đắt trong tiên môn tỉ mỉ bồi dưỡng ra đặc biệt đặc sản. Đắt tiên môn có thể có như thế tuyệt diệu linh trà, thật để cho người không khỏi mơ màng, những tiên môn khác trong tay, lại nên sẽ có dấu bao nhiêu khiến người chú mục kỳ chân dị bảo, hiếm thấy đặc sản đâu. Lý Nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, chậm rãi đặt chén trà xuống, không khỏi phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm thán nói: "Hạ hoàng bệ hạ quá khen rồi, ta Thanh Sơn tiên môn những này chẳng qua là một ít tiểu nhân linh trà mà thôi, sao dám cùng đại vũ hoàng triều hưng thịnh phồn hoa đánh đồng. Cùng đại hạ so sánh, đại hạ mới thật sự là hiện ra một mảnh trăm hoa đua nở phồn bình cảnh tượng a, các loại kỳ chân dị bảo hội tụ ở đây, quả thực vô số kể." Liên cầm cái này thông tin đồng hồ đeo tay đến nói, sắp thực đủ để cho người sợ hai thán phục không thôi. Nó không những có thể để người ta thoải mái mà tiến hành cự ly xa trò chuyện, hơn nữa còn có khả năng thực hiện lẫn nhau gặp mặt, hình ảnh rõ ràng, liền phảng phất lẫn nhau mặt đối mặt trò chuyện đồng dạng, không có chút nào khác biệt. Tại trong giới tu hành, tuy nói cũng có thông tin phủ, lưu ảnh châu loại hình vật phẩm, nhưng tại nhanh gọn tính cùng thần kỳ trình độ bên trên, đều xa xa không bằng cái này thông tin đồng hồ đeo tay tới càng thêm thần kỳ a. Thanh Vân Tử mang trên mặt nụ cười ấm áp, trong giọng nói tràn đầy cảm khái nói ra. Tại hắn nói chuyện hiện ra sắc mặt, một cách tự nhiên toát ra một loại chân thành thần sắc. Tiên môn bên trong xác thực nắm giữ không ít đặc biệt đặc sắc đặc sản, nhưng mà nếu là đem cùng đại vũ hoàng triều đặt chung một chỗ so sánh, tại sáng tạo tính phương diện này rõ ràng tồn tại chênh lệch cực lớn. Đó là khác biệt tư tưởng quan niệm đụng vào nhau chỗ kích phát ra bóng ánh trí tuệ tia lửa, đó là các loại tinh xảo kỹ nghệ dung hợp lẫn nhau kết quả, là đối phủ văn xảo diệu mà linh hoạt vật dụng. Chớ đừng nói chi là đại hạ còn lại đông đảo khiến người tán thưởng vật phẩm, như kinh bạc như yên vân cẩm, tựa như ảo mộng xương mù gấm, mỗi một loại đều là đặc biệt đặc sản. Còn có rượu tổ Đỗ Khang tỉ mỉ sản xuất ra Đỗ Khang ngưỡng, cái kia thuần hậu mùi rượu khiến người say mê. Dùng khả đậu chế tạo ra chocolate, cảm giác tinh tế, phong vị đặc biệt. Đủ kiểu phong phú đa dạng sản vật, đều xa xa không phải tiên môn có khả năng cùng sánh vai. Đối với điểm này, thực sự là không thừa nhận cũng không được. Những này liên quan tới Đại Vũ Hoàng Triều đủ loại tình huống, đều là từ giả hủ trong miệng kỹ càng biết được. Càng là thâm nhập hiểu rõ những này, thì càng có thể cảm giác được một cách rõ ràng Đại Vũ Hoàng Triều cái kia khiến người sợ hãi thán phục mạnh mẽ khí tượng. Bây giờ đại hạ, thật là bách phế đại hưng, mỗi ngày đều tại phát sinh nhật tân nguyệt dị biến hóa. Mỗi ngày đều có mới lạ sự vật không ngừng hiện lên, mỗi ngày đều có đặc biệt phát minh sáng tạo sinh ra. So sánh cùng nhau, tiên môn tựa hồ trong lúc vô tình đã thay đổi đến có chút theo không kịp thời đại bộ pháp, dần dần thoát ly sự phát triển của thời đại trào lưu. Tại dạng này so sánh phía dưới, tiên môn nơi nào còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo ưu việt có thể nói đâu. Thế gian tất cả sự vật đều giống như lao nhanh không ngừng giang hạ, từ đầu đến cuối hướng về phía trước không ngừng bước vào. Tại cái này thông thả tuế nguyệt trường hà bên trong, chỉ cần có thể vì thiên hạ lê dân bách tính cung cấp đầy đủ an ổn, cuộc sống yên tĩnh hoàn cảnh, để bọn họ có thể tại hòa bình bầu không khí bên trong nghỉ ngơi lấy sức, một cách tự nhiên liền sẽ bắt đầu sinh ra càng nhiều kỳ diệu phát minh sáng tạo. Tư tưởng giống như óng ánh tinh thần, làm khác biệt tư tưởng đụng vào nhau thời điểm, tựa như cùng tinh thần giao nhau, tất nhiên có khả năng tách ra rực rỡ màu sắc, không giống nhau trí tuệ tia lửa. Tại ta Đại Vũ Hoàng Triều bên trong, cái kia thanh danh truyền xa bất hủ học cung, giống như một tòa tiếp nhận bách xuyên trí tuệ cung điện, mở rộng lớn lòng dạ, tiếp nhận các đại học phái tư tưởng tinh hoa. Mà thiên công trong cát, càng là tập hợp muôn hình muôn vẻ, kỹ nghệ tinh xảo thợ khéo. Bọn họ giấu trong lòng đối kỹ nghệ chấp nhất cùng yêu quý, mang theo riêng phần mình đặc biệt trí tuệ cùng tài hoa, tụ tập tại đây. Nếu có thể đem như vậy đông đảo nhân tài ưu tú tập hợp một chỗ, nhưng như cũng không cách nào thúc đẩy sinh trưởng ra các loại hữu ích tại dân sinh kỳ diệu vật phẩm, đó thật là lộ ra quá mức bất lực cùng thất trách. Lý Hạo khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt lạnh nhạt ung dung mỉm cười, ngựa khí bình tĩnh lại trầm ổn nói ra. Trên thực tế, tại Đại Vũ Hoàng Triều rất nhiều huy hoàng thành tựu bên trong, trọng yếu nhất lại cực kỳ trọng yếu, thuộc về tinh võng. Tinh võng tồn tại, giống như một tấm vô hình nhưng lại vô cùng cường đại lưới lớn, đem toàn bộ hoàng triều tất cả tài nguyên chặt chẽ liên kết. Bằng vào tinh vong thần kỳ mà hiệu suất cao lực lượng, tất cả tài nguyên đều có thể lấy tốc độ nhanh như điện chớp hoàn thành chủ tính chung điều phối, cực đại tăng lên tài nguyên lợi dụng hiệu suất. Càng thêm đáng nhắc tới chính là, tinh hải đã tại khua chiêng gõ trống hoàn thiện hư nghị thế giới. Chờ cho đến lúc đó, căn cứ vào tinh vong mà tồn tại các loại đặc sắc xuất hiện, làm người ta nhìn mà than thở sự vật đều đem như phồn tinh óng ánh nở rộ, làm người bọn họ sinh hoạt mang đến long trời lở đất thay đổi. Chúng ta nên tận khả năng đào móc tinh vong tiềm lực, càng lớn trình độ đem tinh vong vận dụng, để phát huy ra vô khả hạn lượng giá trị. Tất cả những thứ này huy hoàng thành tựu đều là bệ hạ công tích vĩ đại a, nếu không phải bệ hạ từ bé nhỏ bên trong quật khởi, một đường vượt mọi chông gai, trải qua vô số gian nan hiểm trở, lại sao có thể sáng lập ra nhân tộc ta đệ nhất vật triều, che chở mấy chục ức nhân tộc bách tính miễn chịu mưa gió xâm nhập đâu. Phần này vĩ đại công đức, đối với nhân tộc ta mà nói, có thể nói vô lượng vô biên, giống như cái kia chiếu sáng đêm tối bóng ánh tinh thần, vĩnh viễn khắc sâu tại nhân tộc dòng sông lịch sử bên trong. Thanh Vân Tử một mặt chân thành, không chút nào che lấp biểu đạt ra nội tâm đối bệ hạ khâm phục chi tình. Vô luận thân ở phương nào, bất kể là ai, trên một điểm này đều không thể phủ nhận Đại Vũ Hoàng Triều thành lập hiển hách công tích. Đối với nhân tộc đến nói, Đại Vũ Hoàng Triều liền như là trong bầu trời đêm óng ánh nhất minh châu, tản ra chói mắt mà ấm áp tia sáng, vì tất cả trong bóng đêm bồi hồi nhân tộc bách tính đốt lên một chiếc hy vọng đèn. Nó giống như một tòa không thể phá vỡ tâm linh trụ cột, cho mọi người lực lượng cùng dũng khí, để đại gia không đến mức tại tuyệt vọng trong thâm viên mất phương hướng bản thân, hướng đi bản thân hủy diệt con đường. Đúng rồi, Thanh Vân Tử đạo hữu, không biết có thể hay không là bản hoàng nói rõ chi tiết nói chuyện có quan hệ tiên môn sự tình. Nói thật ra, bản hoàng xuất thân bé nhỏ, quá khứ kinh lịch giới hạn ta đối tiên môn nhận biết, đối với tiên môn chỉ là hơi có nghe thấy, cũng không có quá nhiều thâm nhập hiểu rõ. Nhất là nhân tộc ta tiên môn, trong tương lai phát triển tiến trình bên trong, đồng dạng sẽ trở thành nhân tộc ta trụ cột bước vàng. Nếu như có khả năng hiểu rõ hơn một chút tiên môn tình huống, trong tương lai cùng bọn hắn ở chung thời điểm, cũng có thể càng tốt tìm tới lẫn nhau ở giữa điểm thăng bằng, thực hiện hài hòa cùng tồn tại. Lý Hạo mang trên mặt nụ cười ấm áp, chân thành nói ra, chân chính tiên môn, tuyệt không phải trước kia trong thế tục những cái kia không có danh tiếng gì nhỏ môn phái có khả năng bằng được. Bọn họ là chân chính bị thiên đạo phong ấn qua thần bí tồn tại, có được thâm bất khả trắc, tuyệt cường vô cùng nội tình. Những này tiên môn giống như từng tòa núi cao nguy nga, có khả năng trấn áp nhất phương thiên địa, giữ gìn thế gian an bình cùng trật tự. Mỗi một cái tiên môn chỗ cho thấy thực lực đều làm người sợ hãi thán phục không thôi, nhất là tại vạn giới dung hợp cái này một tầm ẩm sóng dậy trải qua sự tiến trình chung, những này tiên môn không thể nghi ngờ được đến rất nhiều chân quý lại cường đại chỗ tốt. Liên cầm tiên thiên linh bảo dạng này hiếm thấy bảo vật đến nói, tại vạn giới dung hợp phía trước, những này trong tiên môn có lẽ chưa hẳn thật nắm giữ. Nhưng hôm nay, bọn họ lại chân thật tồn tại ở tiên môn bên trong. Loại này long trời lở đất biến hóa, chỉ cần hơi dụng tâm đi suy nghĩ, liền có thể khắc sâu minh bạch ẩn chứa trong đó to lớn ý nghĩa. Nguyện vì bệ hạ giải ưu. Thanh Vân Tử nghe đến bệ hạ hỏi thăm, trên mặt lập tức hiện ra một mảnh nghiêm nghị màu sắc. Cho dù đối với Lý Hạo lời nói, hắn nội tâm cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, nhưng tất nhiên bệ hạ mở miệng muốn hỏi, xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa cùng chức trách, hắn cũng không có không trả lời đạo lý, dù sao những này có quan hệ tiên môn sự tình, dù cho hắn hiện tại không nói, sau này Đại Vũ Hoàng Triều tại cùng những tiên môn khác trong quá trình tiếp xúc, cũng tương tự sẽ biết. Ta tiên môn cùng bận triều so sánh, mặc dù tại tu hành phương thức, môn phái lý niệm các phương diện tồn tại một chút khác biệt, nhưng từ vĩ mô phương diện đến xem, đại khái bên trên còn không kém nhiều. Vận triều lấy tu khí chuyển làm chủ, gánh vác mục trông coi vạn dân trách nhiệm. Làm vận triều tận tâm tận lực thủ hộ bách tính, vì bọn họ sáng tạo yên ổn phồn vinh hoàn cảnh sinh hoạt lúc, liền sẽ thu hoạch được đại lượng công đức. Mà công đức cùng khí vận dung hợp lẫn nhau, liền tạo thành một cái vận triều khí số căn cơ. Khí số càng mạnh, vận triều có khả năng kéo dài thời gian cũng liền càng dài. Tại cái này thần bí mà cường đại khí số trước mặt, liền xem như những cái kia nắm giữ đại thần thông cường giả, cũng vô pháp trực tiếp đối vận triều vận chuyển bình thường tiến hành can thiệp. Bọn họ chỉ có thể thi triển chút ẩn nấp thủ đoạn, tính toán bại hoại vận triều khí số. Trừ phi là vận triều ở giữa kịch liệt triển khai chém giết, thậm chí là chính diện liều mạng tranh đấu, nếu không đều muốn đụng phải cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Thanh Vân Tử chậm rãi mở miệng nói ra, trong lời nói để lộ ra đối vận triều cực kỳ khắc sâu lý giải. Không sai. Lý Hạo khẽ gật đầu, nhẹ nhàng gật đầu. Xem như vận triều chi chủ, hắn biết rõ vận triều sở tu chính là khí vận. Tại thiên địa này ở giữa, không có người nào có thể so sánh hắn đối vận triều huyền bí có càng thêm thấu triệt, rõ ràng nhận biết lâu dài. Chương 945, Thiên vận. Chương 945, Thiên vận. Thanh Vân Tử thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, sâu sâu hút một khẩu khí, phảng phất tại ngưng tụ toàn thân tinh lực, sau đó chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt trầm ổn mà thâm thúy, ngự khí ôn hòa nhưng lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ trịnh trọng, chậm rãi nói: "Thiên vận." Lý Hạo khẽ nhíu mày, trên mặt nháy mắt lộ ra một vẻ hàn khí, cái kia lạnh lùng khuôn mặt tăng thêm mấy phần uy nghiêm, trong mắt càng là hiện lên một vẻ khó mà nắm lấy dị sắc, phảng phất đang suy tư điều gì cực kỳ trọng yếu sự tình. Không chỉ là hắn, Thái Diễm đặng trừ nữ nghe lời ấy, cũng đều không khỏi thần sắc nghiêm lại, trên mặt nhộn nhịp lộ ra nghiêm túc chuyên chú màu sắc. Loại này liên quan đến thiên địa chí lý, thần bí khó lường sự tình, cũng không phải tại bất cứ lúc nào đều có cơ hội nghe được, trong lòng các nàng đồng dạng tràn đầy hiếu kỳ, mỗi người trong ánh mắt đều lóe ra tìm kiếm tia sáng bệ hạ có chỗ không biết à, tại cái này rộng lớn vô ngân giữa thiên địa, khí vận kỳ thật chia làm thiên địa nhân ba loại. Người chuyển, cũng bị mọi người xưng là chúng sinh khí vận. Thế gian phàm là có linh có nhận thức sinh linh, tự thân đều mang theo hoặc cường hoặc yếu khí vận. Theo thời gian trôi qua, những sinh linh này không ngừng hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau khí vận cũng sẽ đan vào lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, cuối cùng liên kết hợp lại cùng nhau, từ đó khí vận liên kết, đây chính là chúng ta thường nói quốc vận. Mà chuyển đâu, nó quyết định ở chiếm cứ cương vực lớn nhỏ. Chỉ cần nắm giữ nhất định cương vực, như vậy từ mảnh này cương vực bên trong, từ cái kia mặt đất bao la, lao nhanh giang hà bên trong, liền sẽ một cách tự nhiên sinh ra khí vận, loại này nguồn gốc từ đại địa khí vận, chính là chuyện. Đến mức tiên vận thì càng thêm thần bí khó lường. Nó là mỗi tên sinh linh từ sinh ra một khắc kia trở đi, liền bẩm sinh khí vận, thậm chí cùng tự thân mệnh cách chặt chẽ liên kết. Mệnh cách, nó đại biểu là một người từ sinh ra lên liền chú định tiên tiên thiên chất. Một người cả đời bên trong có khả năng lấy được thành tựu ra sao, cuối cùng có thể đi đến đâu một cái độ cao, đều cùng tự thân mệnh cách cùng một nhịp thở. Trên thực tế, mệnh cách chính là mỗi vị sinh linh độc nhất vô nhị thiên vận. Thanh Vân Tử thần sắc trang trọng, mỗi chữ mỗi câu nặng nói, những này liên quan tới khí vận huyền bí, đối với đại bộ phận sinh linh thậm chí là người tu hành đến nói, không thể nghi ngờ đều là một loại cực kỳ to lớn bí ẩn. Bực này bí ẩn, có thể không phải người bình thường có khả năng tùy tiện biết được. Mỗi cái khí vận của người, trên thực tế đều là từ người chuyển cùng trời chuyển lẫn nhau kết hợp mà thành. Cho nên dân gian mới có sống thì là người, chết thì quy thiên thuyết pháp. Thiên vận giống như ở bên trong căn bản, thâm tàng vào trong, người chuyển thì giống như bên ngoài biểu tượng, hiện ra tại bên ngoài. Trong ngoài hợp nhất, lẫn nhau cân đối, liền tạo thành tự thân độc nhất vô nhị vận mệnh quy tích. Thanh Vân Tử hơi hơi dừng một chút, chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ, tiếp tục đâu vào đấy nói ra. Thì ra là thế à, một người mệnh cách tử vừa mới bắt đầu liền quyết định cuối cùng có khả năng đạt tới thành tựu tầng thứ, mà người chuyển có khả năng phát triển đến mức nào, đồng dạng tới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Xem ra rất nhiều chuyện, tại tiên thiên thời điểm liền đã bị chú định a. Niết Tiểu Tiến có chút túi đầu, như có điều suy nghĩ, trong miệng tự lẩm bẩm. Không, nương nương, ngài lần này nói ngữ xác thực nói đến quá mức tuyệt đối. Trên thực tế, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Thanh Vân Tử khẽ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh lại trầm ổn chậm rãi nói ra, mệnh cách, nó nguồn gốc từ tiên thiên, từ một người cất tiếng khóc chào đời thời điểm liền đã lặng yên chú định, giống như một đầu vô hình sợi tơ, tại tối tăm bên trong quyết định người này cả đời có khả năng đạt tới thành tựu, thậm chí chi phối lấy vận mệnh hướng đi. Nhưng mà, làm một người dứt khoát kiên quyết bước vào tu hành đầu này tràn đầy không biết cùng khiêu chiến con đường về sau, liền nắm giữ bóp méo tự thân mệnh cách một đường cơ duyên. Liền cầm ngài tại thần hải cảnh lúc tình hình đến nói đi. Khi đó, ngài tự thân mệnh cách khí vận, có lẽ chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ, thậm chí cùng ngài cố định vận mệnh quỹ tích kín kẽ, không có chút nào chỗ xuất sắc. Chỉ khi nào ngài thành công từ thần hải cảnh đột phá, tấn thăng đến mệnh khiếu cảnh về sau, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Ngài tự thân mệnh cách cùng số mệnh đều sẽ tùy theo phát sinh kỳ diệu thay đổi, hiện ra khác biệt trình độ tăng lên. Loại này biến hóa, cùng ngài tại thần hải cảnh giai đoạn tích lũy là cùng một nhịp thở. Tại thần hải cảnh trong đó, ngài tích lũy đến càng là thâm hậu, căn cơ được đặt nền móng càng là vững chắc kiên cố, như vậy ngài tấn thăng về sau, tự thân mệnh cách phát sinh biến hóa cũng liền càng rõ rệt. Mặt khác, nếu là tại thần hải cảnh lúc, ngài tự thân căn cơ táo bạo phù phiếm, không đủ vững chắc vững vàng, như vậy tại tấn thăng về sau, chẳng những mệnh cách không cách nào được đến tăng lên, thậm chí còn có thể xuất hiện hao tổn hỏng bét tình huống. Cho nên nói, mệnh cách cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, tu hành quá trình, trên bản chất chính là một tràng cùng trời chống lại, nghịch thiên mà đi hành động vĩ đại, là tại thử nghiệm bóp méo thượng thiên trao cho vận mệnh quy tích. Đây là lấy tự thân từng bước tăng lên tu vi cảnh giới, cùng với ngày càng thực lực cường đại, đi thử nghiệm bóp méo tự thân mệnh cách. Mà còn, một cá nhân thực lực càng là cường đại, liền mang ý nghĩa bản thân thiên vận cũng càng cường thịnh. Thậm chí có thể nói, thiên vận độ mạnh không hề thua kém tu vi cảnh giới, theo một ý nghĩa nào đó, thực lực bản thân chính là thiên vận một loại thể hiện. 5.8 mà tiên môn, xem như tu hành giả tập hợp thánh địa, chỗ tập hợp chính là vô cùng cường đại thiên vận. Tông môn có thiên vận, đối với tông môn bên trong đệ tử mà nói, có cực kỳ to lớn gia trì tác dụng. Như vậy cũng tốt so là vì các đệ tử ngoài định mức tăng thêm một cái giả tạo nhưng lại rất có lực lượng mệnh cách. Tiên môn thiên vận có khả năng tại thời khắc mấu chốt thay đại đệ tử tự thân mệnh cách, cho bọn họ tương ứng tăng phúc hiệu quả. Kể từ đó, các đệ tử tại trên con đường tu hành, nhất là tại đột phá tu vi cảnh giới mấu chốt tiết điểm, liền sẽ thay đổi đến càng thêm nhẹ nhõm dễ dàng, tiến triển cũng sẽ càng thêm trôi chảy như ý. Chương 946, tiên môn. Chương 946, tiên môn. Tại cảnh giới tôn sùng thấp thời điểm, loại này bởi vì tiên môn thiên vận ra chỉ mang đến ưu thế có lẽ còn không tính là cái gì. Nhưng một khi tu hành giả đạt tới cảnh giới cao thâm tầng thứ, ở trước mặt lâm đột phá bình cảnh thời điểm, tiên môn thiên vận có khả năng mang tới chỗ tốt, liền lộ ra càng thêm to lớn, thậm chí tại đột phá quá trình bên trong cũng có khả năng đưa đến hết sức quan trọng, cực kỳ trọng yếu địa vị. Tại truyền thuyết xa xưa bên trong, cho dù là cao cao tại thượng thánh nhân, đều muốn vì tranh đoạt khí vận mà kịch liệt triển khai tranh đấu. Bọn họ tại tranh đoạt khí vận thời điểm, thường thường sẽ thành lập hùng vi giáo phái, mục đích đúng là vì tập hợp giữa thiên địa khí vận, đồng thời đem những này khí vận dung nhập tự thân. Thông qua loại này phương thức, thánh nhân có khả năng tăng cường tự thân đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, làm cho tốc độ tu luyện trên diện rộng tăng nhanh, từ đó để tự thân có cơ hội nhìn trộm đến càng cao tầng thứ tu hành huyền bí, là tự thân có khả năng tiến thêm một bước sáng tạo điều kiện. Cái này mới là bọn họ tận hết sức lực tranh đoạt khí vận nguyên nhân căn bản. Thì ra là thế, người chuyển thiên vận, mệnh cách quả nhiên là tuyệt không thể tả. Lý Hạo nghe những này về sau, âm thầm nhẹ nhàng gật gật đầu, không 25 từ tự chủ phát ra một tiếng tràn ngập tán thưởng chi tình cảm khái. Phải biết, những này liên quan tới mệnh cách cùng khí vận huyền bí, nếu là không có người chuyên môn bạch trần lời nói, chỉ sợ Lý Hạo muốn biết trong đó môn đạo, còn muốn tại rất dài một đoạn thời gian dài rằng giặc về sau mới được. Vận chiêu được trời ưu ái, tập hợp vạn dân lực lượng, đây là người chuyển, mục trông coi rộng lớn cương vực, đây chính là chuyển, khai quốc xây dựng chế độ, ngưng tụ thiên vận. Đến thiên địa nhân ba chuyển tập hợp, cách cục so tiên môn còn muốn càng cao một bậc. Chỉ là, cách làm như vậy, không thể tránh khỏi sẽ mang đến nhân quả quân thân kết quả. Thanh Vân Tử một bên nói, một bên ý vị thâm trường, tựa hồ trong lời nói có càng sâu tầng thứ hàng nghĩa, lời nói có hàm ý nói. Thanh Vân Tử có chút nheo cặp mắt lại, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm ý, tựa hồ lời nói có chỗ chỉ chậm rãi nói. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, đây không thể nghi ngờ là giữa thiên địa một câu ăn nói mạnh mẽ, ẩn chứa vô tận trí tuệ lời lẽ chí lý. Vận triều nắm giữ thiên vận. Thái Diễm nghe lời ấy, có chút túi đầu xuống, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, như có điều suy nghĩ thì thầm nói. Tỷ tỷ, phu quân chỗ sắc phong chức quan sao lại không phải một loại nhìn như lộng lẫy kỳ thực hư ảo mệnh cách? Tào Tiết có chút nghiêng đầu, vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra. Một lời ở giữa, liền có thể dễ dàng mà sửa đổi chúng sinh vận mệnh. Cái này một cách tự nhiên là khống chế thiên vận một loại thể hiện, liền giống như là Tào Tháo, tại cái kia phong vân biến ảo, thế cục phức tạp đại ngụy vương triều, đang ép không được mình khó khăn dưới tình huống, vậy mà còn có biện pháp để vương triều chuyển biến thành tông môn, này bằng với là kiên quyết từ bỏ chuyện, dứt khoát đi đến một đầu hoàn toàn khác biệt, tràn đầy không biết con đường, mà loại này nhìn như chật vật chuyển đổi, đối với bọn họ mà nói, thậm chí là tương đối nhẹ nhõm. Đương nhiên, nếu muốn từ tông môn chuyển biến làm vương triều, đây không thể nghi ngờ là một kiện gần như không có khả năng đạt tới sự tình. Phải biết, căn cơ chính là một tổ chức nhất là căn bản yếu tố, nó liền như là cao ốc cơ thạch đồng dạng, từ vừa mới bắt đầu liền đã xác định, không cách nào tùy ý sửa đổi. Căn cơ phát triển hướng đi, chỉ có thể là từ nhiều hướng ít chuyển biến, tuyệt đối không thể do thiếu tăng nhanh, đây là một cái cố định, không thể làm trái quy tắc, trong đó khôi phục tạm muốn nói, đúng như sâu không thấy đáy biên ẩm, nước đồng dạng là thâm bất khả trắc. Mà tại cái này rất nhiều nhân tố bên trong, mấu chốt nhất một điểm, chính là thực lực đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Những cái kia thực lực hùng hậu, thanh danh truyền xa cường đại tiên môn, lực ảnh hưởng có thể nói khủng bố, đủ để chúa tể vô số vận triều vận mệnh hưng suy, quyết định bọn họ là hướng đi phồn vinh hưng thịnh, vẫn là rơi vào suy bại tàn lụi. Nguyên do trong đó, không có ở ngoài thực lực đủ cường đại mà thôi. Tại cái này rộng lớn vô ngân tu hành thế giới bên trong, không quản là chính đạo tiên môn, vẫn là tà đạo ma môn, đều là lấy thiên vận xem như lập phái chỗ căn bản, dốc hết toàn lực tập hợp thiên vận lực lượng. Đáng nhắc tới chính là, tại một chút lo liệu chính nghĩa chính phái tiên môn bên trong, trừ chuyên chú vào hạch tâm công pháp tu luyện, sẽ còn phụ tu công đức. Bởi vì bọn họ biết rõ, công đức càng là nồng đậm thuần hậu, đối với tự thân tu hành cùng phát triển, tự nhiên có lợi ích cực kỳ lớn. Công đức tựa như là một loại thần bí mà cường đại trợ lực, có khả năng tại thời khắc mấu chốt là tu hành giả cung cấp không tưởng tượng được trợ giúp, hoặc là đột phá bình cảnh, hoặc là hóa giải kiếp nạn. Nhưng mà, ma môn lại hoàn toàn sẽ không để ý những thứ này. Bọn họ làm việc tùy ý làm bậy, hoàn toàn chiếu theo tâm ý của mình làm việc, tùy tâm sử dụng, không nhận bất luận cái gì bên ngoài sự vật gò bó cùng hạn chế. Đối với ma môn mọi người đến nói, xây hay không công đức, căn bản không quan trọng. Tất cả đều là quyết định ở ý nguyện cá nhân mà thôi. Dù sao tại bọn họ trong quan niệm, tuân theo bản tâm, phóng thích bản thân mới là tu hành chân đế, không có ai sẽ ép buộc bọn họ đi làm trái tự thân nguyện vọng sự tình. Mà còn, liền xem như có người cưỡng ép bức bách, cũng không có khả năng chân chính thu hoạch được công đức. Bởi vì công đức thu hoạch cần phát ra từ nội tâm thiện niệm cùng hành động, tuyệt không phải ngoại lực ép buộc có khả năng bị đó. Nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Hôm nay phiên này kiến giải, xác thực để Lý Mỗ mở rộng tầm mắt. Lý Hạo khẽ gật đầu, chỉnh trọng gật đầu, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Hiển nhiên là tại cái này phiên giao lưu bên trong tràn đầy bạc được. Bệ hạ liêu khen. Thanh Vân Tử khiêm tốn cười cười, sau đó nghiêm sắc mặt, tiếp tục nói ra, vận triều có phẩm giai phân chia, tự nhiên, tông môn 390 cũng là như vậy. Tông môn phẩm giai tổng cộng chia làm nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, cửu tinh. Cái này 9 cái phẩm giai, từ thấp đến cao, theo thứ tự tiến dần lên. Trong đó, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất. Mỗi cái phẩm giai đều đại biểu cho tông môn khác biệt thực lực tầng thứ cùng lực ảnh hưởng phạm vi. Một tinh tông cửa, thường thường chỉ là một chút vừa vặn bước vào thần hải cảnh tu sĩ, bởi vì cùng chung chí hướng hoặc là cơ duyên xảo hợp hội tụ ở cùng một chỗ, cộng đồng lập xuống truyền thừa. Tại dạng này nhỏ trong tông môn, thực lực cao cường nhất cũng bất quá là đạt tới mệnh đồ cảnh mà thôi. Thực lực tổng hợp không mạnh, chỉ có thể coi là trong giới tu hành nhỏ tông môn, tiểu môn tiểu phái. Bọn họ lực ảnh hưởng cực kỳ có hạn, vô luận là tại tài nguyên thu hoạch, nhân tài bồi dưỡng, vẫn là tại cùng thế lực khác cạnh tranh bên trong, đều ở vào tương đối yếu thế địa vị. Hai tinh tông cửa, trải qua trăm năm tuế nguyệt lắng đọng cùng tích lũy, trong môn truyền thừa không ngừng phát triển lớn mạnh. Tại mệnh thiếu cảnh tu sĩ số lượng đông đảo cơ sở bên trên, mệnh đồ cảnh cao thủ số lượng càng là vượt ra khỏi 5 ngón tay số lượng. Lúc này, nên tông môn thực lực đã có thể làm cho người lau mắt mà nhìn, tại xung quanh địa khu dần dần nắm giữ lực ảnh hưởng nhất định. Bọn họ có khả năng hấp dẫn càng nhiều tu hành giả trước đến đầu nhập vào, thu hoạch phong phú hơn tài nguyên tu luyện, tại khu vực bên trong trong giới tu hành, cũng bắt đầu nắm giữ nhất định quyền lên tiếng. Chương 947, Cửu Tinh. Chương 947, Cửu Tinh. Bệ hạ quá khen. Thanh Vân Tử khẽ miệng hơi dương lên, hiện ra một vẻ khiêm tốn tiêu ý, sau đó không nhanh không chậm tiếp tục game hai nói. Vận triều tất nhiên sắp đặt phẩm giai, như vậy một cách tự nhiên, tông môn đồng dạng có phẩm giai phân chia. Phẩm giai chia làm nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, cho đến cửu tinh, tổng cộng 9 cái phẩm giai. Tại cái này cửu phẩm bên trong, nhất tinh chính là nhất đế giai, mà cửu tinh thì đại biểu cho trí cao vô thượng đỉnh cấp tồn tại. Cái gọi là một tinh tông cửa, bất quá là một chút vừa vặn bước vào thần hải cảnh các tu sĩ, bởi vì cộng đồng chí hướng hoặc cơ duyên hội tụ đến một chỗ, bọn họ lập xuống truyền thừa căn cơ, nhưng mà trong môn tu sĩ có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao, cũng vẻn vẹn chỉ là mệnh đồ cảnh mà thôi. Cái này tông môn thực lực tổng hợp sát thực không mạnh, tại rộng lớn trong giới tu hành, chỉ có thể coi là không có danh tiếng gì nhỏ tông môn, hoặc là bất nhập lưu tiểu môn tiểu phái. Lực ảnh hưởng cực kỳ có hạn, vô luận là tại tài nguyên thu hoạch, vẫn là tại nhân tài bồi dưỡng phương diện, đều khó mà cùng những cái kia cao giai tông môn đánh đồng, thực lực có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Hai tinh tông cửa thì có trăm năm truyền thừa thâm hậu nội tình. Trong môn phái mệnh khiếu cảnh đệ tử số lượng đông đảo, mà mệnh đồ cảnh cường giả số lượng càng là vượt ra khỏi năm ngón tay số lượng. Lúc này, nên tông môn thực lực đã không thể khinh thường, dần dần tại xung quanh khu vực bộc lộ tài năng, có khả năng tại trong phạm vi nhất định sinh ra lực ảnh hưởng, hấp dẫn lấy không ít tu hành giả trước đến quy thuận, tại bản địa trong giới tu hành cũng bắt đầu nắm giữ một chỗ cắm rủi. Ba tinh tông cửa có được mấy trăm năm truyền thừa đã lâu lịch sử. Công pháp truyền thừa hoàn chỉnh vô khuyết, mỗi một thời đại đều có kiện xuất đệ tử đem đám tiền bối trí tuệ kết tinh truyền thừa xuống. Càng thêm mấu chốt chính là, ba tinh tông cửa nhất định phải nắm giữ pháp tướng cảnh cường giả tọa trấn. Chỉ có dạng này mới có thể tại trong giới tu hành đứng vững gót chân, thu hoạch được mọi người tán thành, cũng mới đủ để xưng là ba tinh tông cửa. Cái này tông môn tại một phương trong khu vực đã trở thành không thể coi thường thế lực cường đại, đối xung quanh tu hành sinh thái đều có nhất định ảnh hưởng. Bốn tinh tông cửa trải qua ngàn năm tuế nguyệt tẩy lễ, truyền thừa chưa hề đoạn tuyệt. Trong môn phái nắm giữ nguyên thần cảnh cường giả tọa trấn, nguyên thần cảnh cường giả đã nắm giữ cường đại thần thông cùng siêu phàm lực lượng, làm cho toàn bộ tông môn thực lực cường đại vô cùng. Lực ảnh hưởng càng là có thể hùng cứ một phương, trở thành một phương tu hành giới bá chủ, đông đảo tiểu thế lực nhộn nhịp phụ thuộc, ở trên vùng đất này có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Nam tinh tông cửa đã có tư cách được tôn xưng là tiên môn. Tại dạng này tiên môn bên trong, có được dương thần cảnh cường giả. Dương thần cảnh mang ý nghĩa tự thân thuần dương vô cấu, đã bước vào trường sinh chi môn, nắm giữ siêu phàm tuổi thọ cùng thực lực khủng bố. Bọn họ tồn tại đủ để giữ được tiên môn vạn năm truyền thừa không ngừng. Dạng này tiên môn, vô luận là nội tình vẫn là thực lực, đều đạt tới một cái cực cao tầng thứ, tại toàn bộ trong giới tu hành đều rất được chú ý, trở thành đông đảo tu hành giả tha thiết ước mơ thánh địa. Lục tinh tiên môn, trong môn càng là nắm giữ chân linh cảnh đại năng tọa trấn. Những này chân linh cảnh cường giả, có được phiên giang đảo hải, ngày khác đổi chỗ vô thượng vĩ lực. Vẹn vẹn một ý niệm, liền có thể làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, thế gian vạn vật đều tại bọn họ khống chế bên trong. Đối với dạng này tiên môn mà nói, chỉ cần trong môn chân linh cảnh đại năng không gặp phải vẫn là thai đường, như vậy truyền thừa chắc chắn vĩnh thế bất diệt, trở thành trong giới tu hành đỉnh hàng truyền kỳ. Thất tinh tiên môn, đó là chân chính sừng sững tại thiên địa đỉnh cao nhất tồn tại, giống như óng ánh tinh thần, chiếu sáng toàn bộ tu hành giới. Trong môn phái nắm giữ đạo thai cảnh đại năng, những này đại năng đã đụng chạm đến thiên địa pháp tắc chân đế, thực lực thâm bất khả chắc. Bởi vì không có gì sánh kịp thực lực cùng cao thượng địa vị, thất tinh tiên môn được tôn xưng là thánh địa. Truyền thừa vạn cổ bất hủ, trải qua vô số tuế nguyệt tăng thương biến thiên, vẫn đứng vững không ngã, thực lực cường đại, đủ để tả hữu giữa thiên địa biến hóa, trở thành trong giới tu hành khiến người kính sợ tồn tại. Bát tinh tiên môn nắm giữ chứng đạo cảnh vô thượng cường giả. Chứng đạo cảnh, đó là trên con đường tu hành đỉnh phong cảnh giới, những này vô thượng cường giả đã lĩnh ngộ đại đạo chí lý, có được siêu phàm nhập thánh thực lực. Bát tinh tiên môn bởi vì môn hạ chứng đạo cảnh cường giả tồn tại, được tôn xưng là vô thượng thánh địa, vô thượng đại giáo. Bọn họ tại trong dòng chảy lịch sử tuyên cổ bất diệt, vạn cổ trường tồn, uy danh truyền khắp toàn bộ thiên địa, trở thành tất cả tu hành giả trong lòng chí cao tín ngưỡng. Cửu tinh tiên môn càng là đạt tới một loại siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Đạo thống truyền thừa giữa thiên địa, tuyên cổ bất hủ, vô luận là tiền thai vẫn là khó, đều khó mà đem hủy diệt. Cửu tinh tiên môn tồn tại đã siêu việt thế gian tất cả pháp tắc, trở thành vĩnh hằng biểu tượng, là trong giới tu hành xa không thể chạm thần thoại. Từ nhất tinh đến cửu tinh tiên môn, những này kỹ càng tin tức, Thanh Vân Tử không giữ lại chút nào, không chút nào che lấp từng cái nói ra. Dù sao hắn thấy, những nội dung này đối với tu hành giới mà nói, đều chẳng qua là một loại thưởng thức mà thôi. Chỉ cần là tại trong tiên môn hơi có kiến thức người, phần lớn đều đối với mấy cái này có hiểu biết, thực sự là không cần thiết tận lực che giấu. Ti chư nữ nghe những này tiên môn kỹ càng miêu tả về sau, trong miệng không khỏi có chút truyền ra một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Từ Thanh Vân Tử giải thích bên trong, các nàng phảng phất đã chân thành cảm nhận được những này tiên môn chỗ cường đại, cái kia thực lực cường đại quả thực khiến người dùng mình khủng bố tới cực điểm. Chỉ là suy nghĩ một chút bất tình, cựu tinh tiên môn nếu là xuất thế, vậy sẽ tạo thành bao nhiêu to lớn lực trung kích, quả thực liền là hủy diệt tính hai nạn. Loại trang cảnh đó hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng, toàn bộ thiên địa trật tự cũng có thể vì vậy mà triệt để phá vỡ thay đổi, thế gian vạn vật đều đem gặp phải một tràng trước nay chưa từng có hạo kiếp. Không biết Thanh Sơn tiên môn là mấy sao tiên môn? Lý Hạo ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thanh Vân Tử, chậm rãi mở miệng dò hỏi. Trong lòng hắn cũng là âm thầm nghiêm nghị. Còn tốt thiên đạo sớm có an bài, đã đem những này cường đại tiên môn toàn bộ phong ấn, làm cho các đại thế lực đều không thể tùy tiện nhúng tay giữa thiên địa vận chuyển bình thường. Bằng không, một khi những này tiên môn ở giữa phát sinh xung đột, thật đánh nhau, cái kia tạo thành phá hư tính chính là không cách nào lường được, toàn bộ thế gian chúng sinh đều đem rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong, tiếp nhận vô tận cực khổ. Ta Thanh Sơn tiên môn là ngũ tinh tiên môn. Thanh Vân Tử mặt mỉm cười, ung dung không đội nói ra. Nam tinh tông cửa đã có tư cách được tôn xưng là tiên môn. Không thể không nói, cái này Thanh Sơn tiên môn sát thực nội tình hùng hậu, có không thể khinh thường thực lực. Nói không chừng trong tương lai một ngày nào đó, trong môn liền sẽ sinh ra một vị chân linh cảnh cường giả, từ đó nhảy lên trở thành lục tinh tiên môn. Nhưng mà, tương lai sự tình tràn đầy biến số, dù ai cũng không cách nào dự báo sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Chương 948, thiên quý người. Chương 948, thiên quý người. Thiên quý người. Làm sao có thể không biết? Nghe lời ấy, Thanh Vân Tử hơi ngẩn ra, trên mặt nháy mắt lộ ra một tia khó mà phát giác dị sắc, chậm rãi mở miệng nói ra, thiên quyến người à, đây chính là người mang đại khí vận người. Bọn họ bởi vì thiên quyến người cái này một thân phận đặc thù, mệnh cách được đến thượng thiên đặc biệt chiếu cố. mệnh cách ẩn nấp giữa thiên địa, phản phất bị một tầng thần bí sa mỏng bao phủ, để người khó mà nhìn trộm trong đó huyền bí, nhưng lại ẩn chứa vô hạn có thể. Mà còn, bọn họ chính là khí vận sở chung người, thượng thiên tựa hồ đối với bọn họ ưu ái có thừa, không quản thân ở chỗ nào, tự thân tùy tiện liền có thể thu hoạch các loại khiến người lấy làm kỳ kỳ ngộ, đại lượng chân quý đến cực điểm cơ duyên cũng sẽ giống như nước thủy triều hướng bọn họ vào tới. Tại con đường tu luyện bên trên, bọn họ tuyệt đối có thể một ngày ngàn dặm tiến triển thần tốc, chỉ cần không gặp phải ngoại ý muốn biến cố, đợi một thời gian đều có thể trở thành uy chấn một phương cường giả. Thiên quý người, đây chính là trước kia thời đại để lại chân quý ân trạch a. Đề cập thiên quý người, Thanh Vân Tử trong lời nói không tự chủ được toát ra một vẻ ghen tị hướng về màu sắc, trong ánh mắt mô phỏng 123 Phật hiện ra thiên quyến đám người quang mang kia vạn trượng dáng người. Thiên quyến người, cái kia không thể nghi ngờ đều là một đám giống như bật học tồn tại. Chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình hình, theo thuế nguyệt chuyển rời trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành một phương cường người. Đương nhiên, tuy nói bọn họ thiên tư chắc tuyệt, ở mọi phương diện điều kiện thậm chí là cái khác tất cả, đều có thể nói đứng đầu tiêu chuẩn, nhưng dù vậy, có thể hay không cuối cùng trở thành cường giả, kỳ thật vẫn là ẩn số. Dù sao, tại tu hành đầu này tràn đầy long đong cùng biến số trên đường, có nhiều thứ cũng không thể hoàn toàn chỉ nhìn thiên tư mà đến. Cái kia Thanh Sơn Tiên môn có hay không có thiên quyến người đâu? Lý Hạo trong mắt lóe lên một tia cấp thiết, thần tốc dò hỏi. Không có à, lúc trước thiên quyến người như thế, dẫn tới rất nhiều đại năng điên cuồng cấp đoạn, những cái kia đứng đầu tiên môn bằng vào tự thân thực lực cường đại, đem thiên quyến người chia cắt hầu như không còn. Chúng ta Thanh Sơn Tiên môn thực lực có hạn, có thể không có cách nào đoạt thức ăn trước miệng bọn, từ bọn họ bên miệng cấp đoạt thiên quyến người. Phía sau lại có thần bí khó lường tiên đạo xuất thủ can thiệp, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn vài ngày quyến người bị những tiên môn khác bỏ vào trong túi. Thanh Vân Tử đầy mặt tiếc nuối chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất lạc. Trong lòng hắn, nếu là Thanh Sơn Tiên môn có thể có thiên quyến người, vậy nhưng thật sự là một chuyện thật tốt. Không chỉ có thể nhiều ra một tên tiên phú tuyệt luân thiên tài, là tiên môn chuyển vào mới cường đại lực lượng, đồng dạng, thiên quyến người tồn tại còn có thể tăng cường tiên môn khí vận. Phải biết, hai cái này ở giữa có thể là lẫn nhau xúc tiến quan hệ, mang tới chỗ tốt thật là nhiều đến khó mà đánh giá. A cái kia không biết Thanh Vân Tử đạo hữu có hay không cùng những tiên môn khác có liên hệ, có thể hay không thăm dò được một chút liên quan tới thiên quyến người sự tình đâu. Lý Hạo khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi, tiếp tục hỏi: chẳng lẽ Hạ Hoàng bệ hạ có yêu nhất thân nhân hoặc là chí hữu thân ở tiên môn bên trong? Mà còn, người này vô cùng có khả năng vẫn là chuẩn bị được trời cao ưu ái thiên quyến người. Lại hoặc là, bệ hạ bản thân chính là một vị thiên phú dị bẩm, đến ngày lọt mắt xanh thiên quyến người. Thanh Vân Tử cũng không phải ngây thơ kẻ ngu dốt, theo Lý Hạo phen này hỏi thăm, hắn đã bén nhạy phát giác một chút mánh khóe, nhìn hướng Lý Hạo ánh mắt nháy mắt thay đổi đến ý vị thâm trường, cùng lúc trước so sánh hoàn toàn khác biệt. Nếu như Lý Hạo thật là thiên quyến người, như vậy đại vũ hoàng triều như vậy uy hoàng bao la hùng vĩ cơ nghiệp, tựa hồ cũng liền có giải thích hợp lý. Dù sao tại cái này thế gian, thiên quyến người muốn không thành tựu một phen kinh thiên động địa vĩ đại sự nghiệp, cái kia gần như là chuyện không thể nào. Cái này tại mọi người nhận biết bên trong, mới xem như tương đối phù hợp lẽ thường tình huống. Không sai, bản hoàng đúng là một tên thiên quyến người. Chỉ bất quá, ta cha mẹ nuôi cùng tiểu muội đều không ở bên cạnh ta. Tiểu muội năm đó bị tiên môn mang đi, đến mức cụ thể là cái nào tiên môn, cho đến bây giờ, bản hoàng vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Lần này may mắn nhìn thấy đạo hữu, mới mạo muội mở miệng hỏi thăm một cái, kỳ vọng có khả năng từ ngươi nơi này tra xét đến một chút tương quan thông tin. Ta cùng tiểu muội đã tách rời dòng dã 10 năm, 10 năm này, bản hoàng đối nàng thật là tưởng niệm. Lý Hạo thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói, hắn cũng không có mở miệng phủ nhận chính mình là thiên quyến người thân phận, dù sao cái này vốn cũng không có tận lực cần thiết giấu giếm. Như vậy thẳng thắn cho biết, ngược lại có thể cho thế lực khác một cái cực kỳ trực tiếp còn có lực nguyên nhân. Cái này lời nói, Vân đạo có thể hỗ trợ hỏi thăm một cái. Bất quá, ta Thanh Sơn Tiên môn vẹn vẹn chỉ là năm tinh tông cửa, có khả năng liên hệ đến, phần lớn cũng đều là năm tinh tông cửa, tối đa cũng chỉ là cùng một chút lục tinh tiên môn có chút giao tình. Nếu là lại cao đẳng cấp tiên môn, cái kia bần đạo xác thực không thể ra sức, chỉ có thể trước đi hỏi một chút, theo bần đạo xem ra, tìm tới tương quan đầu mối hy vọng cũng không lớn. Dù sao có thể tại lúc ấy xuất thủ mang đi lệnh muội tiên môn, làm sao cũng không thể nào là bình thường tiên môn. Thanh Vân Tử nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo tiếc nuối nói ra. Hắn thấy, loại này tìm tới đầu mối khả năng thực sự là không cao. Lần này cũng chỉ có thể nói là đi thử nghiệm hỏi thăm một cái nhìn xem mà thôi. A ngay nói thật, có thể tìm tới cơ hội tuyệt đối là xa vời cực kỳ. Chương 949, Thiết huyết bích lũy. Chương 949, Thiết huyết bích lũy. Lý Hạo khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng gật gật đầu, động tác kia thư giãn mà ưu nhã. Lập tức, tiếng nói của hắn đột nhiên nhất chuyển, ngữ khí thay đổi đến trầm ổn mà thâm thúy, chậm rãi nói: "Đạo hưu không biết đối Tuyết Châu chi địa nhưng có cái gì độc đáo cách nhìn. Bệ hạ một lòng muốn công chiếm Tuyết Châu, ta Thanh Sơn Tiên môn tự nhiên là giơ hai tay tán thành, hết sức ủng hộ. Chỉ cần có thể thành công đánh xuống Tuyết Châu chi địa, vậy ta Thanh Sơn Tiên môn nhất định thành tâm tôn kính đại dịch sắc lệnh. Xung quanh nhân tộc bách tính đều có thể tự do lựa chọn gia nhập Đại Vũ hoàng triều. Chỉ là, muốn thuận lợi công chiếm xong đến, sợ rằng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, sẽ không đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Cái này Tuyết Châu bên trên, chiếm cứ không ít thực lực mạnh mẽ thế lực, mỗi một cô thực lực đều cực kỳ cường đại. Năm đó liền thực lực bất phàm băng tinh tộc, cũng vô pháp đem những thế lực này triệt để trấn áp giải quyết." Thanh Vân Tử thần sắc trang nghiêm, ngữ khí quả quyết, chém đinh chặt sắt nói ra. "Tuyết Châu bên trên thế lực bản hoàng đã từng có hiểu biết, giống cái kia âm trầm quỷ dị thi ma điện, thần bí khó lường lòng cốc, còn có sâu không thấy đáy vạn trượng thâm uyên. Đạo hữu cảm thấy, bọn họ bên trong cái nào sẽ trở thành ta Đại Vũ hoàng triều tiến lên trên đường lực cả đâu?" Lý Hạo có chút meo cặp mắt lại, ánh mắt thâm thúy, ý vị thâm trường nói ra. Có chút mấu chốt sự tình, vẫn là muốn nghe một chút Thanh Sơn Tiên môn cách nhìn. Dù sao, nói đến đối Tuyết Châu thế lực hiểu rõ, khẳng định là bọn họ biết đến càng nhiều, càng tường tận, thấu triệt hơn. Vạn Trượng Thâm Viên tạm thời trước tiên có thể không cần quá nhiều để ý tới. Bất quá, Long Cốc nhất định phải vạn phần cẩn thận, bên trong khủng long nhất tộc từng cái hình thể khổng lồ, thực lực hung hãn, 10 phần đáng sợ. Còn có Thi Ma Điện, tục truyền, tại Thi Ma Điện khống chế phía dưới, nắm giữ một chi khiến người sợ hãi Thi Ma đại quân. Những này Thi Ma toàn thân cứng rắn như sắt, đao thương khó bảo, thủy hỏa bất xâm. Một khi đầu nhập chém giết, liền không sợ hãi chút nào, dũng cảm tiến tới. Một khi đem băng tinh tộc đẩy vào tuyệt cảnh, những thế lực này có khả năng sẽ lẫn nhau liên hợp lại. Đến lúc đó, chỉ sợ cục diện tiểu trở nên khó giải quyết phiền phức. Thanh Vân Tử sắc mặt nghiêm trọng, âm thanh âm u nói ra. Có thể cùng băng tinh tộc chống lại như thế thời gian dài dằng dặc, Tuyết Châu bên trên cái nào thế lực sẽ là hạng đơn giản đâu? Mỗi một cái thế lực đều không thể khinh thường, thực lực đều là cực kỳ cường hãn. A, tạm thời không nói Lý Hạo cùng Trư Nữ cùng nhau đi tới Thanh Sơn Tiên môn cái này một chuyện thích hợp. Lại nói, tại cái kia hành vi tráng lệ nhưng lại tràn ngập kiểm chế khí tức băng tinh vương đỉnh bên trong, toàn bộ bầu không khí âm u đến một loại khiến người dùng mình tình trạng. Loại kia kiểm chế khí tức, phản phất hóa thành một tòa vô hình đại sơn, ép tới người không thở nổi. Băng tinh vương sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, giống như mùa đông khắc nghiệt bên trong khối băng, lạnh lẽo phải làm cho người không rét mà run. Tất cả mọi người nói một chút nên làm sao bây giờ, cái này đại vũ hoàng triều lần này khí thế hung hùng, khí thế ngập trời, hoàn toàn không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Mà còn, tên kia dáng Lâm Tuyết Châu thần chi, vậy mà là đại vũ hoàng triều người, như vậy xem ra, đại hạ có lẽ là phía trước, cũng đã đem ánh mắt để mắt tới chúng ta Tuyết Châu chi địa, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Liền chúng ta băng tinh tộc chấn tộc băng phách trạm tiên đao đều bị bọn họ cướp đi. Đây chính là một kiện vô cùng chân quý tiên tiên linh bảo à, vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay không có. Đại gia hiện tại cũng nói một chút, đối mặt thế cục như vậy, chúng ta đến tuột cùng nên làm cái gì? Băng Tinh Vương thần sắc nghiêm trọng, âm thanh âm u nói ra. Hắn hiện ra sắc mặt, mơ hồ mang theo khó mà che giấu không giỏi cùng phẫn uất. Một trận chiến này, tổn thất quá lớn, là chân thực tổn thất, tất cả băng tinh chứng chứng toàn bộ đều bị thiết huyết trường thành ướt, biến thành chất dinh dưỡng. Trận này cực kỳ trọng yếu chiến dịch, kết quả sau cùng khiến người vô cùng mệt mỏi, thậm chí ngay cả mảy may đáng nhắc tới chiến quả đều chưa từng lấy được. Nếu muốn chân chính cẩn thận tính toán ra, cũng vẹn vẹn tại băng phách trạng tiên đao lấy lăng lệ thế phá vỡ thiết huyết bích lũy một khắc này, đối trên tường thành tạo thành một ít không hề thu hút tổn thương. Lần này chiến dịch phe ta thương vong nhân số bất quá bạn, nhưng mà, liền chút tổn thất này mà nói, cùng cường đại băng tinh tộc thực lực tổng hợp so sánh, quả thực giống như giọt nước trong biển cả, lộ ra bé nhỏ không đáng kể, cơ hồ có thể không cần tính. Một trận chiến này, thực sự là thua thiệt. Thua thiệt để người đấm ngực dậm chân, quả thực là thua thiệt đến cực hạn, phản phất thua thiệt đến nhà bà ngoại như vậy không hợp tói thường. Song phương được mất căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nếu như đem dạng này chiến bại kết quả tuyên dương ra ngoài, vậy đơn giản chính là mất mặt xấu hổ, băng tinh tộc mặt mũi sẽ đánh mất hầu như không còn, lại không một tơ một hào tôn nghiêm có thể nói. Tưởng tượng bọn họ băng tinh tộc từ cắm rễ Tuyết Châu mảnh này rộng lớn đại địa đến nay, ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, khi nào tao ngộ qua như vậy khiến người khó mà chịu được nhục nhã. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, mà lại là vô cùng nhục nhã bên trong cực hạn. Tại ngày trước chính diện giao phong trong chém giết, cái kia một phương thế lực không phải đối với bọn họ băng tinh tộc lòng mang sâu sắc e ngại, thậm chí đạt tới nghe tin đã sợ mất mật trình độ. Nhưng hôm nay, bọn họ vậy mà tại tràng chiến dịch này bên trong bị vô tình thất bại, thực sự là khiến người khó mà tiếp thu. Một khi tin tức như vậy truyền bá ra, tạo thành ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Đây đối với băng tinh tộc tự thân từ trước đến nay cao cao tại thượng hy vọng mà nói, không thể nghi ngờ là một lần nặng nề đến gần như hủy diệt tính đặc kích. Lập tức, ngay ở trước mặt chúng ta mấu chốt nhất lại gấp đón đỡ giải quyết vấn đề, chính là làm sao thành công phá vỡ cái kia vững như thành đồng thiết huyết trưởng thành. Tuy nói băng phách trạng tiên đao có đủ phá vỡ thiết huyết bích lũy năng lực, có thể tiếp nối là đao này đã bị cái kia giảo hoạt lại cường đại băng tuyết nữ vương cho vô tình cướp đi. Ngoài ra, chúng ta trong tộc băng phách thiên tinh cầu, từ trên lý luận đến nói, hẳn là cũng có đủ xuyên thủng thiết huyết bích lũy khả năng. Chỉ bất quá, cái này băng phách thiên tinh cầu chân chính thi triển ra, đến tột cùng có khả năng đối thiết huyết bích lũy tạo thành nhiều đại trình độ lực phá hoại, hiện nay vẫn như cũ ở vào không biết trạng thái. Huống chi, còn có thực lực kia thâm bất khả chắc băng tuyết nữ vương thời khắc thủ hộ ở bên, muốn bằng vào băng phách thiên tinh cầu đạt tới mục đích, sợ rằng chưa hẳn liền có thể như chúng ta mong muốn. Tại vô cùng lo lắng bầu không khí bên trong, đại tế ti chậm rãi mở miệng nói ra, bất quá, đại gia cần minh bạch, cái kia nhìn như không thể phá vỡ thiết huyết bích lũy, vô luận nó mạnh đến mức nào, truy cứu bản chất, cuối cùng vẫn là một loại kết giới. Chỉ cần chúng ta có khả năng tỉnh táo lại, nghiêm túc tìm kiếm, tìm tới đối đầu nên phá giải biện pháp, nên là có thể thành công phá vỡ tầng này kết giới. Mà còn, đại gia không ngại cẩn thận suy nghĩ một cái kia bích lũy cường đại như thế, duy trì vận chuyển nhất định cần tiêu hao năng lượng to lớn, vô luận như thế nào, nó cũng không thể không có chút nào tiêu hao một mực tồn tại đi xuống. Nếu là chúng ta duy trì liên tục không ngừng mà đối nó mở rộng công kích, từ trên lý luận nói, hoàn toàn có khả năng để tầng này kết giới bởi vì năng lượng hao hết mà tự mình tan vỡ tan rã. Cho nên, tại còn chưa tìm tới có khả năng thiết thực hữu hiệu phá vỡ kết giới phương pháp phía trước, cá nhân ta cho rằng, chúng ta không thích hợp lập tức cùng đại dịch hoàng triều lại lần nữa mở rộng đại quy mô chiến tranh. Dù sao lấy tình thế trước mắt đến xem, hiện tại như tùy tiện phát động đại chiến, sẽ chỉ bạch bạch lớn mạnh địch nhân lực lượng, để cái kia thiết huyết trưởng thành mở rộng tốc độ thay đổi đến càng nhanh, đây đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ bất lợi. Chương 950, Hổ Lang huyết mạch. Chương 950, Hổ Lang huyết mạch. Như tồn tại một khả năng nhỏ nhoi, theo ý ta, hoàn toàn có khả năng cùng Tuyết Châu thế lực khác dắt tay kết hợp. Dù sao, chúng ta bằng vào tự thân lực lượng khó mà đột phá cái kia vững như thành đồng thiết huyết bí lũy, nhưng mà thế lực khác nói không chừng liền có phương pháp phá giải. Ta rõ ràng nhớ tới, Thi Ma Điện có một kiện có thể nói kinh khủng ma bảo, tên là Trùng Ma Hộp. Tại cái kia nhìn như bình thường lại giấu giếm huyền cơ ma quán bên trong, ẩn chứa khiến người dùng mình dây sắt thi trùng. Những này dây sắt thi trùng cực kỳ đặc biệt, bọn họ sinh ra tại âm trầm thi hải bên trong, từ tử vong khí tức bên trong thai nén mà sinh, sau đó bị tà ác lực lượng luyện vào ma quán bên trong, lại kinh lịch từ sinh ra đến chết tàn khốc chuyển biến, trải qua như vậy sinh tử luân hồi tẩy lễ. Nghe nói, những này dây sắt thi trùng không những hành động tốc độ tựa như tia chớp cực nhanh, để người khó mà bắt giữ tung tích dấu vết, mà còn sinh mệnh lực ương ngạnh đến vượt quá tưởng tượng, phảng phất nắm giữ vô tận sinh cơ, còn có thể tại hư ảo cùng hiện thực ở giữa tự do biến ảo thân hình, khiến người ta khó mà phòng bị. Đáng sợ hơn chính là, bọn họ nắm giữ cường đại lực phá hoại, có khả năng cắn thủng đủ kiểu kiên cố kết giới. Cho dù là lại cứng rắn vô cùng, tù không thể gây bất thể, tại những này tham lam lại hung ác dây sắt thi trùng trước mặt, cũng khó khăn trốn bị thôn phệ vận mệnh, cuối cùng sẽ bị ăn đến hết sạch trơn, hóa thành một đống bã vụn. Cái kia nhìn như không thể phá vỡ thiết huyết trưởng thành, lại thế nào vững như thành đồng, đối mặt những này vô cùng bất nhập dây sắt thi trùng, cũng vô cùng có khả năng bị một chút xíu cắn thủng. Một khi thiết huyết trưởng thành xuất hiện lỗ rách, cái kia tượng trưng cho trở ngại thiết huyết bích lũy liền sẽ tự sụp đổ, tất cả vắt ngang tại trước mặt chúng ta khó khăn ngăn cản đều đem nháy mắt hóa thành hư không, triệt để không còn tồn tại. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể như vào không người chi cảnh, dễ như trở bàn tay giết vào đối phương lãnh địa. Mất đi tưởng thành cái này một cường đại thủ hộ bình chướng, đại vũ hoàng triều quân đội tại chúng ta anh dũng thiện chiến băng tinh tộc trước mặt, liền như là dê đợi làm thịt, mặc chúng ta tùy ý tàn sát. Bọn họ tính uy hiếp đem trên diện rộng giảm mạnh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại cái kia rộng rãi hùng vĩ, trang nghiêm túc mục đại điện bên trong, có một vị dung hợp huyền hồ huyết mạch huyền hồ chí tướng chậm rãi mở miệng nói ra. Trong cơ thể chạy xuôi huyền hồ huyết mạch, giao cho hắn so những người khác càng thêm linh hoạt nhạy cảm đầu não. Hắn nhìn chăm chú trước mắt hơi có vẻ khó giải quyết thế cục, khẽ nhíu mày, trải qua một phen nghị sâu tính kỹ, lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, đưa ra dạng này một đạo rất có tính kiến thiết đề nghị xác thực như vậy, chỉ cần cái kia thiết huyết trưởng thành không tại trở thành chúng ta tiến lên ngăn cản, đại vũ hoàng triều quân đội tuyệt đối không cách nào cùng chúng ta anh dũng vô địch băng tinh tộc chống lại. Tới lúc đó, song phương mở rộng chính diện chém giết, nhất định có thể để bọn họ khắc sâu nhận thức đến, trước thực lực tuyệt đối, bọn họ từ đầu đến cuối bất quá là nhỏ yếu một phương. Có một vị dung hợp hổ lang huyết mạch băng tinh tộc tướng lĩnh, người này tên là Hổ Lang chiến tướng, chỉ thấy hắn thần sắc quả cảm kiên nghị, không chút do dự lớn tiếng mở miệng nói ra. Thì trong ma điện đám kia hình thái khác nhau, tản ra mục nát khí tức cương thi, tuyệt không phải là dễ dàng ở chung hạng người. Nếu như thật muốn cùng bọn họ bắt tay hợp tác, sự tình hướng đi cũng không phải là có khả năng hoàn toàn khống chế, chưa hẳn liền chắc chắn có khả năng thu hoạch thành công trái cây. Nói không chừng tại hợp tác đẩy tới quá trình bên trong, đến cuối cùng trước mắt, đám này cương thi ngược lại sẽ trở thành khó mà dự liệu hai hoàng ẩm, cho toàn bộ thế cục mang đến không tưởng tượng được nguy cơ. Bất quá, liền làm hạ tình thế mà nói, đây quả thật là đã là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, cái kia thân hình tinh tế, che kín dây sắt đường vân dây sắt thi trùng, bằng vào đặc biệt năng lực, sát thực tồn tại phá vỡ cái kia kiên cố vô cùng, từ vô số thiết huyết đúc thành thiết huyết trường thành khả năng. Chỉ bất quá, muốn để đám kia tập tính quỷ dị, tính nết khó dò cương thi cam tâm tình nguyện, không chút do dự xuất thủ tương trợ, sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ. Đại tế Ti khẽ nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh trầm thấp chậm rãi nói: "Thi Ma Điện từ trước đến nay đối thế gian những này hỗn loạn chiến tranh nắm lấy trí thân sự ngoại thái độ, bọn họ phảng phất là phân ly ở thế tục phân tranh bên ngoài một cỗ thần bí lực lượng. Chỉ cần ngoại giới chiến hỏa không có lan tràn đến bọn họ lãnh địa, không có trực tiếp khiêu khích đến bọn họ uy nghiêm, hoặc là trước mắt không có đủ để khiến bọn họ động tâm, khó mà kháng cự to lớn lợi ích dụ hoặc, Thi Ma Điện là tuyệt đối sẽ không tùy tiện điều động lực lượng, xuất động cương thi. Bọn họ giống như ẩn nút trong bóng đêm cự thú, an tĩnh chờ đợi phù hợp tự thân lợi ích thời cơ xuất hiện." Thi Ma Điện bên kia bản vương tự nhiên có độc đáo biện pháp. Bản vương hoàn toàn chắc chắn, cam đoan có thể làm cho Thi Ma Điện tim đập thình thịch, tất nhiên sẽ khiến cho bọn hắn kìm nén không được, chủ động xuất thủ tương trợ, thậm chí sẽ để cho bọn họ cảm thấy không xuất thủ cũng không được. Lần này lần thứ hai xuất trình, thời gian cấp bách, nên sớm không nên chậm trễ. Bởi vì thời gian càng là đẩy về sau rời, Đại Vũ Hoàng Triều tại Tuyết Châu mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên căn cơ liền sẽ càng vững chắc, giống như sâu sắc cắm rễ ở đại địa đại thụ che trời, thay đổi đến càng thêm khó mà dung chuyển, khó có thể đối phó. Cho nên, vô luận đối mặt loại nào khó khăn, trong vòng 3 ngày, toàn quân nhất định phải hoàn thành xuất chinh công tác chuẩn bị. Lần này, bản vương muốn đích thân dẫn đầu đại quân, ngự giá thân chinh, đồng thời mang theo bản tộc trấn quốc thần khí. Bản vương ngược lại muốn xem xem, cái kia được tôn xưng là dễ hoàng người đến tuột cùng có như thế nào siêu phàm thủ đoạn, đến tuột cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Băng Tinh Vương thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị cùng kiên quyết, ngựa khí chém đinh chặt sắt mở miệng nói ra: "Bệ hạ, làm như vậy không phải có chút quá mức mạo hiểm?" Có một vị thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú chiến tướng 1.5 có chút ông quyền, mặt lộ lo lắng màu sắc, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Hiển nhiên, trong lòng hắn đối lần hành động này tràn đầy sầu lo. Dù sao, lần này bọn họ đối mặt địch nhân cùng ngày trước bất kỳ lần nào đều hoàn toàn khác biệt. Đại Vũ Hoàng Triều cho thấy thực lực vượt xa khỏi mọi người nguyên bản tưởng tượng, cái này để bọn họ gặp phải trước nay chưa từng có lớn vấn đề khó khăn không nhỏ. Tại cái này chàng phức tạp lại tràn đầy biến số trong chiến tranh, người nào đều không thể chuẩn xác dự liệu chiến tranh sẽ hướng về cái dạng gì phương hướng phát triển, phía trước đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào nguy hiểm cùng khiêu chiến. Tốt, tất cả đi xuống đi. Ghi nhớ, 3 ngày sau đó, chúng ta cùng Đại Vũ Hoàng Triều lại lần nữa mở rộng một tràng chiến đấu kịch liệt. Băng Tinh Vương thần sắc nghiêm túc, không thể nghi ngờ, quả quyết phất phất tay, ra lệnh. Chương 951, côn trùng. Chương 951, côn trùng. Thời gian tại trong lúc lơ đãng lặng yên trôi qua. Tại mọi người không có chút nào phát giác bên trong, ba ngày cứ như vậy im hơi lặng tiếng lặng yên lướt qua. Tại cái này đi qua trong ba ngày, hiện ra tại trước mắt mọi người chính là một bức khiến người sợ hãi thán phục cảnh tượng. Thiết huyết trường thành giống như một đầu tràn đầy lực lượng cự long, lại lần nữa hướng về ngoại bộ mở rộng hơn trăm dặm xa, phạm vi bao phủ càng rộng lớn khổng lồ, giống như một mảnh không thể phá vỡ sắt thép lớn màn, thủ hộ lấy sau lưng tất cả. Cùng lúc đó, trường thành bên trên tướng sĩ số lượng càng ngày càng tăng, bọn họ giống như sắt thép đúc thành vệ sĩ, trận địa sẵn sàng. Các loại dùng cho chiến tranh vật tư cũng bị liên tục không ngừng lại nhanh chóng vận chuyển đến trên tường thành, mỗi một kiện vật tư đều bày ra đến ngay ngắn trật tự, thời khắc chuẩn bị là sắp đến chiến đấu cung cấp kiên cố bảo đảm. Tại cái này khẩn trương thế cục bên dưới, không có bất kỳ cái gì một vị tướng sĩ lười biếng chút nào cùng buông lỏng. Bọn họ đối với băng tinh tộc cường đại có khắc cốt minh tâm nhận biết, biết rõ băng tinh tộc thực lực đủ để bổ ra kiên cố vô cùng thiết huyết bích lũy. Huống chi 25 lập tức, đã từng thủ hộ mọi người thiết huyết thủ hộ đã tiêu tán, cái này không thể nghi ngờ làm cho cả phòng tuyến thay đổi đến càng thêm yếu ớt, cho nên bọn họ nhất định phải càng thêm cẩn thận từng ly từng tí để phòng băng tinh tộc lúc nào cũng có thể phát động đánh lén. Mỗi một vị tướng sĩ đều hiểu, chính mình vai chịu trách nhiệm trọng đại, dù không được có nửa điểm sơ suất. Liên tại ngày này đêm tối, khi màn đêm như một khối to lớn màu đen tơ lụa, chiếu nặng ép ở trên mặt đất, mà lúc này vừa lúc là đêm tối cùng bình minh sắp luân phiên vi diệu thời khắc. Toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào một loại thần bí mà yên tĩnh bầu không khí bên trong, phảng phất liền thời gian đều tại đây khắc thả chậm bước chân. Đột nhiên, không hề có điểm báo trước, một thân ảnh màu đen từ đại địa bên trong lặng yên vô tức xông ra. Cái này quá trình an yên tĩnh đến giống như quỷ mị ra không, không có phát ra một tia tiếng vang, cũng không làm kinh động xung quanh bất luận kẻ nào. Nhìn kỹ lại, bóng đen này toàn thân bị một kiện trường bào màu đen xít sao bao phủ, cái kia trường bào màu đen tại ánh sao yếu ớt bên dưới lộ ra đặc biệt thâm thúy, phảng phất hấp thu tất cả ánh sáng dây. Mà làm người khác chú ý chính là, bóng đen trong tay cầm một cái đen nhánh bình sứ. Như lại xích lại gần cẩn thận tường tận xem xét, sẽ phát hiện bình này hình dạng vậy mà cùng nhân loại đầu cực kỳ tương tự, cái kia quỷ dị ngoại hình, lại thêm đêm tối tô đậm, để người vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền nhịn không được từ trong xương sinh ra một hơi khí lạnh, phảng phất có một cỗ băng lãnh khí tức theo cổ sống chậm rãi xuất hiện trong lòng. Đi thôi, bà bối, để thế gian biết các ngươi danh tự. Thần bí nhân kia thanh âm trầm thấp tại yên tĩnh trong đêm tối nhẹ nhàng vang lên, giống như tới từ địa ngục triệu hoán. Chỉ thấy hắn chậm rãi vươn tay, giải ra ma quán phong ấn. Trong chốc lát, một tầng nồng hậu dày đặc hắc khí từ ma quán bên trong mãnh liệt bay lên, cái kia hắc khí phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng lăn lộn phun trào. Ngay sau đó, khiến người dùng mình một màn xuất hiện, những này hắc khí vậy mà biến thành từng đầu phảng phất sợi tóc mảnh khảnh côn trùng. Đám côn trùng này tại trên không tự do tự tại du động, bọn họ hình thái cực kỳ kỳ lạ, phảng phất không có hình thể chân thực, giống như cái bóng hư ảo lơ lửng không cố định, nhưng lại có thể trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất. Phản phất có được bất khả tư nghị ma lực. Bọn họ bơi lội tốc độ nhanh đến kinh người, gần như trong nháy mắt liền đã vượt qua mảng lớn khoảng cách. Rất nhanh, những này quỷ dị côn trùng xuất hiện ở thiết huyết trường thành phía dưới. Tại ban đêm đen kịt bên trong, rậm rạp chẳng chị côn trùng giống như vô số đầu hắc tuyến cấp tốc hiện lên. Bởi vì bọn họ thân hình nhỏ bé lại tốc độ cực nhanh dưới tình huống bình thường, mọi người căn bản liền sẽ không phát giác cái này lặng yên phát sinh tất cả. Trong nháy mắt, bọn họ liền đã như ưu linh đi tới tường thành trước mặt, một chàng không biết nguy cơ lặng yên giáng lâm. Tại cái kia mảnh bóng tối bao trùm khu vực, rộng lượng rậm rạp chẳng chịt dây sắt thi trùng như mãnh liệt màu đen như thủy triều, hướng về cao lớn kiên cố tường thành thành thân thể điên cuồng nào tới. Những này dây sắt thi trùng hình thể tuy nhỏ, lại mang theo một loại khiến người sợ hãi khí tức. Chỉ thấy bọn họ cấp tốc tới gần tường thành về sau, không chút do dự há miệng hướng về thành thân thể cắn. Khi chúng nó mở ra cái kia nho nhỏ rắc hút lúc, phản phất có thể nhìn thấy vô số tinh mịn răng trong bóng đêm mơ hồ lóe ra khiến người dùng mình hàn quang, dù chỉ là tùy ý nhìn lên một cái, đều đủ để người nội tâm dâng lên từng cơn đớn lạnh, không rét mà run. Ngay sau đó, răng rắc. Hai tiếng vang lanh lảnh tại yên tĩnh trong đêm tối đột ngột vang lên. Đây là dây sắt thi trùng cắn lấy trên tường thành phát ra âm thanh, thanh âm kia kèm theo loại bén nhọn xé rách âm thanh, tại cái này điên lặng như tờ đêm tối bên trong, lộ ra đặc biệt rõ ràng, giống như một cái trọng truy hung hăng đánh tại mọi người tiếng lòng bên trên. Thứ gì? Trên tường thành một tên tướng sĩ nháy mắt cảnh giác lên, hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt hoảng sợ, không tự chủ được hô lên âm thanh. Không tốt, trên tường thành có động tĩnh, mau nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một tên khác mắt sắc tướng sĩ cũng phát hiện khác thường, thanh âm của hắn mang theo một vẻ bối rối, lôi kéo cuống họng lớn tiếng la lên. Trong chốc lát, toàn bộ trên tường thành các tướng sĩ đều khẩn trương lên, nguyên bản bình tĩnh bầu không khí bị triệt để đánh vỡ. Tại cái kia từng chiếc sáng tỏ khải minh đèn chiếu dọi xuống, nguyên bản hắc ám tường thành bốn phía nháy mắt thay đổi đến giống như mặt trời giữa trưa, mỗi một cái góc đều vô cùng rõ ràng. Mượn 673 cái này ánh sáng sáng ngời, các tướng sĩ rất nhanh liền phát hiện, trên tường thành chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn màu đen côn trùng. Đám côn trùng này đang điên cuồng ngọ nghệ thân thể, liều mạng gặm ăn tường thành thành thân thể. Tòa tường thành này có thể là có ý nghĩa phi phạm. Nó kiên cố vô cùng, thật sâu cùng mặt đất bao la liên kết, phản phất từ khắp mặt đất hấp thu vô tận lực lượng, lực phòng ngự có thể nói kinh người. Nó chính là do thiên địa ở giữa chân quý dị bảo chế tạo thành, càng là bị coi là trấn quốc thần khí. Ngay bình thường, coi như là bình thường thần binh lợi khí toàn lực chém nện ở phía trên, cũng đừng nghĩ lưu lại một tia một hào vết tích. Mà giờ khắc này, tại những này nhìn như nhỏ bé dây sắt thi trùng trước mặt, tường thành lại không tại không thể phá bỡ. Mọi người thấy rõ, tại dây sắt thi trùng điên cuồng gặm ăn bên dưới, từng khối thành gạch dần dần thay đổi đến lồi lõm, nguyên bản bằng phẳng bóng loáng tường thành mặt ngoài xuất hiện vô số tổn hại chỗ, hiển nhiên đã bị tổn thương. Mà còn, loại này tổn thương chính lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn, dây sắt thi trùng gặm ăn đối tường thành tạo thành cực mạnh phá hư. Chiếu khuynh hướng như thế đi xuống, chỉ cần cho chúng đầy đủ thời gian, sợ rằng sẽ cái này tượng trưng cho thủ hộ tường thành triệt để gặm ăn rơi, đều không phải cái gì khó có thể tưởng tượng vấn đề. Chương 952, giết, giết, giết. Chương 952, giết, giết, giết. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, cho dù là đem kiên cố vô cùng tường thành triệt để gặm ăn hầu như không còn, đối với những này thần bí quái trùng mà nói, đều căn bản không phải cái gì khó mà làm đến vấn đề. Nhanh, tranh thủ thời gian gõ vang cảnh báo, lập tức thông báo ra các tiên sinh bọn họ chưa đến. Giờ phút này, tại trên tường thành phụ trách phòng thủ chính là Dương Diên Bình. Hắn liếc nhìn cái kia khiến người dùng mình tình cảnh về sau, thần sắc nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng vô cùng. Trước mắt cái này màn, hiển nhiên tuyệt không phải bình thường sự tình. Những cái kia có khả năng gặm ăn tường thành quái trùng, vậy mà xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là tại trước mắt cái này cực kỳ thời khắc mấu chốt, cho dù ai đối mặt tình hình như vậy, đều không thể nhẹ nhõm được lên. Đương đương đương, gấp rút mà vang dội cảnh báo rất nhanh liền bị gõ vang. Cái kia từng tiếng thanh thúy tiếng chuông, phản phất là bạch phá yên tĩnh bầu trời đêm lưới dao, cấp tốc trong không khí khuếch tán ra tới. Kèm theo trận này trận cảnh báo, Gia Cát Lượng đám người nộn nhịp thần sắc đội vàng bước lên tường thành. Kỳ thật, trái tim của bọn họ từ đầu đến cuối đều không có từ nơi này thoát ly quá, vẫn luôn hết sức chăm chú ý tình huống bên này. Mọi người đi tới tường thành về sau, rất nhanh liền thấy những cái kia khiến người không rét mà run dây sắt thi trùng. Chỉ thấy bọn họ cái kia rầm rạp chẳng chịt thân thể không ngừng ngọ ngoại, mỗi một lần vặn vẹo đều phảng phất mang theo một loại quỷ dị khí tức, để người tại trong lúc vô hình sinh ra mãnh liệt hoảng hốt cảm giác, toàn thân nhịn không được nổi lên từng cơn đớn lạnh. Dùng hỏa, trước dùng hỏa đốt, lại dùng băng thử xem. Gia Cát Lượng mắt thấy cái này một nguy cấp tình cảnh, sắc mặt nghiêm trọng, âm thanh âm u nhưng lại kiên định nói ra. Rầm rầm rầm. Gần như liền tại mệnh lệnh vừa mới truyền đạt nháy mắt, chỉ thấy từng đạo liệt diễm phủ như lưu tinh nháy mắt đánh ra. Những này liệt diễm phủ tại trên không nháy mắt hóa thành từng đoàn xí liệt vô cùng hỏa diễm, giống như từng đầu hung mãnh hỏa xà, hướng về những cái kia dây sắt thi trùng nhanh chóng mà vồ giết tới. Mọi người lòng tràn đầy chờ mong những này hỏa diễm có khả năng đem những này đáng ghét dây sắt thi trùng triệt để đốt diệt, loại bỏ trước mắt to lớn nguy cơ. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là hỏa diễm vô tình rơi vào dây sắt thi trùng trên thân lúc, những này quái trùng phản phất là từ không cách nào thiêu đốt đặc thù chất liệu hình thành đồng dạng, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Bọn họ vẫn như cũ không coi ai ra gì làm theo ý mình, tiếp tục điên cuồng gặm ăn tường thành. Mắt thấy liệt diễm vô dụng, ngay sau đó, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí như mãnh liệt như thủy triều càn quét mà xuống. Mọi người kỳ vọng hàn băng có khả năng đem những này dây sắt thi trùng đóng băng lại, từ đó ngăn cản bọn họ tiếp tục phá hư tường thành. Có thể là, hàn băng đồng dạng không hề có tác dụng, căn bản là không có cách đưa bọn họ đóng băng. Dây sắt thi trùng vẫn còn tại không biết mệt mỏi gặm ăn tường thành, cái kia quỷ dị hình ảnh, phản phất thời gian đều tại cái này một khắc ngưng kết, để người nội tâm tràn đầy bất lực cùng hoảng hốt. Xem ra chỉ có thể bắt đầu dùng thiết huyết bảo vệ. Ở một bên Ngô Dụng cau mày, suy tư một lát sau chậm rãi mở miệng nói ra. Giờ phút này, tất cả mọi người lòng tràn đầy hy vọng có thể mượn nhờ thiết huyết thủ hộ cái kia cường đại lực lượng, cưỡng ép đem những này làm người đau đầu dây sắt thi trùng bắn bay đi ra, giải trừ trước mắt cái này lửa xém lông mày nguy cơ. Quét. Tại cái kia nguy nga đứng vững thiết huyết trưởng thành bên trên, đột nhiên huyết quang lóe lên, nguyên bản yên lặng thiết huyết thủ hộ bất ngờ liền muốn mở ra, cô kia bảng bạc lực lượng phảng phất muốn xông phá chân trời, là đại hạ cương thổ đúc thành không thể phá vỡ phòng tuyến. Nhưng mà, liền tại mở ra cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, biến cố nảy sinh. Những cái kia tương tự dây sắt thi trùng, phảng phất nắm giữ một loại nào đó thần bí năng lực nhận biết, lại đồng thời phát giác hơi thở gì. Trong chốc lát, từng cái dây sắt thi trùng giống như tia chớp màu đen, nhộn nhịp hóa thành từng đạo hắc mang, lấy tốc độ cực nhanh chui vào tường thành bên trong, biến mất đến vô ảnh vô tung. Những này dây sắt thi trùng thực tế vô cùng kỳ dị, bọn họ liền phảng phất là một loại nào đó đến từ hắc ám thâm viên đáng sợ virus. Hình thái kỳ dị, hành động quỷ quyệt, chỗ đến, tựa hồ cũng mang theo một loại khiến người dùng mình khí tức. Bọn họ một khi xuất hiện, tựa như cùng ác ma giáng lâm, mang đến vô tận nguy cơ cùng hoảng hốt. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức liền để thiết huyết thủ hộ lâm vào tuyệt cảnh. Nguyên bản chặt chẽ liên kết, hợp tác vận chuyển thủ hộ hệ thống, đột nhiên cùng ngoại giới mất đi liên hệ, phảng phất bị một cô vô hình lực lượng cắt đứt tất cả mối quan hệ. Vô luận là mở ra chỉ lệnh, vẫn là đến tiếp sau vận chuyển chương trình, đều giống như đá chìm đáy biển, không phản ứng chút nào. Thiết huyết thủ hộ, cái này cho tới nay xem như đại hạ phòng tuyến bên trong cực kỳ trọng yếu tồn tại, giờ phút này lại giống như bị làm ma pháp đồng dạng, chỉ để lâm vào trạng thái tê liệt. Không tốt, những này quái trùng vậy mà tiến vào thành trong cơ thể, đây là thứ quỷ gì? Vậy mà có thể từ thực thể lập tức biến thành hư ảo. Chu Du trên mặt nháy mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc, hai mắt trợn lên, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng lo lắng. Hắn vô ý thức tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể tin. Hắn giờ phút này, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, phản phất dự cảm được một trạng thái nạn trước đó chưa từng có sắp giáng lâm. Mà càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi chính là, những này quái trùng mang đến ảnh hưởng xa không chỉ như thế. Bọn họ lại có thể lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng đến thiết huyết trường thành cùng với thiết huyết thủ hộ vận chuyển bình thường. Ý vị này, đã từng không thể phá vỡ thiết huyết bích lũy bây giờ không cách nào mở ra, đạo kia cho tới nay là đại hạ các tướng sĩ che gió che mưa, chống cự ngoại địch kiên cố phòng tuyến, giờ phút này thùng rông kêu to. Trước kia cái kia có thể ngăn cản các loại công kích, hóa giải các loại uy hiếp kết giới, cũng trong nháy mắt này không còn tồn tại. Tại cái này mảnh khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường, đại hạ các tướng sĩ mất đi đáng tin nhất che chở, giống như đưa thân vào mưa rông gió giật bên trong cô chu, lúc nào cũng có thể đối mặt tai họa ngập đầu đao kép. Giết, giết, giết. Súc sôi tiếng la giết sông phá bất tiêu, giống như quần quần lôi đỉnh, rung động giữa thiên địa mỗi một tấc không khí. Trong thanh âm này bao hàm vô tận quyết tuyệt cùng không sợ, như muốn đem tất cả ngăn cản tại phía trước địch nhân triệt để nghiền nát. Chúng ta tướng sĩ, nguyện lấy huyết đục thi hải, đúc thành trường thành, bảo vệ ta bách tính. Cái này lời thề ăn nói mạnh mẽ, mang theo kiên định không thay đổi tín niệm, từ mỗi một vị thủ thành tướng sĩ đáy lòng phát ra. Bọn họ ánh mắt kiên nghị, nhìn chăm chú phương xa cái kia quần quần mà đến quân địch, không thối lui chút nào, trong lòng đã đem sinh tử không để ý, chỉ một lòng nghĩ muốn dùng thân thể của mình, là sau lưng bách tính xây lên một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Mà ngay tại lúc này, theo vô số như sợi tóc tinh tế nhưng lại lộ ra quỷ dị khí tức dây sắt thi trùng, lặng yên không một tiếng động tiến vào cái kia cao lớn nguy nga thiết huyết trường thành bên trong phía sau đột nhiên, tất cả đứng lặng tại trên tường thành trận địa sẵn sàng các tướng sĩ, đều rõ ràng nghe đến, từng đạo chấn nhân tâm phách sát âm trống rông xuất hiện. Thanh âm kia phảng phất từ cửu lũ địa ngục truyền đến, lại như từ chiến trường thời viễn cổ quần quần mà đến, mang theo vô tận sơ sát tiêu điều cùng bị tráng. Cùng lúc đó, bọn họ còn có thể nhìn thấy, tại cái kia kiên cố vô cùng thiết huyết trường thành bên trong, bất ngờ có từng người tướng sĩ thân ảnh chậm rãi hiện lên. Những này tướng sĩ dáng người thẳng tắp, khí thế bằng bạc, bọn họ cũng không phải là chân thực huyết đục chi khu, mà là vô số đại vũ hoàng triều chết trận tại tàn khốc sát tràng các tướng sĩ, lưu lại ương ngạnh ý chí ngưng tụ ra thiết huyết anh linh, không tử chiến hồn. Những này từ anh dũng ý chí tập hợp mà thành bất diệt anh linh xuất hiện về sau, nháy mắt liền như là nhận đến một loại nào đó thần bí lực lượng triệu hoán, cấp tốc hội tụ thành một chi khí thế to lớn đại quân. Trên người bọn họ tản ra nồng đậm chiến ý, trong ánh mắt thiêu đốt đối với địch nhân cừu hận cùng lửa giận, không chút do dự hướng về những cái kia xâm nhập trường thành dây sắt thi trùng bổ nhào qua. Thân thể bọn hắn tư thế mạnh mẽ nhanh nhẹn, động tác tấn mãnh có lực, phản phất muốn đem đè nén ở trong lòng ngàn năm phẫn nộ, tại cái này một khắc toàn bộ phát tiết tại những này tà ác dây sắt thi trùng trên thân. Tại cái này nhìn như bình thường thiết huyết trường thành bên trong, giờ phút này phản phất tồn tại một cái khác thần bí mà rung động thế giới. Trong thế giới này, thời gian cùng không gian giới hạn tựa hồ cũng thay đổi đến mơ hồ không rõ, trước kia chết trận các tướng sĩ anh dũng dáng người tại chỗ này tái hiện, bọn họ mang theo bất khuất linh hồn, lại lần nữa vì thủ hộ gia viên mà anh dũng chiến đấu. Nơi này tràn ngập nồng hậu dày đặc huyết tinh khí tức cùng anh liệt bầu không khí, mỗi một tấc không khí đều phảng phất như nói đã từng dục huyết phấn chiến cùng anh dũng hy sinh. Chương 953, anh linh. Chương 953, anh linh. Giang giác. Một tiếng vang dọn, phảng phất phá vỡ không gian yên tĩnh, tại cổ lão mà nguy nga trường thành bên trong, một bức kinh tâm động phách hình ảnh ngay tại trình diễn. Mọi người thấy rõ, từng đầu thân hình bặm mẻo, toàn thân tản ra quỷ dị khí tức dây sắt thi trùng, chính gặp phải thiết huyết anh linh không lưu tình chút nào chém giết. Thiết huyết anh linh dáng người mạnh mẽ, khí thế như hồng, trong tay lưỡi dao vung vẩy ở giữa, hàn quang lập lòe, dây sắt thi trùng tại chỗ bị chém đứt giao sát, phát ra trận trận khiến người dùng mình hí. Đột nhiên, những cái kia bị chém giết dây sắt thi trùng thi thể, lấy một loại kỳ dị phương thức dung nhập vào thiết huyết trường thành bên trong. Theo bọn họ dung nhập, trường thành phảng phất được trao cho biến hóa mới, từng khối thành gạch dần dần thành hình. Khiến người ngạc nhiên là, những này từ dây sắt thi trùng diễn sinh ra thành gạch, đúng là hiện ra tươi đẹp màu đỏ máu, giống như bị máu tươi thẩm thấu, tản ra một cỗ thần bí mà kiểm chế khí tức. Mà còn, dù cho tại trong quá trình luyện hóa, những này thành gạch vẫn như cũng bị thiết huyết trường thành cường đại lực lượng chỗ đồng hóa, trở thành trường thành không thể chia cắt một bộ phận. Nhưng mà, những này dây sắt thi trùng cực kỳ hung tàn. Bọn họ tựa hồ không sợ hãi chút nào, dương nhanh múa vút hướng về thiết huyết anh linh đánh giết đi lên, cái kia bén nhọn giác hút cùng móng vuốt sắc bén, lộ ra khiến người sợ hãi sát ý, thậm chí, bọn họ không khách khí chút nào hướng về thiết huyết anh linh cắn xé đi qua, tràn diện nháy mắt hãm 993 vào hỗn loạn. Dây sắt thi trùng số lượng thực sự là quá nhiều, dậm dặm chẳng chịt, còn giống như là thủy triều vào tới, để người nhìn mà phát khiếp. Tại cái này mãnh liệt trùng triều trước mặt, không ngừng có thiết huyết anh linh bị chìm ngập, bị vô tình xé thành mảnh nhỏ. Cái kia mãnh liệt tình cảnh khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Thiết huyết anh linh cùng dây sắt thi trùng điên cuồng nghiền ép cùng một chỗ, phản phất hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau phát sinh kịch liệt va chạm. Bọn họ xung kích lẫn nhau, cắn xé, mỗi một khắc đều tại diễn ra sinh và tử đỏ sức. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí tức, mỗi một lần giao phong đều kèm theo sinh mệnh bất lạc. Thiết huyết anh linh mặc dù anh dũng không sợ, nhưng đối mặt phô thiên cái địa dây sắt thi trùng, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chết tiệt, thiết huyết anh linh, đây chính là chúng ta ban đầu chiến hữu gào thét thủ hộ ý chí biến thành, lại bị đám côn trùng này nuốt. Một tên tướng sĩ bi phẫn gào thét, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Hắn nắm chặt song quyền, mấu chốt bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, hắn không thể lập tức lao xuống tường thành, cùng những cái kia dây sắt thi trùng quyết một trận tử chiến. Làm sao bây giờ, những này dây sắt thi trùng số lượng thực sự là quá nhiều, cùng nhau tiến lên, tạo thành lực phá hoại quá mạnh, thiết huyết anh linh mặc dù cũng không ít, vẫn như chưa hoàn toàn không cách nào theo chân chúng nó so sánh. Một tên khác tướng sĩ lo lắng la lên, trên mặt viết đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Hắn nhìn qua dưới tường thành cục diện hỗn loạn, trong lòng tràn đầy lo nghĩ, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra cách đối phó. Tại trên tường thành, rất nhiều tướng sĩ mắt thấy tường thành bên trong từng người thiết huyết anh linh thân thể hình ảnh vỡ nát, loại kia lo lắng đau, giống như từng thanh lưới dao, hung hăng như kim châm trái tim của bọn họ. Bọn họ cảm đồng thân thụ, phản phất thân thể của mình cũng tại bị xé nứt. Những cái kia thiết huyết anh linh đều là bọn họ đã từng kề vai chiến đấu chiến hữu a. Bọn họ vì đại vũ hoàng triều ném đầu, vậy nhiệt huyết trả giá chính mình vì giá tính mạng. Cho dù là chết trận về sau, thân thể bọn hắn thân vẫn như cũ hóa thành thiết huyết trưởng thành, thủ hộ lấy đại hạ ước vạn trăm họ. Bây giờ, Nhìn thấy bọn chiến hữu thủ hộ ý chí biến thành thiết huyết anh linh bị như vậy bận rủi, các tướng sĩ trong lòng thống khổ, quả thực khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Trong mắt bọn họ thiêu đốt lửa giận hừng hực, cái kia lửa giận nóng bỏng mà nồng đậm, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt. Nếu là cái này lửa giận có thể hóa thành thực chất lực lượng, bọn họ tin tưởng vững chắc, hoàn toàn có thể đem những này đáng ghét dây sắt thi trùng đều đốt cháy thành tro bụi, là chết đi chiến hữu báo thù rửa hận. Cùng cái kia liên tục không ngừng, giống như thủy triều vọt tới lại số lượng khổng lồ làm cho người khác liễu lưỡi dây sắt thi trùng so sánh, thiết huyết anh linh số lượng rõ ràng ở vào yếu thế địa vị. Dây sắt thi trùng rậm rạp chằng chịt, phản phất vô cùng vô tận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng thiết huyết trường thành vọt tới, tràn diện kia khiến lòng người thấy sợ hãi. Mà thiết huyết anh linh mặc dù từng cái anh dũng không sợ, nhưng tại số lượng so sánh bên trên, lại có vẻ hơi đơn bạc. Trên chiến trường, kêu tiếng giết rung trời, số lớn dây sắt thi trùng tại thiết huyết anh linh ra sức chém giết bên dưới bị đánh giết, thi trùng thi thể chồng chất như núi. Nhưng mà, khiến người đau lòng chính là, tại cùng dây sắt thi trùng chiến đấu kịch liệt bên trong, đồng dạng có thật nhiều thiết huyết anh linh không may vẫn lạc vỡ vụn. Bọn họ vì thủ hộ thiết huyết trường thành, vì sau lưng đại hạ bách tính cùng hoàng triều, không tiếp kính dâng ra bản thân tất cả, cho dù thịt nát xương tan cũng không hề sợ hãi. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bất chi bất giác duy trì liên tục quá trình bên trong, mọi người có khả năng thấy rõ, thiết huyết anh linh số lượng tại lấy một loại thần tốc giảm mạnh trạng thái không ngừng giảm bất nguyên bản liền không chiếm ưu thế thiết huyết anh linh đội ngũ, mỗi một phút mỗi một giây đều đang chịu đựng tổn thất thật lớn, thân thể bọn hắn ảnh trên chiến trường dần dần thưa thớt. Đại hạ quân hồn, hồn quy lai hề, anh linh bất diệt, anh linh bất hủ. Liên tại thiết huyết anh linh số lượng giảm mạnh đến một cái khiến người lo lắng trình độ lúc, đột nhiên, từ thiết huyết trường thành cái kia kiên cố bức tường bên trong, truyền đến một đạo mênh mông hùng hồn tiếng hò hét. Thanh âm này phảng phất xuyên biệt thời không, mang theo vô tận lực lượng cùng tín niệm, quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường trên không. Giết, giết, giết. Ngay sau đó, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Tại thiết huyết trường thành cái kia cao lớn tường thành bên trong, từng đạo thiết huyết anh linh như tinh thần chống rông xuất hiện. Cái kia một tấm trương quen thuộc mặt mũi, mang theo kiên nghị cùng quả cảm, lại lần nữa trọng sinh tại cái này mảnh tràn đầy khói thuốc súng trên chiến trường. Bọn họ không chút do dự lại lần nữa ném vào đến cùng dây sắt thi trùng kịch liệt giữa chém giết. Những này thiết huyết anh linh, toàn bộ đều là phía trước trong chiến đấu trực tiếp bị dây sắt thi trùng vô tình xé nát dũng sĩ. Nhưng mà, ngay một khắc này, bọn họ vậy mà thần kỳ lại xuất hiện trên chiến trường, phảng phất chưa hề rời đi. Đây là có chuyện gì? Trên tường thành, một vị tuổi trẻ tướng sĩ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc, trong miệng tự lẩm bẩm: "Ta không có nhìn lầm à, tiểu lý ta rõ ràng nhìn thấy đã bị những cái kia côn trùng xé nát, vậy mà lại lần nữa phục sinh, chẳng lẽ bọn họ là bất tử chi thân?" Một vị khác binh sĩ cũng đầy mặt kinh ngạc, trong lời nói tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. "Ta cũng nhìn thấy, ta biết chiến hữu Trương đại ca, vừa bọn hắn cũng chết trận, không nghĩ tới lại lần nữa sống lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lại có binh sĩ nhịn không được sợ hãi than nói, trong mắt tràn đầy kinh ngạc màu sắc. Trên tường thành, rất nhiều tướng sĩ trên mặt đều lộ ra kinh ngạc đến cực điểm thần sắc. Phải biết, những cái kia anh linh bên trong rất nhiều đều là bọn họ lẫn nhau quen thuộc người, đã từng huấn luyện chung cùng một chỗ chiến đấu, thành lập thâm hậu tình nghĩa. Nhất là tại 3 ngày trước trận kia mãnh liệt chiến đấu bên trong vẫn lạc cái đám kia tướng sĩ, bọn họ hy sinh còn rõ mồn một trước mắt, phảng phất đang ở trước mắt. Bây giờ, những chiến hữu này vậy mà sau khi chết lại sống đến giờ, cái này thật sự là vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm vi, khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng được, thần kỳ đến giống như mộng ảo. Thiết huyết trường thành bên trong, lưu lại chính là đại hạ các tướng sĩ đối đại hạ bất tính, hoàng triều thủ hộ chấp niệm, loại này chấp niệm cùng thiết huyết trường thành dung hợp, diễn sinh ra anh linh, chấp niệm bất diệt, anh linh bất diệt, thiết huyết trường thành bất diệt, anh linh vĩnh tồn, cho dù là anh linh chết trận, vẫn như cũ có thể khôi phục nhanh chóng. Những này dây sắt thi trùng muốn tại thiết huyết trường thành bên trong công phá phòng ngự, tan rã thành thân thể, loại này ý nghĩ, bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Lúc này, Gia Cát Lượng có chút ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy mà cơ trí, trên mặt lộ ra một vẻ ung dung tự tin nụ cười. Chương 954, băng tinh chiến lâu đài. Chương 954, băng tinh chiến lâu đài. Đây chính là thiết huyết trường thành thân là trấn quốc thần khí chỗ riêng có chỗ cường đại. Nó cùng quốc gia khí vận chặt chẽ liên kết, tại loại này liên hệ kỳ diệu phía dưới, một cách tự nhiên liền có thể kích phát ra khiến người bất khả tư nghị bảng bạc lực lượng. Loại này lực lượng cội nguồn gốc từ một loại thần bí mà thâm hậu liên quan, làm cho thiết huyết trường thành tại bảo vệ quốc gia hành trình bên trong có được không gì sánh được đặc biệt ưu thế. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, những cái kia thủ hộ tại thiết huyết trường thành bên trên anh linh có được bất tử bất diệt đặc tính, bọn họ chấp niệm trong lòng mãi mãi đều sẽ không tiêu tán. Thâm nhập tìm tòi nghiên cứu liền sẽ phát hiện, trên thực tế, những cái kia tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong vẫn lạc các chiến sĩ, bọn họ bản thân hồn phách chân linh sớm đã tuân theo giữa thiên địa luân hồi pháp tắc, hướng luân hồi đồ một lần nữa bước lên chuyển thế con đường. Nhưng mà bọn họ nhưng lưu lại vật quý giá nhất, đó chính là đối nhân tộc sâu sắc nhớ nhung chi tình, đối phổ thông bách tính toàn tâm toàn ý thủ hộ chi ý, cùng với tự thân cô kia giống như hừng hực liệt hỏa thiêu đốt không ngừng, vô cùng mãnh liệt chiến ý, những này chân quý tình cảm cùng ý chí hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một loại bất diệt tàn niệm. Mà thiết huyết trường thành liền trở thành những này tàn niệm hoàn mỹ dựa vào, để bọn họ tìm tới quy tụ, có thể tiếp tục thủ hộ mảnh đất này. Quá tốt rồi, nguyên lai đúng là như vậy. Những này thiết huyết anh linh chỉ cần có thể từ đầu tới cuối duy trì bất tử bất diệt trạng thái, liền có thể duy trì liên tục không ngừng mà gia nhập vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Kể từ đó, dù cho cái kia dây sắt thi trùng số lượng lại nhiều, theo thời gian trôi qua, cũng sớm muộn sẽ có bị triệt để diệt sát hầu như không còn một khắc này. Mà còn, khiến người vui mừng chính là, những này dây sắt thi trùng tại bị thành công diệt sát về sau, vậy mà còn có khả năng trực tiếp dung nhập thiết huyết trường thành bên trong, tiến tới diễn sinh ra từng khối kiên cố vô cùng thiết huyết thành gạch. Cái này cũng không phải chỉ là điển hình vậy ông đập lưng ông kế sách sao? Những cái kia tính toán xâm chiếm địch nhân, cuối cùng rơi vào cái ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hạ tràng. Một đám tướng lĩnh tận mắt nhìn thấy cái này một kỳ diệu cảnh tượng, mặt của bọn hắn bên trên đều không tự chủ được lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Đối với bọn họ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự, mà lại là loại kia có khả năng cực lớn cổ vũ sĩ khí, tăng cường phòng ngự lực lượng đại hảo sự. Cái này một ưu thế từ thiết huyết trưởng thành mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng lên mở rộng trạng thái bên trong liền có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Vào giờ phút này, thiết huyết trưởng thành liền phảng phất tại dưới tường thành lắp đặt vô số linh hoạt dòng dọc đồng dạng, chính lấy một loại tốc độ kinh người phi tốc hướng bên ngoài đẩy tới. Cái kia kiên cố bức tường không ngừng hướng về phía trước kéo dài, mỗi một tốc đẩy tới đều phảng phất tại hướng địch nhân tuyên cáo nhân tộc kiên định cùng cường đại. Cái này một hùng vĩ cảnh tượng, càng làm cho trong lòng mọi người tràn đầy mừng rỡ cùng tâm tình kích động. Không thể không nói, cái này dây sắt thi trùng mang tới biến hóa, tuyệt đối là một kiện hiếm có đồ tốt. Giá trị hoàn toàn không thể so cái kia vô cùng chân quý băng tinh chứng phải kém hơn. Đối với nhân tộc mà nói, đây quả thực là địch nhân đưa tới cửa dừng lại vô cùng phong phú tiệc, phong phú đến để người căn bản là không có cách cự tuyệt, phản phất là trời cao ban cho một phần hậu lễ, là nhân tộc phòng ngự tăng thêm cường đại mà kiên cố trợ lực. Bất quá, tại đem những cái kia dây sắt thi trùng giải quyết triệt để phía trước, thiết huyết bích lũy là kiên quyết không cách nào lại lần mở ra. Thiết huyết bích lũy mở ra cần cực kỳ phức tạp điều kiện cùng năng lượng hỗ trợ, mà trước mặt những này dây sắt thi trùng tồn tại nghiêm trọng ấy nhiêu vận hành cơ chế, đang vấn đề không được đến căn bản giải quyết lúc, mở ra bích lũy chỉ là hy vọng xa vời. Lúc này, duy nhất có khả năng dựa vào cùng lợi dụng cũng chỉ có thiết huyết trưởng thành bản thân cái kia không thể phá vỡ kiên cố đặc tính. Thiết huyết trưởng thành trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ cùng rèn luyện, chất liệu cứng rắn vô cùng, kết cấu vững chắc, phản phất một tòa vĩnh hằng phong bi đứng sừng sững ở trên vùng đất này. Nhưng mà, không có thiết huyết bích lũy che chở, tình huống xác thực không thể lạc quan. Chỉ sợ bên ta tướng sĩ cần trực tiếp đối mặt băng tinh tộc đại quân giống như thủy triều công phạt. Băng tinh tộc từ trước đến nay lấy hung hãn dũng mãnh sừng, phong cách chiến đấu lăng lệ lại tàn khốc, một khi chính diện giao phong, chiến đấu kế tiếp chỉ sợ sẽ hiện ra cực kỳ cảnh tượng thê thảm. Song phương chém giết chắc chắn dị thường kịch liệt, máu tươi sẽ nhuộm đỏ phiến chiến trường này, vô số chiến sĩ anh dũng có thể sẽ đổ vào địch nhân dưới đao thương. Chu Du vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Lấy hắn đưa qua trí tuệ con người cùng nhạy cảm sức quan sát, đã có khả năng cực kỳ rõ ràng tiên đoán được tiếp xuống sắp phát sinh đủ loại tình hình. Đối với những này dây sắt thi trùng lai lịch, hơi có chút kiến thức người đều có thể đoán được, nhất định là cùng băng tinh tộc thoát không khỏi liên quan. Tại cái này tàn khốc trên chiến trường, vốn cũng không có tuyệt đối chính nghĩa cùng đạo đức chuẩn tắc, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn sớm đã trở thành thế lực khắp nơi thành thói quen phương thức hành động. Có thể khẳng định là trong thời gian kế tiếp, băng tinh tộc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn thiết huyết trưởng thành không ngừng mở rộng lớn mạnh. Bọn họ nhất định sẽ bắt lấy cái này tuyệt giai thời cơ, thần tốc quả quyết xuất thủ, nhấc lên một đợt lại một đợt như mưa rông gió giật công kích thủy triều. Vì đạt tới phá hủy thiết huyết trưởng thành cái này một chiến lược mục tiêu, bọn họ tất nhiên sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ hết các loại xảo trá hung ác chiến thuật, điên cuồng đối thiết huyết trưởng thành phát động một đợt lại một đợt mãnh liệt xung kích. Những ngày tiếp theo, không thể nghi ngờ sẽ phi thường gian nan. Bên ta tướng sĩ không chỉ muốn tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng, còn muốn đối mặt địch nhân cường đại thế công, tại chật vật chiến đấu bên trong đau khổ chống đỡ. Nhưng nhìn theo góc độ khác, đây cũng là một cái tuyệt giai kỳ ngộ. Đương nhiên, một khi bên ta có khả năng thành công khiên qua cái này chật vật một quan, như vậy cái này Tuyết Châu thuộc về, liền sẽ trở thành kết cục đã định. Tuyết Châu xem như mảnh này rộng lớn đại lục bên trên cực kỳ trọng yếu chiến lược yếu điểm, thuộc về một khi xác định, muốn lại làm ra thay đổi, cái kia không thể nghi ngờ là khó như lên trời sự tình. Có thể không nói khoa trương chút nào, cuộc chiến đấu này là quyết định song phương thành bại mấu chốt một trận chiến, nó trọng yếu sinh không cần nói cũng biết. Thông chi một chút đi, tất cả tướng sĩ nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị nên chiến. Thiết huyết trưởng thành bây giờ lấy kinh người như vậy mở rộng tốc độ phát triển, băng tinh tộc tuyệt đối không có khả năng nhìn như không thấy, bọn họ tất nhiên sẽ quả quyết xuất thủ. Chúng ta nhất định phải trận địa sẵn sàng, tuyệt không thể có chút lười biếng. Gia Cát Lượng khẽ gật đầu, thần sắc trang nghiêm gật đầu, sau đó tốc độ nói nhanh chóng nói ra. Từ hắn hiện ra sắc mặt, có thể rõ ràng nhìn ra vẻ nghiêm trọng. Hắn biết rõ, lần này chiến đấu tuyệt đối là thời khắc mấu chốt nhất, liên quan đến phe ta sinh tử tồn vong, cũng liên quan đến toàn bộ chiến lược bố cục hướng đi. Tại cái này trong lúc mấu chốt, không thể có bất kỳ sai lầm bất kỳ cái gì một cái tiểu nhân sơ suất, cũng có thể dẫn đến cả bản đều thua thê thảm đau đớn hậu quả. Giờ phút này, tại thiết huyết trường thành bên ngoài, một tòa sơn khâu bên trên, bất ngờ có thể nhìn thấy một tòa khí thế to lớn băng tinh chiến lâu đài sừng sững bên trên. Huyền băng diều hâu đem đứng tại chiến lâu đài phía trước, mặt đen đến giống như đáy nổi đồng dạng. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm thiết huyết trường thành bắt đầu nhanh chóng mở rộng đẩy tới hình ảnh, vẻ mặt kia quả thực liền cùng ăn phân đồng dạng khó coi. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng lại nhất thời vô kế khả thi bên dưới.